Theo Lệ Chấn Thiên nói, luyện thành Càn Khôn Đại Pháp đệ tam trọng, công lực cũng không dưới tại trên giang hồ nhất lưu cao thủ, công pháp phía sau cũng sẽ không thể tùy tiện truyền thụ. Đương nhiên, Lệ Chấn Thiên vừa đem đệ tam trọng Càn Khôn Đại Pháp truyền cho Lệ Trường Sinh, hắn tuyệt đối nghĩ không ra Lệ Trường Sinh đã luyện thành, tại tưởng tượng của hắn bên trong, Lệ Trường Sinh luyện thêm 5 năm mới có thể đem Càn Khôn Đại Pháp đệ tam trọng dung hội quán thông. Lệ Chấn Thiên muốn đuổi Lệ Trường Sinh đi làm nhiệm vụ, vì Càn Khôn Thần Giáo phục hưng cống hiến một phần lực lượng. Lệ Trường Sinh tính toán một cái, 3 năm qua đi, một nhóm khác hải đồng cũng nên huấn luyện ra. Ôn San San đã trưởng thành 11, 12 tuổi đại cô nương, Phương Tiểu Tuyết cũng dài lớn không ít. Ôn Tiểu Kiều không biết lại từ đâu ngọ đến một cái tiểu nữ hải, đặt tên là Ôn Đình Đình. Đây là muốn đem kế tiếp công tử cũng lôi kéo tới tiết tấu sao? Lệ Trường Sinh say mê võ học, không có đối cái kia Ôn Đình Đình có quá nhiều chú ý. Ngươi ở bên ngoài phải thật tốt vì thần giáo làm việc, sớm ngày trở về a. Ôn San San nói. Về sau ta liền không gặp được tiểu thất ca ca, Ố Hoa Phương Tiểu Tuyết khóc lên. Ôn Đình Đình ngáy mắt, không hiểu nhìn xem hai vị tỷ tỷ. Ta cả một đời đều không muốn trở về a. Lệ Trường Sinh ở trong lòng lớn tiếng nói. Ngươi không nên quên tỷ tỷ a. Ôn Tiểu Kiều nói. Còn có tỷ tỷ ta. Ôn Nu Nu nói. Tỷ tỷ cũng sẽ nghĩ tới ngươi. Ôn Bình Bình nói. Ta cũng sẽ nhớ đến các ngươi. Lệ Trường Sinh nói. Đây là lời thành thật, 3 năm ký ức, muốn quên cũng không quên được a. Đưa tiễn Lệ Trường Sinh người là Càn Khôn Tả Sứ Phó Tông Bạch, hắn trên giang hồ thân phận là chính nghĩa tuyệt mệnh kiếm khách, 15 đại cao thủ một trong, tại Tam Thánh 4 kỳ bát đại tuyệt bên trong, bài danh bát đại tuyệt đầu tiên. Càn Khôn Tả Sứ thân phận, đương nhiên là bí ẩn, người trong võ lâm cũng không biết. Bất luận kẻ nào đều biết chính là, Phó Tông Bạch liền là cái kia võ công cái thế, ghét ác như cửu tuyệt mệnh kiếm khách, chính nghĩa đại hiệp. Phó Tông Bạch mang theo Lệ Trường Sinh trực tiếp rời đi Càn Khôn Thần Giáo tổng đàn, có thể là 3 năm trước đây Lục công tử giết nương sự tình cảnh tỉnh bọn hắn, sau này công tử cũng đã không thể đi cái kia huấn luyện hài đồng sân cốc. Lệ Trường Sinh mặc dù thành Càn Khôn Thần Giáo thất công tử, nhưng là rời đi tổng đàn thời điểm, ý nghĩa nguyên bị bịt kín khăn đen. Đây là để phòng phản bội sao? Lệ Trường Sinh thầm nghĩ. Đương nhiên Càn Khôn Tả Sứ Phó Tông Bạch dạng này trong giáo lão nhân liền không có đãi ngộ này, hắn đến làm Lệ Trường Sinh người dẫn đường, tân tân khổ khổ đem Lệ Trường Sinh từ tổng đàn lĩnh xuất đi, còn không thể bại lộ thần giáo tổng đàn vị trí. Rời đi Càn Khôn Thần Giáo tổng đàn mấy chục dặm, thất truyền bắt chuyển, không biết đến chỗ nào. Lệ Trường Sinh mặc dù đem lộ tuyến ghi ở trong lòng, nhưng lại đến thời điểm có thể hay không tìm tới liền không nói được rồi. Phó Tông Bạch cùng Lệ Trường Sinh lên một chiếc xe ngựa, mới khiến cho Lệ Trường Sinh tháo xuống che mắt khăn đen. Phó Tông Bạch để Lệ Trường Sinh ngốc trong xe ngựa, không cho Lệ Trường Sinh lộ diện, cũng dặn dò hắn chỉ cần đi ra liền muốn dùng miếng vải đen trùm lên diện mạo. Cái này giữ bí mật làm việc làm thật đúng chỗ a. Xe ngựa hướng đông đi về phía nam ngàn dặm trở lên, Lệ Trường Sinh ký ức đã hoàn toàn bị đánh loạn, muốn lại tìm Càn Khôn Thần Giáo tổng đàn, đó là muôn vàn khó khăn. Làm ngựa xe lúc dừng lại, đã là sau 1 tháng. Bay tán loạn khô héo lá rụng tỏ rõ lấy cuối thu đã đến, thời tiết cũng biến thành mát mẻ. Xuống đây đi, chúng ta đến chỗ rồi. Phó Tông Bạch nói. Còn cần che mặt sao? Lệ Trường Sinh nói. Không cần, nơi này là nhà ngươi. Phó Tông Bạch nói. Nhà ta. Lệ Trường Sinh nói. Đúng vậy, cái này chính là nhà của ngươi. Phó Tông Bạch nói. Xem ra lại phải chơi nhân vật đóng vai, Lệ Trường Sinh thầm nghĩ. Trước mắt là một cái quy mô thật lớn trang viên, tường viện có cao hơn 1 trượng, 2 phiến sơn hồng đại môn, 2 bên đại môn để đó 2 cái nặng mấy trăm cân sư tử đá. Phó Tông Bạch tiến lên gõ cửa, nói, thiếu gia về nhà. Đại môn lập tức mở, mở cửa là một đôi vợ chồng trung niên, giống như một mực tại cổng chờ đợi giống như. Cái này là cha ngươi Vương Phú Quý, mẹ ngươi Lý Thanh Liên. Phó Tông Bạch nói, nhi tử trở về, quá tốt rồi. Vợ chồng trung niên nhiệt tình bắt lấy Lệ Trường Sinh 2 tay. Biểu diễn cùng thật giống như, Lệ Trường Sinh khó tiếp thụ. Lệ Trường Sinh nhìn một chút Phó Tông Bạch, đây rốt cuộc đang làm cái gì? Phó Tông Bạch nói, ngươi tốt nhất bồi tiếp cha mẹ, sự tình khác đều không cần quản. Minh Bạch. Lệ Trường Sinh nói. Phó Tông Bạch rời đi, Vương Phú Quý vợ chồng đem Lệ Trường Sinh an bài đến nội thất. Thiếu gia được phong hàn, không thể gặp gió, các ngươi những này ngu xuẩn tay chân vụ bể, gần nhất đều cách nhà chính xa một chút. Vương Phú Quý đem người hầu đều đuổi đi thật xa. Coi như thông minh. Lệ Trường Sinh thầm nghĩ, cách ly chính sách, để phòng những người hầu này cùng thiếu gia gặp mặt lộ ra sơ hở, bất quá cũng có chỗ thiếu sót, cự tuyệt thiếu gia cùng người hầu gặp mặt bản thân liền rất khả nghi. Vương Phú Quý từ đầu đến cuối đều biểu hiện được biết tròn biết méo. Thế nhưng là Lệ Trường Sinh nửa đêm lại nghe được cái kia Lý Thanh Liên đang thấp giọng khóc, ngày thứ 2 gặp nàng thời điểm, trên mặt ý nghĩa nguyên buồn bã cho dày đặc. Hẳn là đây đối với vợ chồng thật có một đứa con trai, cùng Lệ Trường Sinh dáng dấp rất giống. Bị Càn Khôn Thần Giáo làm ra thủ đoạn, cướp vút đi, để bọn hắn không thể không tử. Chương 25, giả mạo thay thế. Lệ Trường Sinh nhà gọi Vương Gia Trang, hắn tiện nghi lão cha Vương Phú Quý chính là cái này điển trang bên trong giàu nhất người. Sao rất chính là, Vương Phú Quý thân nhi tử liền gọi Trường Sinh. Bất quá Lệ Trường Sinh cảm thấy Vương Phú Quý thân nhi tử nhất định đoàn mệnh. Mùa thu đi qua, mùa đông đến, Lệ Trường Sinh y y nguyên chỉ có thể ở nội thất bên trong dưỡng bệnh. Bất quá cũng tốt, Lệ Trường Sinh có thể tâm vô bảng vụ tu luyện quy nguyên thần công. Lúc sau Tết, Lệ Trường Sinh mới dưỡng tốt bệnh, thời gian lâu như vậy, Lệ Trường Sinh đã sớm thăm dò Vương Gia Trang chỗ có biến. Vì phối hợp Lệ Trường Sinh nhận thức, Vương Phú Quý thường thường đem Vương Gia Trang người hô tiền đến, Lệ Trường Sinh liền trốn ở rèm lời cuối sách người tướng mạo. Có đôi khi, vì để cho Lệ Trường Sinh làm rõ một ít người thường ngày tập tính, bất đắc dĩ Vương Phú Quý còn muốn lưu người ăn cơm, cái này khiến người trong thôn đối Vương Phú Quý cách nhìn thay đổi rất nhiều. Trước kia Vương Phú Quý thế nhưng là thiết công kê, cơ hồ vắt chảy ra nước, mà bây giờ còn biết mời người ăn cơm, thật sự là thiên đại chuyển biến a. Ngày mồng 3 Tết, Vương Phú Quý để người hầu mặc lên một chiếc xe ngựa, một nhà ba người ngồi xuống. Chúng ta đi đến thăm ân nhân cứu mạng của ngươi. Vương Phú Quý đối Lệ Trường Sinh nói. Ân nhân cứu mạng? Là ai? Lệ Trường Sinh nói, quả nhiên phải có kịch bản phát sinh. Ngươi 3 tuổi năm đó mắc bệnh nặng, mắt thấy sống không được, lúc này một đôi thanh niên vợ chồng từ thôn chúng ta trang đi qua. Thanh niên kia đúng là một vị võ công chắc tuyệt kỳ nhân, hắn dùng chân khí trong cơ thể cho ngươi đả thông huyết mạch, để ngươi sống tiếp được. Về sau ta mới biết được hắn là Lưu Vân phái trưởng môn đại đệ tử Đỗ Phi Vân Đỗ đại hiệp, thê tử của hắn là nó sư muội Lăng Phi Yên. Vương Phú Quý nói, 3 tuổi năm đó ân cứu mạng, vì cái gì năm nay mới đi đến thăm? Lệ Trường Sinh nói, bởi vì sư tôn của hắn không cho phép phàm nhân lên núi, hiện tại Đỗ đại hiệp tiếp nhận Lưu Vân phái trước trưởng môn, không thể nói trước muốn thu môn đồ khắp nơi, ta cảm thấy đó là cái cơ hội. Vương Phú Quý nói, Lưu Vân Sơn khoảng cách Vương Gia Trang có 300 dặm đường xa, ngồi xe ngựa đi gần 10 ngày, Lệ Trường Sinh cái mông đều nhanh điên thành tắm lửa. Vương Phú Quý vợ chồng cũng là rất chật vật, cũng không dám kêu khổ, phảng phất sợ hãi có người nào nhìn bọn hắn chằm chằm giống như. Nhìn thấy Đỗ Phi Vân là tại giữa sườn núi xem mây đỉnh, Phó Tông Bạch vậy mà cũng ở đó. Hai người ngồi trên băng ghế đá đánh cờ, ngươi tới ta đi được không nhàn nhã. Đỗ Phi Vân là một năm gần 40 trung nhân nhân, 7 năm trước từ Vương Gia Trang đi ngang qua, vừa vặn qua tuổi 30, cũng coi là lớn thanh niên tốt. Hắn ngày thường thân hình gầy cao, da mặt hơi vàng, khuôn mặt nhu hòa, xem xét tựa như là cái lo cho gia đình sinh hoạt nam nhân tốt. Trên lưng cắm một thanh trường kiếm, trôi cùng vỏ đều là nhu hòa màu trắng, lộ ra phiêu giật phi thường. Phó Tông Bạch một bộ không biết Lệ Trường Sinh dáng vẻ, Lệ Trường Sinh cũng biết nên làm như thế nào. Đỗ Phi Vân cũng là võ lâm cao thủ, Phó Tông Bạch không có khả năng lúc này thi triển truyền âm nhập mật nói chuyện với Lệ Trường Sinh, bị phát hiện, mục đích liền thất bại. Lệ Trường Sinh người một nhà hướng Đỗ Phi Vân dập đầu, Đỗ Phi Vân tay áo phất một cái, Lệ Trường Sinh cảm giác một cỗ đại lực đem mình đỡ lên. Phi Vân Lưu Vân Phi tụ luyện được lô hỏa thuần thành, cái này lăng không hư kình càng là huyền diệu tuyệt luân. Phó Tông Bạch nói, Phó tiền bối qua khen rồi, Phi Vân điểm ấy công lực ở tiền bối trong mắt bất quá là chút trò cười. Đỗ Phi Vân nói, lúc đầu ta muốn tiện đường nhìn xem ngươi sư phụ kia, không nghĩ tới lão quỷ kia vậy mà lười biếng, lặng lẽ đem chức trưởng môn truyền cho ngươi, ngươi thế nhưng là đả thông hai mạch nhâm đốc rồi. Phó Tông Bạch nói, quả nhiên không thể gạt được Phó tiền bối, đây cũng là trước đây không lâu sự tình. Sư phụ tâm nguyện chính là du lịch thiên hạ, đáng tiếc đảm đương chức trưởng môn lúc tục vụ quá nhiều, một mực không có thể nguyện. Ta đón lấy cái này chức trưởng môn, sư phụ ngày thứ hai liền rời đi. Đỗ Phi Vân nói, mấy vị này là? Phó Tông Bạch nhìn xem Lệ Trường Sinh bọn người, cho nên giả không biết địa đạo. Nha, đây là Vương Trang chủ cùng nhà của Hàn Quyến, 7 năm trước ta từ nhà hắn đi ngang qua, phát hiện đứa nhỏ này bị người đả thương kinh mạch, liền thuận tay cứu được hắn. Đỗ Phi Vân nói, Vương Phú Quý lại lôi kéo Lệ Trường Sinh hướng Phó Tông Bạch dập đầu. Phó Tông Bạch cũng là cách không phất một cái, Vương Phú Quý liền bái không đi xuống. Vương Phú Quý chi tử Vương Trường Sinh bệnh nguyên lai là bị người thương, có thể thấy được đây là thiết kế Đỗ Phi Vân. Hắn làm sao biết cái này mưu kế muốn tới 7 năm về sau mới phát động. Nghĩ ra kế này người quả nhiên là mưu tính sâu xa. Ta nhìn đứa nhỏ này tướng mạo bất phàm, tương lai cũng tất nhiên có chút thành tựu, đây đều là Phi Vân công lao. Phó Tông Bạch nói, năm đó ta liền nhìn ra đứa nhỏ này có chút luyện võ tư chất, trong lòng động ái tài chi niệm. Bất quá là năm đó niên kỷ của hắn quá nhỏ, ta cũng chỉ là một người đệ tử thân phận, cho nên không có thu về môn hạ. Đỗ Phi Vân nói, dưới mắt Phi Vân thành một phái chấp trưởng, đó là muốn thu môn đồ khắp nơi. Phó Tông Bạch nói, ta Lưu Vân phái luôn luôn không tham dự tranh danh đoạt lợi, thu mấy cái đồ đệ có thể đem công pháp truyền xuống liền có thể, cũng coi như xứng đáng tổ sư ra. Đỗ Phi Vân nói, ngươi cùng sư phụ ngươi một cái tính tình a, đối tục vụ đều là lười nhắc không thể tại lười tính tình. Phó Tông Bạch nói, Đỗ Phi Vân ha ha cười, cũng không thèm để ý, đối Lệ Trường Sinh nói, hài tử ngươi qua đây, ta nhìn ngươi xương cốt kinh mạch ngày thường như thế nào. Phó Tông Bạch cũng đối Lệ Trường Sinh nhẹ gật đầu, biểu thị cho phép. Để cho người ta nhìn không ra phải trang luyện võ qua công, Càn Khôn đại pháp cũng có chức năng này. Càn Khôn thần giáo không có khả năng để Lệ Trường Sinh đến không chịu chết, dù sao 100 cái hài đồng mới ra ngoài một cái người chiến thắng. Lệ Trường Sinh tuy có lo lắng, nhưng vẫn là đi tới Đỗ Phi Vân trước mặt. Ồ, đứa nhỏ này kinh mạch cùng xương cốt đều phát dục rất khá, xa ra dự liệu của ta, xem ra đứa nhỏ này năm đó thụ thương, ảnh hưởng tới phán đoán của ta. Đỗ Phi Vân nói. Chúc mừng Lưu Vân phái thu được tốt đồ. Phó Tông Bạch nói. Ha ha. Coi như không tệ. Đỗ Phi Vân nói. Phó Tông Bạch đối Lệ Trường Sinh nói, hài tử, còn không mau quỳ xuống gọi sư phụ. Vương Phú Quý cũng nói, hài tử, quỳ xuống gọi sư phụ. Lại quay đầu đối Đỗ Phi Vân túi đầu không lưng nói, đứa nhỏ này liền là trung thực, chưa thấy qua cái gì thị trường, ngài chớ trách. Đỗ Phi Vân cũng đối Lệ Trường Sinh nói, hài tử, ngươi nguyện bái ta làm thầy sao? Lệ Trường Sinh lúc này cũng không dám giả bộ nữa, tiến lên một bước, quỳ trên mặt đất đập ngẩng đầu lên. Ha ha ha, Đỗ Phi Vân cùng Phó Tông Bạch đều cười ha hả, mỗi người bọn họ có riêng phần mình đắc ý chỗ. Thi lễ hoàn tất, Đỗ Phi Vân để Lệ Trường Sinh đứng ở bên cạnh mình. Đứa nhỏ này ở trên núi các ngươi không cần lo lắng, ta sẽ coi hắn là làm con của ta. Đỗ Phi Vân lại đối Vương Phú Quý vợ chồng nói, các ngươi trở về đi, ở chỗ này sẽ phân tim của hắn, tại tu hành vô ích. Tạ Đỗ đại hiệp. Vương Phú Quý vợ chồng lại làm một phen lễ mới xuống núi. Sắc trời không còn sớm, ta cũng cáo tử. Phó Tông Bạch nói. Tiền bối không ở vài ngày. Đỗ Phi Vân nói. Ha ha. Ngươi có đồ đệ khiến cho, làm sao còn có thể theo giúp ta cái này cờ dở cái soạn. Đi. Phó Tông Bạch nói. Phó Tông Bạch đặt xuống quân cờ, hai tay chấn động, vươn người đứng dậy, giống như một con chim lớn, lướt đi xa mười mấy trượng. Mấy lần lấp lóe, thân ảnh đã biến mất. Phó tiền bối thật sự là cao nhân ẩn sĩ. Đỗ Phi Vân cũng không nhịn được khen. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26, Lưu Vân vẻ đẹp. Phó Tông Bạch đặt xuống quân cờ, vươn người đứng dậy, hai tay chấn động, giống như một con chim lớn, lướt đi xa mười mấy trượng. Mấy lần lấp lóe, thân ảnh đã biến mất. Phó tiền bối thật sự là cao nhân ẩn sĩ. Đỗ Phi Vân cũng không nhịn được khen. Cái này cao nhân ẩn sĩ chính tính toán ngươi đây. Lệ Trường Sinh trong lòng nói. Trường Sinh danh tự này không sai, bất quá vương cái họ này không khỏi quá tục, sư mẫu của ngươi sẽ không cao hứng. Đỗ Phi Vân một mặt đáng tiếc đối Lệ Trường Sinh nói. Nghe nói luyện võ công liền sẽ rất lợi hại, ta cải thành lệ họ như thế nào? Lệ Trường Sinh nói, cái này trưởng môn nhân rất có ý tứ, vậy mà lại cảm thấy người họ không tốt, thật sự là thiên cổ kỳ hoa. Đỗ Phi Vân nhíu mày, nói, ta lúc đầu có ý tứ là để ngươi cùng sư nương họ Lăng, bất quá Lăng Lệ hai chữ khả năng càng sẽ thụ sư mẫu của ngươi ưa thích, như vậy ngươi liền họ Lệ, gọi Lệ Trường Sinh đi. Rốt cục đến về nguyên bản tên, đây thật là không dễ dàng. Lệ Trường Sinh thầm nghĩ, xem ra cái này Đỗ trưởng môn sợ vợ a. Một mực sư mẫu của ngươi không rời bên miệng, xem ra sau này muốn bao nhiêu lấy vị sư nương kia niềm vui, bất quá ta một đại nam nhân tại một nữ nhân trước mặt đóng vai tiểu hài tử vui chơi rất thẹn thùng a. Từ sân núi đến đỉnh núi còn có không ngắn một khoảng cách, Đỗ Phi Vân dùng tay áo bao lấy Lệ Trường Sinh thân thể, thi triển khinh công, cấp tốc phi thăng. Cái này Đỗ Phi Vân mỗi đi một bước, đều lên thăng mấy trượng độ cao, nhưng là hô hấp của hắn bình ổn, thân hình vững vàng, Lệ Trường Sinh cảm giác hắn cũng có sử xuất toàn lực. Thật đúng là cái ấm nam, nếu là đổi một cái sư phụ, vậy còn không đến làm cho đệ tử mình leo đi lên. Về phần có mệnh hay không cái gì, đó là sư phụ nên quan tâm sự tình sao. Đỗ Phi Vân chỗ ở gọi Vân Yên Các, danh tự lên được tình thơ ý họa, tu kiến đến cũng mười phần tinh xảo, xem xét biết ngay hai vợ chồng này tại sinh hoạt tình thú bên trên độ lượng rộng rãi rất cao. Vân Yên Các cửa chính mở rộng, bên trong là một cái tiểu viện, có 7-8 gian phòng ốc. Sư muội, ta trở về. Đỗ Phi Vân buông xuống Lệ Trường Sinh, đối trong nội viện nói. Làm sao như thế sắp trở về rồi? Ngươi không phải muốn đi bồi phó tiền bối? Một đạo trong trẻo mà không mất đi thanh âm ôn nhu truyền ra, tiếng bước chân lên, cái kia sư nương đi ra. Đang đang đang. Cha về đến rồi. Sư nương còn không có hiện thân, hai cái hơn 10 tuổi tiểu nữ hài lại trước chạy ra. Cha. Các nàng chạy vội nào về phía Đỗ Phi Vân. Đỗ Phi Vân hai cánh tay một trái một phải giữ chặt các nàng, cũng là cao hứng dị thường. Hai cái này tiểu nữ hài tuy chỉ có hơn 10 tuổi, lại ngày thường thân hình yểu điệu, màu da nhuộm trắng, tiêu chuẩn mặt trứng ngỗng bên trên, treo một đôi lúm đồng tiền, song mi như vẽ, mũi như quỳnh dao, môi anh đào một điểm, con mắt giống như trong bầu trời đêm tinh quang, thỏa thỏa hai cái mỹ nhân thái tử. Các nàng người mặc đồng dạng màu trắng trang phục, lộ ra đã linh lung đáng yêu, lại không mất khí khái hào hùng. Tướng mạo cũng là cơ hồ giống nhau, là một đôi song bảo thai tỉ muội. Lệ Trường Sinh mặc dù tự xưng là ý chí sắt đá, nhìn thấy đây đối với tiểu nữ hải cũng là trong lòng hơi động. Còn không có lấy lại tinh thần, trước mắt lại là sáng lên, Lệ Trường Sinh nhìn thấy một cái tuyệt thế mỹ nữ đi tới. Trên đầu nàng kéo độc đáo búi tóc, phía trên cắm một chi vàng óng ánh châm cài tóc, hai lỗ thai cắt xuyết lấy một điểm ngân tinh, trên thân bảo bọc lấy màu hồng cung trang, phía sau hất lên trong suốt sa mỏng, eo trung hệ lấy màu trắng cung thao, lòng bàn chân mặc thêu hoa đoạn hải, giày gấm. Nữ tử này mặc dù mỹ mạo, lại hai mắt như điện, lộ ra khí khai anh hùng hừng hực, nàng chậm rãi mà đi, mọi cử động hiển thị rõ đại gia phong phạm. Lệ Trường Sinh không cách nào hình dung mặt của nàng, dù sao hoa sen mới nở, kiều diễm như hoa, thiên sinh lệ chất, chim sa cá lặn, Hoa Nhường Nguyệt thẹn cái gì tại vị này trước mặt đều yếu phát nổ. Nữ tử này quá đẹp, Lệ Trường Sinh nhìn thoáng qua liền trái tim phanh phanh nhảy loạn, tranh thủ thời gian cúi đầu, không muốn nhớ kỹ mặt của nàng. Đây là ngươi thu nhận đệ tử sao? Cô gái kia nói, thanh âm là như vậy thanh thúy, mà hiển thị rõ một cỗ khó tả ôn nhu chi ý. Đúng vậy a, đây chính là năm đó chúng ta tại Vương gia trang cứu đứa bé kia. Trường Sinh, tới gặp sư mẫu của ngươi. Đỗ Phi Vân nói. Lệ Trường Sinh tranh thủ thời gian quỳ xuống dập đầu. Đứa nhỏ này, quỳ cái gì? Mau dậy đi. Dưới mặt đất mát. Nói sư nương liền đến đỡ Lệ Trường Sinh. Đây là thật lấy tay đỡ, mà không phải dùng cách không phát công chân khí đến đỡ. Lệ Trường Sinh không dám cùng nàng tiếp xúc, lập tức liền dậy. Sư nương cũng không thèm để ý, lại nói, ta gọi Lăng Phi Yên, ngươi có thể gọi ta sư nương, cũng có thể gọi ta sư cô, ta là sư phụ ngươi sư muội đâu, bất quá công phu so với sư phụ ngươi đến liền kém xa. Đỗ Phi Vân nói, sư muội nói gì vậy chứ, võ công của ta thắng không được ngươi. Lăng Phi Yên cười duyên một tiếng, nói, vậy tại sao ngươi cũng thu đến đồ đệ, vẫn chưa có người nào tới tìm ta bái sư. Đỗ Phi Vân hắc hắc cười nói, đồ đệ của ta còn không phải liền là ngươi đồ đệ. Lăng Phi Yên đắc ý cười nói, vậy thì tốt, ngươi thu cái này đệ tử giao cho ta dạy bảo, truyền nhân của ngươi muốn mặt khác đi tìm. Đỗ Phi Vân ngẩn ngơ, nói, tốt ta, tên đồ đệ này cho ngươi. Lăng Phi Yên nói, còn không tình nguyện đúng không? Đỗ Phi Vân hai tay lắc lắc, nói, không có, không có. Tình nguyện, tình nguyện, cam tâm tình nguyện. Cái này còn tạm được. Lăng Phi Yên ngang Đỗ Phi Vân một chút, nói, Trường Sinh, theo ta đi, sư nương cho ngươi trải giường chiếu. Ngươi dạng này ta sẽ nghĩ lệnh. Lệ Trường Sinh trên mặt co quắp một trận, người sư nương này cũng là tên dở hơi. Sư phụ cho ta đổi tên gọi Lệ Trường Sinh. Quá tốt rồi, so Vương Trường Sinh cái này nát danh tự em thay nhiều. Lăng Phi Yên không chút do dự nói. May mắn ta không phải thật sự Vương Trường Sinh, bằng không không phải đâm chết ngươi. Lệ Trường Sinh thầm nghĩ, hai vợ chồng này cũng là tâm linh tương thông, Lăng Phi Yên ưa thích dạng gì họ, Đỗ Phi Vân đều không có làm ra sai lầm. Đây là ngươi hai vị sư muội, Đỗ Vô Song, Lăng Vô Hà. Đỗ Vô Song là tỷ tỷ, theo hắn cha họ. Lăng Vô Hà là muội muội, theo ta họ. Lăng Phi Yên đem hai cái tiểu nữ hài gọi qua nói, sư muội tốt. Lệ Trường Sinh vẫn cúi đầu nói, ta muốn làm sư tỷ. Đỗ Vô Song một mặt nghiêm nghị địa đạo, có cái sư huynh rất tốt nha. Lăng Vô Hà cười híp mắt nói, tốt. Nữ nhi ngoan nhóm. Vô Song liền là đại sư tỷ, Trường Sinh liền là nhị sư huynh, không thì vết liền là tiểu sư muội. Lăng Phi Yên nói, hì hì. Về sau cha mẹ thu đồ đệ, ta còn có thể làm sư tỷ, Vô Song không có làm sư muội cơ hội. Lăng Vô Hà cười nói, ta cho tới bây giờ liền không nghĩ tới làm sư muội, ta vĩnh viễn là tỷ tỷ. Đỗ Vô Song ngạo kiều địa đạo. Đỗ Vô Song màu da hơi so Lăng Vô Hà trắng chút, như xuất thủy bạch liên, lộ ra chân bóng chiếu người. Nhưng Lăng Vô Hà màu da trắng bên trong mang phấn, diễm như hoa đảo, lộ ra càng là đáng yêu chút. Đôi này song bảo thai so cái kia Ôn San San cùng Phương Tiểu Tuyết dung nhan cao hơn một bậc, đáng yêu chỗ cũng không thua kém bao nhiêu. Lệ Trường Sinh cảm thấy mình cuộc sống sau này khó qua. Còn có cái kia tuyệt thế vẻ đẹp sư nương, càng làm cho Lệ Trường Sinh ý đãng thần trì. Càng Khôn Thần Giáo một khi tái xuất giang hồ, chính mình cái này gián điệp liền muốn đối địch với Lưu Vân Phái, đến lúc đó mình thật sự có thể cứng đến nỗi quyết tâm trở thành tay sao. Chương 27, Tập Võ. Lăng Phi Yên đối Lệ Trường Sinh rất tốt, tự mình cho hắn trải giường chiếu xếp chăn, còn cho hắn đo chiều cao thể rộng, muốn cho hắn làm quần áo. Quần áo đương nhiên cũng là Lăng Phi Yên tự mình làm, giống nàng dạng này tinh xảo người, là sẽ không mua những cái kia bẩn thỉu hàng. Lưu Vân Phái người đối Lệ Trường Sinh càng tốt, Lệ Trường Sinh càng là khổ sở, mình nhất định là muốn bi kịch người. Lúc buổi tối, nằm ở trên giường suy nghĩ lung tung, Lệ Trường Sinh không thể ngủ yên, cũng không tĩnh tâm được tu luyện Quy Nguyên Thần Công. Mặc dù nói muốn Lệ Trường Sinh hoàn toàn bại lộ, chí ít cũng phải mấy năm về sau, dù sao hiện tại Lệ Trường Sinh phản ra Lưu Vân Phái cũng không có tác dụng gì. Đợi đến Lệ Trường Sinh tại một đời mới đệ tử bên trong có hy vọng, thậm chí có thể tiếp nhận Đỗ Phi Vân, trở thành đời kế tiếp trưởng môn nhân, liền là Càn Khôn Thần Giáo phát động âm mưu thời điểm. Tuy nói Lệ Trường Sinh đối Càn Khôn Thần Giáo không có lòng cảm mến, nhưng là thế nhân vào trước là chủ tư tưởng thật là đáng sợ, chỉ cần tuân ra Lệ Trường Sinh xuất thân Càn Khôn Thần Giáo, chẳng những là Lưu Vân Phái muốn cùng hắn phân rõ giới hạn, liền là thiên hạ võ lâm cũng sẽ đối Lệ Trường Sinh đuổi tận giết tuyệt. Làm sao hóa giải? Mặc dù còn có chút thời gian, nhưng cũng phải trước đó mưu đồ. Mỗi ngày buổi sáng, Lăng Phi Yên đều sẽ chỉ bảo Lệ Trường Sinh cùng Đỗ Vô Song, Lăng Vô Hà luyện tập võ công, lúc chiều liền là tự do thời gian. Giáo sư võ công trước đó, Lăng Phi Yên trước giảng thuật một cái Lưu Vân Phái lai lịch cùng trong chốn võ lâm đại phái. Lưu Vân Phái sáng tạo tại 700 năm trước, là một đời kiếm tiên Lưu Vân Tử, cũng tức là ta phái khai phái tổ sư sáng lập. Hơn ngàn năm trước, một đời võ thần Lệ Càn Khôn tàn sát võ lâm, phía sau Càn Khôn tà giáo xưng bá hơn trăm năm, vì võ lâm hắc bạch hai đạo chô không dung. Lại đi qua 100-200 năm, Càn Khôn tà giáo mới bị toàn bộ võ lâm liên thủ bước lui, không biết tung tích. Lúc này, trong chính đạo, cũng chỉ có Thiên Trọng Phái cùng Đại La Phái có thể ngật đứng không ngã. còn lại đại phái đều bị Càn Khôn Tà giáo tàn sát trống không. Hiện tại, thất đại môn phái, ngoại trừ Thiên Trọng phái cùng Đại La phái là chuyển thừa xa xăm ngàn năm đại phái, còn lại năm phái đều là lần kia ngàn năm đại kiếp về sau thành lập. Thiên Trọng phái trụ sở Thiên Trọng Sơn Vạn Phật tự chỗ Trung Nguyên phương Bắc, thế lực lớn nhất, nó phân chùa trải rộng thiên hạ. Thiên Trọng phái võ học lấy ngàn trượng trưởng pháp cùng phục ma trượng pháp hưởng dự võ lâm. Đại La phái tại Trung Nguyên trung bộ động miền núi, Đại La phái Đại La chân kinh huyền ảo vô cùng, có 102 thiên hạ, này phái chỉ lấy tinh anh, đệ tử mặc dù không nhiều, nhưng cũng có thể cùng Thiên Trọng phái chống lại. Thiên Trọng phái cùng Đại La phái bị người trong võ lâm trở thành ngôi sao sáng, võ lâm thánh địa. Còn lại ngũ đại phái, ta Lưu Vân phái tức là một cái trong số đó, chỗ Trung Nguyên đông bộ Lưu Vân Sơn, lấy Lưu Vân Phi tụ cùng Lưu Vân Phi kiếm thập tam thức danh dương giang hồ. Quy Nguyên phái chỗ Trung Nguyên tây bắc, nghe nói nó phái võ công được từ một bộ Quy Nguyên chân kinh, lấy thâm hậu nội công uy trấn võ lâm. Thương Sơn phái chỗ Trung Nguyên tây nam Thương Sơn, nó phái càng trọng kiếm pháp, lại xưng Thương Sơn kiếm phái. Nam Lĩnh phái chỗ Trung Nguyên chính nam, nó phái người Trung Nguyên cùng Nam Man người lăn lộn cùng một chỗ, làm việc phần lớn quái dị. Thiên Cầm phái, thiện nuôi cự hạc đại bảng, không có chỗ ở cố định, nó võ công cũng có chỗ độc đáo. Ta Lưu Vân phái võ công phần lớn là ta phái tổ sư kiếm tiên Lưu Vân Tử sáng tạo, trong đó lấy Lưu Vân Phi kiếm thập tam thức là nhất, năm đó lão nhân gia ông ta cậy vào kiếm pháp này vô địch thiên hạ, phương sáng lập ta mây trôi một mạch. Còn lại nội công, trưởng pháp, chỉ pháp, khinh công tại mấy trăm năm qua, ta phái các đời tiền sư cũng có chỉ ra chỗ sai sáng lập. Tốt. Hiện tại chúng ta liền đến học tập mây trôi kiếm pháp bên trong cơ sở kiếm pháp, chờ các ngươi cơ sở kiếm pháp luyện tốt, mới có thể lại học Lưu Vân Phi kiếm thập tam thức. Chúng ta đều luyện nhiều năm a. Lăng Vô Hà hiểu xịu địa đạo. Các ngươi a, luyện mấy năm cũng đành phải nó hình, không được nó thần, không thể khắc địch chế thắng, còn muốn luyện Lưu Vân Phi kiếm thập tam thức. Không đem các ngươi trục xuất sư môn coi như tốt. Lăng Phi Yên nói. Cha luôn luôn khen chúng ta luyện được tốt, ngươi luôn luôn đả kích người ta. Lăng Vô Hà chu mỏ nói. Cha ngươi luôn luôn đối với các ngươi quá mức dung túng, xem ra đời này các ngươi cũng không luyện được thượng thừa võ công. Lăng Phi Yên nói. Mẫu thân gặp người, cha nói ngươi khi còn bé so với chúng ta vẫn yêu chơi, cả ngày không học công phu. Vậy mẹ hôn cũng có thể luyện thành thượng thừa võ công, đều nhanh so cha lợi hại. Lăng Vô Hà nói. Lăng Phi Yên hơi đỏ mặt, nói, mẫu thân ngươi ta thiên phú dị bẩm, luyện võ công gì còn không phải dễ như trở bàn tay. Lệ Trường Sinh nhìn đến trên mặt ngẩn ngơ, trong lòng phanh phanh nảy loạn, tranh thủ thời gian túi đầu, khống chế tâm tình của mình. Chỉ là ở bên cạnh nhìn xem, Lệ Trường Sinh liền có chút chịu không được Lăng Phi Yên mẫu nữ ba cái này lớn tiểu mỹ nhân, trong lòng nóng trông nàng mau chóng dạy bảo võ công, cũng có thể chuyển di hạ chú ý lực. Lăng Phi Yên dạy cho Lệ Trường Sinh chính là kiếm pháp, bởi vì chỉ trưởng công phu tránh không ở muốn thân thể tiếp xúc, cho nên cái này giao cho Đỗ Phi Vân dạy bảo Lệ Trường Sinh. Bất quá Đỗ Phi Vân xuống núi, một mặt là hành tẩu giang hồ, vì Lưu Vân phái dưng danh, một phương diện khác cũng có tìm kiếm hỏi thăm tốt đồ ý tứ. Cho nên, Lệ Trường Sinh tạm thời học không đến trường pháp. Lăng Phi Yên dạy bảo Lệ Trường Sinh kiếm pháp thời điểm, Đỗ Vô Song cùng Lăng Vô Hà dùng kiếm gỗ đối công, sau đó lại để Lệ Trường Sinh cùng hai tỷ muội thí chiêu. Lệ Trường Sinh đầy cõi lòng nhiệt tình cầm lên kiếm gỗ, nhưng mà không đến 3-4 chiêu, Lệ Trường Sinh liền bị tỷ muội bất kỳ người nào chế phục. Trong lúc nhất thời, Lệ Trường Sinh nội tâm là vô cùng sụp đổ, luyện không võ công giỏi làm sao thoát khỏi khốn cảnh của mình. Lệ Trường Sinh cảm giác thiên phú của mình đang luyện nội công bên trên, kiếm pháp luôn luôn luyện không tốt. Mình ngay cả hai tiểu cô nương cũng đánh không lại, hoàn toàn không để ý đến hắn mới vừa mới bắt đầu học kiếm, mà Đỗ Vô Song cùng Lăng Vô Hà đã luyện nhiều năm sự thật. Cần có thể bổ kém cỏi, vậy liền luyện đi. Lệ Trường Sinh thề, luyện không đến vô địch thiên hạ, liền không thể cam tâm. Trên núi nguyên bản liền Đỗ Phi Vân người một nhà, Đỗ Vô Song, Lăng Vô Hà tỷ muội cũng không có khác bạn chơi, Lệ Trường Sinh lại tới đây, hai tỷ muội là rất cao hứng. Nhưng mà Lệ Trường Sinh thái độ làm cho các nàng thất vọng. Nhị sư đệ, cùng ta đi chơi nước đi. Đỗ Vô Song nói. Không đi, ta muốn luyện kiếm. Lệ Trường Sinh nói. Nhị sư huynh, theo giúp ta chơi trốn tìm có được hay không? Lăng Vô Hà nói. Không đi, ta muốn luyện kiếm. Lệ Trường Sinh nói. Đầu gỗ. Thạch đầu nhân. Ta muốn luyện kiếm. Bất quá, lúc buổi tối, Lệ Trường Sinh vẫn là chuyên tâm luyện hắn Quy Nguyên thần công. Dù sao nội công là căn bản, công lực thâm hậu. Bất luận là trưởng phong vẫn là chỉ khí đều có thể giết người tại mấy trượng bên ngoài, chiêu thức tác dụng đã giảm mạnh. Lăng Phi Yên đương nhiên cũng truyền cho Lệ Trường Sinh nội công tâm pháp, là Lưu Vân phái cơ sở nội công. Tu luyện qua Quy Nguyên thần công cùng Càn Khôn đại pháp, Lệ Trường Sinh nhãn lực đã không tầm thường, lúc này nhìn ra mây trôi tâm pháp cao thấp tới. Mặc dù chỉ là mây trôi tâm pháp cơ sở thiên, nhưng đã không thể coi thường, trong võ lâm tuyệt đối là một thiên khó được tuyệt học, Lưu Vân phái thật không hổ là võ lâm thất đại môn phái một trong a. Bất quá nội công này tâm pháp cùng Quy Nguyên thần công so sánh còn kém sự tình nhiều, đương nhiên cũng so ra kém Càn Khôn đại pháp. Lệ Trường Sinh chỉ là hơi tu luyện hạ lưu mây tâm pháp cơ sở thiên, liền nghiên cứu ra nó đặc tính, thế là bị Lệ Trường Sinh ném một trong bên. dù sao tiên thiên nguyên khí mượn nhờ quy nguyên thần công có thể biến thành lưu vân nội công, càn khôn đại pháp cũng có thể mô phỏng những này nội công. Chương 28, khiêu khích. Lăng Phi Yên cũng truyền cho Lệ Trường Sinh lưu vân phái cơ sở nội công. Tu luyện qua quy nguyên thần công cùng càn khôn đại pháp, Lệ Trường Sinh nhãn lực đã không tầm thường, lúc này nhìn ra mây trôi tâm pháp cao thấp tới. Mặc dù chỉ là mây trôi tâm pháp cơ sở thiên, nhưng đã không thể coi thường, trong võ lâm tuyệt đối là một thiên khó được tuyệt học, lưu vân phái thật không hổ là võ lâm thất đại môn phái một trong a. Bất quá, nội công này tâm pháp cùng quy nguyên thần công so sánh còn kém sự tình nhiều, đương nhiên cũng so ra kém càn khôn đại pháp. Lệ Trường Sinh chỉ là hơi tu luyện hạ lưu mây tâm pháp cơ sở thiên, liền nghiên cứu ra nó đặc tính, thế là bị Lệ Trường Sinh ném một trong bên. Dù sao tiên thiên nguyên khí mượn nhờ quy nguyên thần công có thể biến thành lưu vân nội công, càn khôn đại pháp cũng có thể mô phỏng những này nội công. Lệ Trường Sinh sáng sớm liền luyện kiếm, Đỗ Vô Song, Lăng Vô Hà tỷ muội ở một bên nói chêm chọc cười, muốn gây nên chú ý của hắn. Hai cái này tiểu mỹ nhân thật sự là mê người, thay cái ngây thơ thiếu niên tuyệt đối cầm giữ không được. Lệ Trường Sinh âm thầm cắn răng, không thể nhìn nữ tình trường, anh hùng khí đoạn, hỏng tâm cảnh liền sẽ khó giữ được cái mạng nhỏ này. Lệ Trường Sinh phảng phất giống như không thấy, chỉ là luyện tập kiếm pháp của mình, hai tỷ muội rất là tức giận. Lúc ăn cơm, Lệ Trường Sinh liền nhận trả thù. Đỗ Vô Song đựng ba chén cơm, không có Lệ Trường Sinh cái kia một phần, Lệ Trường Sinh cũng không giận, tự mình động thủ cơm no áo ấm đạo lý hắn vẫn hiểu. Cơm cũng bất quá là phổ thông cháo, đồ ăn là núi nấm cùng rau dại, bất quá cái này phổ thông đồ ăn lại bị Lăng Phi Yên làm được cặn kẽ phi thường, hương khí lao thẳng tới chóp mũi. Lệ Trường Sinh thịnh đến đồ ăn, yên lặng bắt đầu ăn. Lăng Phi Yên nhìn đại nữ nhi một chút, cũng không nói gì thêm. Nương, nhị sư huynh đều không để ý ta. Lăng Vô Hà trực tiếp cáo lên hình, nàng miết miệng, một bộ dáng vẻ muốn khóc. Lăng Phi Yên nói, Trường Sinh à, các ngươi sư huynh muội thân cận chút không sao, sư muội của ngươi không có bạn chơi cũng nhàm chán cực kỳ. Vâng, sư nương. Lệ Trường Sinh thuận miệng đáp ứng, trong lòng vẫn đang suy nghĩ kiếm chiêu luyện pháp. Hì hì. Nương mới nói, nhị sư huynh ngươi về sau không cho phép không để ý tới ta. Lăng Vô Hà cười nói, được rồi. Lệ Trường Sinh thầm nghĩ về sau nên trốn đến nơi đâu đi luyện võ, mới có thể không bị tiểu mỹ nữ này dây dưa. Trường Sinh, nội công phương pháp tu luyện ngươi làm hiểu chưa, nếu có chỗ nào không hiểu có thể hỏi ta. Lăng Phi Yên nói. Lệ Trường Sinh nói lung tung mấy nơi, để Lăng Phi Yên giải đáp. Nói như vậy, ngươi đã đối nội công tu luyện lý giải không sai biệt lắm, quả nhiên là cái thông minh hài tử. Lăng Phi Yên cùng Lệ Trường Sinh giao lưu một phen gật đầu khen. Đáp ứng liền muốn làm đến, Lệ Trường Sinh quả nhiên để ý tới tỉ muội hai người. Bất quá Lệ Trường Sinh chỉ là hướng các nàng thỉnh giáo kiếm pháp, chơi nước chơi trốn tìm cái gì cũng đừng nghĩ. Lệ Trường Sinh dù sao cũng là trưởng thành suy tư của người, luyện lên kiếm pháp đến cũng không phải cứng nhắc chỉ lo chiêu thức, mà là thông qua suy nghĩ, xác minh suy nghĩ trong lòng. Trong lòng hắn không cảm thấy cái gì, thật nhiều ngày còn không có biết luyện lưu vân phái cơ sở kiếm pháp thật là đần đến có thể, nhưng là ở trong mắt Lăng Phi Yên kiếm pháp của hắn lại là một ngày một cái dạng, đột nhiên tăng mạnh, không người có thể so. Đỗ Phi Vân là mang theo một cái đồ đệ tới. Xem như vợ chồng bọn họ cái thứ tư đồ đệ. Trương Chí, đường núi dốc đứng, ta mang theo ngươi đi. Đỗ Phi Vân nói. Không cần. Sư phụ. Gọi Trương Chí thiếu niên quả quyết cự tuyệt. Ngươi không cần miễn cưỡng. Đỗ Phi Vân nói. Điểm khó khăn này đều vượt qua không được, tương lai của ta sao có thể đem Lưu Vân phái phát dương quang đại, danh chấn giang hồ đâu. Trương Chí nói. Đỗ Phi Vân trên mặt lộ ra thưởng thức biểu tình, nhưng là hắn nghĩ nhà xuất ruột, cái này đi vào chân núi còn phải chờ cái này đi chậm rãi thiếu niên. Thật sự là như ăn hư quả táo, tâm tình cao hứng không nổi. Bất quá Đỗ Phi Vân dù sao cũng là cái tâm địa thiện lương chính đạo hiệp sĩ, đồ đệ của mình vẫn là phải bao dung. Đúng rồi, sư phụ, người trước khi nói thu một vị sư huynh. Trường Chí nói. Đúng vậy à, cũng không có bao lâu thời gian, thu hắn ta liền xuống núi, cũng không biết sư mẫu của ngươi đem hắn dạy thành dạng gì. Đỗ Phi Vân nói. Sư nương võ công không bằng sư phụ a. Trường Chí nói. Cái này, ha ha. Sư mẫu của ngươi là nữ anh hùng, võ công không dưới ta. Đỗ Phi Vân nói. Trường Chí nhãn tỉnh sáng lên, nghe được, người sư nương kia võ công tuyệt đối là không kịp sư phụ. Những ngày này, thiếu niên đến sư phụ truyền thụ chỉ trưởng công phu, học được rất nhanh, thường xuyên đạt được sư phụ tán thưởng. Hắn nhãn châu xoay động, trong lòng sinh một ý kiến. Đi đến đỉnh núi, trời đã tối, Lệ Trường Sinh bọn hắn đều ăn lên cơm tối. Thấy một lần Đỗ Phi Vân về núi, Đỗ Vô Song cùng Lăng Vô Hà liền chạy vội mà ra, ôm lấy cánh tay của hắn, nũng nịu không thôi. Đỗ Phi Vân hống tốt hai tỷ muội, Lệ Trường Sinh mới tới bái kiến sư phụ. Nhìn thấy Đỗ Phi Vân bên cạnh thiếu niên, Lệ Trường Sinh liền biết đây là tương lai sư đệ. Thiếu niên này cũng không đợi Đỗ Phi Vân nói chuyện, liền đối với Lệ Trường Sinh nói, vị này liền là sư huynh a. Ta là Cao Trường Chí, sư phụ đệ tử mới thu. Sư đệ ngươi tốt. Lệ Trường Sinh đối với hắn không cảm giác, bất quá làm là sư huynh chào hỏi vẫn là có cần phải. Sư huynh nhập môn so ta sớm, võ công nhất định học được không tệ đi. Cao Trường Chí nói. Có ý tứ gì? Lệ Trường Sinh không khỏi quan sát một chút thiếu niên ở trước mắt. Đôi mắt của thiếu niên bắn ra cơ trí quan mang, nhìn chằm chằm Lệ Trường Sinh. Khiêu khích sao? Thật nham chán. Vẫn được. Nói rất tốt quá không khiêm tốn đi, sư phụ không nhất định ưa thích khoác lác người, chẳng qua nếu như nói võ công không tốt, đó là đánh sư nương mặt, dù sao võ công là sư nương dạy. Chúng ta là đồng môn sư huynh đệ, không bằng luận bàn một cái, người nào thắng ai làm sư huynh như thế nào? Cao Trường Chí nói. Cái gì mấy cái đồ chơi? Lệ Trường Sinh ghét nhất tiết mục ngắn tới. Lấy Lệ Trường Sinh tam quan đến xem, lấy mạnh yếu định cao thấp, đây là phản nhân luân hình thái ý thức, là thú tính, là xã hội rút lui, là văn minh sỉ nhục. Lăng Phi Yên nhìn thấy Lệ Trường Sinh không nói chuyện, coi là Lệ Trường Sinh cố kỵ Đỗ Phi Vân mặt mũi đâu, dù sao Lệ Trường Sinh tiến bộ nàng nhìn ở trong mắt, Lưu Vân phái cơ sở kiếm pháp Đỗ Phi Vân năm đó đều luyện 3 năm, mà Lệ Trường Sinh đâu, không có nhiều trời liền đem cơ sở kiếm pháp luyện được ra dáng. Nàng dạy bảo đệ tử, thắng Đỗ Phi Vân dạy bảo đệ tử, Đỗ Phi Vân trên mặt nhiều khó khăn nhìn a. Trong nội tâm nàng lại đối Lệ Trường Sinh cao nhìn thoáng qua. Bất quá, nàng cũng đối Cao Trường Chí có chút không thích, còn không có bái kiến sư nương đâu, liền bắt đầu khiêu chiến sư huynh. Nàng ưa thích chính là Đỗ Phi Vân loại này bây giờ nam tử, Lệ Trường Sinh mặc dù có khi tốt phát mặt người, nhưng là một số phương diện lại cùng Đỗ Phi Vân phong cách tương hợp, nàng ưa cái này đệ tử. Không biết nàng biết được Lệ Trường Sinh nội tình, nàng sẽ kinh tới trình độ nào. Hôm nay coi như xong, trời đã trễ thế như vậy. Lại nói, danh phận sớm đã định ra, sư huynh liền là sư huynh. Sao có thể tùy tiện loạn đuổi? Về sau đệ tử nhiều, mỗi ngày có khiêu chiến làm sư huynh, cái này không lộn xộn rồi. Lăng Phi Yên nói. Đúng, sư mẫu của ngươi nói không sai, hôm nay coi như xong đi, ăn cơm trước, cơm nước xong xuôi nghỉ ngơi thật tốt, chuyện khác ngày mai lại nói. Đỗ Phi Vân nói. Vâng, sư phụ, vậy liền ngày mai lại so. Cao Trường Chí cắn chặt lời nói dễ không buông lỏng. Chương 29, dùng chỉ thay kiếm. Hôm nay coi như xong, trời đã trễ thế như vậy. Lại nói, danh phận sớm đã định ra. Sư huynh liền là sư huynh, sao có thể tùy tiện loạn đuổi? Về sau đệ tử nhiều, mỗi ngày có khiêu chiến làm sư huynh, cái này không lộn xộn rồi. Lăng Phi Yên nói. Đúng, sư mẫu của ngươi nói không sai, hôm nay coi như xong đi, ăn cơm trước, cơm nước xong xuôi nghỉ ngơi thật tốt, chuyện khác ngày mai lại nói. Đỗ Phi Vân nói. Vâng, sư phụ, vậy liền ngày mai lại so. Cao Trường Chí cắn chặt lời nói dễ không buông lỏng. Lăng Phi Yên mặc dù không thích Cao Trường Chí, nhưng làm vì sư nương, nàng vẫn là dùng hết nghĩa vụ của nàng, lại làm cơm. Vì Cao Trường Chí thu thập giường chiếu. Sư nương, ta cùng người khác tại một cái phòng, sẽ ngủ không được. Lệ Trường Sinh nói. Đỗ Phi Vân nói, nào có nhiều chuyện như vậy. Sư huynh đệ ngủ cùng một chỗ không phải chuyện rất bình thường sao. Năm đó ta chính là như vậy tới. Lăng Phi Yên nói, dù sao phòng đủ nhiều, ta lại thu thập một gian chính là. Người năm đó cũng không ít phàn nàn, người sư huynh này ngáy ngủ, người sư đệ kia nói chuyện hoang đường, quay đến nửa đêm đều ngủ không ngon, ngày thứ hai tảo khóa đều không có tinh thần. Tạ ơn sư nương. Lệ Trường Sinh nói, nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai còn muốn cùng ta luyện kiếm đâu. Lăng Phi Yên nói, Cao Trường Chí mắt lạnh nhìn Lệ Trường Sinh, trong lòng khiêu chiến dự định càng thêm mãnh liệt. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, Lệ Trường Sinh tiếp tục tu luyện hắn quy nguyên thần công. Sáng sớm hôm sau, Lưu Vân phái 6 người đều tập trung vào nhỏ ngay giữa viện. Đỗ Phi Vân nói, hôm nay ta dạy cho các ngươi một bộ trường pháp, dài mây hoành không trường pháp. Bộ trường pháp này mặc dù thanh danh trong võ lâm không hiện, nhưng học thành về sau cũng có thể cùng cao thủ ganh đua cao thấp. Cao Trường Chí nghe đại hỉ, trụ cột của hắn trưởng pháp đã học hết, kém chỉ là hỏa hầu, học tập mới trưởng pháp đúng là hắn suy nghĩ trong lòng. Mà Lệ Trường Sinh chưa từng học qua Lưu Vân phái cơ sở trưởng pháp, muốn phải học được bộ này dài mây hoành không trưởng pháp, không phải dễ dàng như vậy. Lệ Trường Sinh chưa từng học qua cơ sở trưởng pháp, Lăng Phi Yên còn không có nói cho Đỗ Phi Vân, nàng cho là hắn sẽ nghĩ tới. Thế nhưng là, Đỗ Phi Vân đó là cái người thành thật, coi là sau thu đồ đệ đều học xong cơ sở trưởng pháp, trước thu đồ đệ không có học không được đạo lý. Còn cái gì nam nữ hữu biệt, sư nương không tiện truyền thụ cái gì, căn bản là không có nghĩ tới. Lăng Phi Yên ngay trước tân thu đồ đệ trước mặt, cũng không tốt đánh gãy Đỗ Phi Vân, đây là bảo vệ cho hắn một phái chi tôn mặt mũi, nhưng trong lòng âm thầm vì Lệ Trường Sinh sốt ruột. Đỗ Phi Vân thi triển một lần, để Lệ Trường Sinh bọn người đi theo học. Cao Trường Chí nói, sư phụ, một người luyện, luyện không ra cảm giác đến, ta muốn cùng sư huynh đối luyện. Đỗ Phi Vân nói, tốt, các ngươi một khối đối luyện, hảo hảo phỏng đoán bộ trưởng pháp này tinh túy. Lệ Trường Sinh biết Cao Trường Chí không có hảo ý, nhưng cũng không sợ hắn, không chính là mình sẽ không trưởng pháp sao? Quy Nguyên Chân Kinh bên trong cũng là có chỉ trưởng công phu, nhưng là Lệ Trường Sinh một mực say mê nội công tu luyện, lại nói thời gian còn sớm, hắn cũng không có gấp đi luyện những này công phu. Bất quá, Lệ Trường Sinh thông qua đọc thuộc lòng Quy Nguyên Chân Kinh, biết thượng thừa võ công nên là dạng gì, trưởng pháp cũng không ngoại lệ, huống chi Lệ Trường Sinh luyện Lưu Vân phái cơ sở kiếm pháp, lấy Lưu Vân phái cơ sở kiếm pháp đối Lưu Vân phái trường pháp, Lệ Trường Sinh cảm thấy mình không có khả năng thua. Dung đẳng cấp không sai biệt lắm võ công, đại nhân cùng tiểu hài cái nào sẽ thắng lợi? Đây là không cần nói cũng biết sự tình. Sư huynh đứng vững vàng, ta phát chiêu, nếu là đem sư huynh đánh ngã, ta nhưng khổ sở vô cùng. Cao Trường Chí trong lời nói lại mang khiêu khích, quả thực là không đem Lệ Trường Sinh đánh ngã không bỏ qua tư thế. Cao Trường Chí tiến chiêu, Đỗ Phi Vân thấy hết sức vui mừng, đệ tử này có thể à, chẳng những cơ sở trường pháp học được y đi theo răng rớp, mà lại mới học dài mây hoành không trường pháp, cũng không có lớn sai lầm chỗ. Lại xem xét Lệ Trường Sinh, Đỗ Phi Vân trận tròn mắt, đây là ngay cả cơ sở trường pháp cũng sẽ không tiết đâu à. Đối mặt Cao Trường Chí tiến công, Lệ Trường Sinh liên tiếp lui về phía sau, một điểm chống đỡ ý tứ đều không có. Lệ Trường Sinh đi qua huấn luyện đặc thủ, một điểm công lực đều không cần, tại phương diện tốc độ cũng có thể vùng Cao Trường Chí nửa cái đường phố, cho nên Cao Trường Chí căn bản là đánh không đến hắn. Đỗ Phi Vân sắc mặt đen lại, cái này Lệ Trường Sinh thiên phú không tồi, không làm gì được học tốt, những ngày này đều đang làm gì? Chẳng lẽ một mực tại cùng Đỗ Vô Song 2 tỷ muội chơi đùa? Thật sự là trẻ còn không dễ dạy. Đỗ Phi Vân lắc đầu, đối Lệ Trường Sinh triệt để thất vọng, lại nhìn Cao Trường Chí, Đỗ Phi Vân lại vui mừng lên, thầm nghĩ cực nhọc thua thiệt còn có cái tốt, không phí công ta một phen tâm huyết. Về sau, Lăng Phi Yên mặc dù hướng Đỗ Phi Vân giải thích nguyên nhân, nhưng là người chính là như vậy, rất khó sửa đổi mình, Đỗ Phi Vân biết trách lầm Lệ Trường Sinh, lại vẫn đối với hắn không thích. Đây là người bệnh chung, trong tiềm thức không muốn thừa nhận sai lầm của mình, chỉ có thể ủy khuất người khác vì sai lầm của mình tính tiền. Bất quá hắn không nghĩ tới là, Lệ Trường Sinh căn bản cũng không hiếm có hắn thưởng thức. Cao Trường Chí đem học được trường pháp đánh một lần, nhưng không có đụng phải Lệ Trường Sinh một mảnh tay áo. Ngươi có gan đừng chạy, cùng ta đánh a. Cao Trường Chí giống to. Lệ Trường Sinh khinh thường nhìn hắn một cái, lúc này Cao Trường Chí mặc dù học không ít trường pháp chiêu thức, nhưng cũng chỉ là nhớ kỹ chết chiêu mà thôi, căn bản không biết biến báo. Nếu như đối thủ lúc này biến chiêu ngươi làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Chờ lấy chịu chết đi. Cao Trường Chí muốn đem hắn học được trường pháp dung hội quán thông, đạt tới có thể thực chiến tình trạng, không có 2-3 năm là làm không được. Cũng chỉ có Lệ Trường Sinh dạng này biến thái, học tập kiếm pháp ngay từ đầu liền gia nhập tư tưởng của mình, nghĩ đến địch nhân nếu như dùng cái gì chiêu, mình nên dùng loại nào, nếu như địch nhân biến chiêu, mình làm như thế nào phòng bị. Lệ Trường Sinh gặp Cao Trường Chí đem trường pháp dùng hết, duỗi ra ngón tay, làm trường kiếm, hướng Cao Trường Chí điểm tới. Cao Trường Chí đối với Lệ Trường Sinh ngón tay không thèm quan tâm, vẫn phối hợp đánh hắn trường pháp, hắn nhưng lại không biết Lệ Trường Sinh chỉ dùng kiếm pháp chỉ hướng sơ hở của hắn chỗ. Hảo kiếm pháp. Lăng Phi Yên chỗ thủng kêu lên. Kiếm pháp gì? Cố Lộng Huyền Hư. Cao Trường Chí trong lòng khinh thường, hai tay đánh cho gấp hơn, thật vất vả Lệ Trường Sinh không trốn, lúc này không đánh ngã hắn còn chờ cái gì? A. Đồng nhiên, Cao Trường Chí đau đến kêu lên, cả người cong xuống dưới. Nguyên lai Lệ Trường Sinh một chỉ đâm bên trong Cao Trường Chí cổ họng, nếu như là kiếm, lúc này Cao Trường Chí đã là cái người chết. Đương nhiên đây chỉ là Lăng Phi Yên cách nhìn, Lệ Trường Sinh thầm nghĩ nếu như ta dùng tới một điểm nội công, Cao Trường Chí cũng không sống nổi. Làm sao xuất thủ nặng như vậy? Đỗ Phi Vân đối Lệ Trường Sinh quát lớn. Cao sư đệ phách lối như vậy, ta không nghĩ tới hắn như thế không còn dùng được. Lệ Trường Sinh nói. Ngươi nói cái gì? Đỗ Phi Vân giận dữ. May mắn Lăng Phi Yên kéo hắn lại, nói, tiểu hài tử biết cái gì? Trường Sinh kiếm thứ nhất liền rách Trường Chí trường pháp, ngươi nhất định phải xem tiếp đi, làm ra chuyện đi. Ngươi đi xem một chút Trường Chí, nghĩ đến không có việc gì, bọn hắn nên có bao nhiêu lực khí, không đả thương được người. Ta đi thầy tế sinh kiếm pháp. Đỗ Phi Vân là cái sợ vợ người, nghe liền không nói thêm gì nữa. Chương 30, nhâm đốc hai mạch. Cao Trường Chí khiêu chiến Lệ Trường Sinh, chỉ là một việc nhỏ xen giữa, nhưng lại chôn xuống không cùng hạt giống. Đối với Cao Trường Chí, Lệ Trường Sinh khinh thường tại để ý tới, độ cao của hắn muốn tại thiên hạ đệ nhất phía trên này, Lưu Vân phái đều không thể che hết suy nghĩ của hắn. Đỗ Phi Vân cùng Lăng Phi Yên lục tục thu đồ đệ, thời gian 3 năm, đệ tử nhập thất liền có 7 cái, phổ thông đệ tử cũng có 20 cái. 7 cái đệ tử nhập thất là đại sư tỷ Đỗ Vô Song, nhị sư huynh Lệ Trường Sinh, tam sư tỷ Lăng Vô Hà, tứ sư huynh Cao Trường Chí, ngũ sư huynh Lương Trường Nghiệp, lục sư huynh Trần Trường Phạm, thất sư muội Hàn Vô Tả. Trong đó, lấy lục sư huynh Trần Trường Phạm lớn tuổi nhất, võ công kém cỏi nhất, những người còn lại không tốt kết luận. Còn lại phổ thông đệ tử 23 người, nam đệ tử 15 người, nữ đệ tử 8 người. Cái gọi là đệ tử nhập thất, liền là chỉ sư phụ rất tín nhiệm đệ tử, có thể đăng đường nhập thất, giống như thân tử. Đệ tử nhập thất từ sư phụ tự mình dạy bảo võ công, đãi ngộ đương nhiên tốt cực kỳ, đạt được sư phụ tín nhiệm liền có thể học được thần công tuyệt học. Mà phổ thông đệ tử là từ đệ tử nhập thất thay thầy truyền thụ cho. Phổ thông đệ tử học võ đường tắt chỉ có 2 cái. Cái thứ nhất, mỗi ngày tạo khóa, từ đệ tử nhập thất công khai truyền thụ cơ sở võ công. Cái thứ hai, bị đệ tử nhập thất xem trọng, truyền thụ cho võ công. Mỗi người đều có thể học được cơ sở võ công, liền là luyện đến già cũng rất khó trở thành võ lâm cao thủ. Cho nên phổ thông đệ tử nhóm chỉ có thể đánh đệ tử nhập thất chú ý, đệ tử nhập thất kéo bè kết phái liền thành tất nhiên kết quả. Đại sư tỷ Đỗ Vô Song, nhị sư huynh Lệ Trường Sinh, tam sư tỷ Lăng Vô Hà, thất sư muội Hàn Vô Tà đi theo Lăng Phi Yên học tập võ công, các nàng thuộc về một phái, lấy Lệ Trường Sinh làm trung tâm. Lệ Trường Sinh cũng từ Đỗ Phi Vân nơi đó học được không ít trường pháp, đều là Lăng Phi Yên chủ động yêu cầu, Đỗ Phi Vân đương nhiên không dám chối từ. Bất quá, dù cho Lăng Phi Yên ủng hộ Lệ Trường Sinh, hắn từ Đỗ Phi Vân nơi đó học được trường pháp cũng so cao trường trí bọn hắn ít đi rất nhiều. Lăng Phi Yên cảm thấy có chút xin lỗi cái này đệ tử, dạy lên hắn võ công khác đến càng là tận tâm tận lực. Nàng nào biết được, Lệ Trường Sinh căn bản chướng mắt Đỗ Phi Vân dạy những cái kia võ công, Lệ Trường Sinh đã âm thầm tu luyện Quy Nguyên Chân Kinh bên trong chỉ trường công phu, đây quả thực là thiên địa khác biệt, không thể đánh đồng. Tứ sư huynh Cao Trường Trí, Ngũ sư huynh Lương Trường Nghiệp, Lục sư huynh Trần Trường Phạm mặc dù đều đi theo Đỗ Phi Vân học tập võ công, nhưng là bọn hắn cũng không đồng tâm hợp lực, riêng phần mình đều có tính toán của mình. Cao Trường Trí từ trước tâm nguyện liền là thắng qua Lệ Trường Sinh, lên làm Lưu Vân phái hạ nhâm trưởng môn, Lương Trường Nghiệp cũng không cam chịu yếu thế, hai người bọn họ lôi kéo được đại lượng phổ thông đệ tử, tới cho bọn hắn phất cờ hò reo. Trần Trường Phạm biết mình thiên phú không được, tuyệt đối tranh không hạ hạ nhâm trưởng môn vị trí, đối tất cả sư huynh muội đều biểu hiện được 10 phần hữu hảo, đương nhiên hắn đến cùng có ý đồ gì, ai cũng không biết. Đối với Cao Trường Trí cùng Lương Trường Nghiệp tiểu động tác, Lệ Trường Sinh cũng không để ý tới, một cái Lưu Vân phái trưởng môn mà thôi, chính là cho Lệ Trường Sinh, Lệ Trường Sinh đều ngại phiền phức. Bất quá, thật đến tranh đoạt chức trưởng môn thời điểm, Lệ Trường Sinh cũng sẽ không lùi bước. Ta khinh thường phải thuộc về khinh thường muốn, nhưng là ngươi muốn liền phải trước được ta phải đồng ý mới được. Cao Trường Trí cùng Lương Trường Nghiệp mặc kệ cái nào muốn làm hạ nhâm trưởng môn, không thành thật quỷ sắt tới, còn muốn tới cứng. Không có cửa đâu. Lệ Trường Sinh một lòng nhào đang luyện võ đại nghiệp bên trên, đối đố vô song, Lăng Vô Hà cùng Hàn Vô Tà không có làm sao hảo hảo ở chung. Chỉ là các nàng ban ngày luyện võ liền cùng Lệ Trường Sinh tại một khối, so cùng các nam tính đồng môn tiếp xúc thời gian vẫn là phải hơn rất nhiều. Ba cái nữ hoa đều đối Lệ Trường Sinh có nhất định tình cảm, để Lệ Trường Sinh cảm giác phi thường nhức đầu. Mấy ngày nay, Lăng Phi Yên muốn xung kích hai mạch nhâm đốc, nàng lựa chọn bế quan tu luyện, Đỗ Phi Vân canh giữ ở quan khẩu, muốn cho nàng hộ pháp. Hộ pháp không nhất định chỉ là phòng ngự ngoại địch, có đôi khi còn muốn trợ giúp người luyện võ để phòng tẩu hỏa nhập ma. Không có sư môn trưởng bối hoặc là sư huynh đệ thủ hộ, đả thông hai mạch nhâm đốc loại này độ khó cao tu luyện là 10 phần nguy hiểm. Tẩu hỏa nhập ma liền có thể người chết, mà ẩu hỏa nhập ma dưới tình huống bình thường không cách nào tự cứu, lúc này nhất định phải có một cái võ công không kém chính mình người trợ giúp mới có thể vượt qua nan quan. Mấy năm trước, Đỗ Phi Vân đả thông hai mạch nhâm đốc thời điểm, là sư phụ của bọn hắn làm hộ pháp cho hắn. Hiện tại, Đỗ Phi Vân võ công tiến nhanh, đã có thể xử lý tẩu hỏa nhập ma loại chuyện này, vì Lăng Phi Yên hộ pháp là chuyện đương nhiên. Đỗ Phi Vân dặn dò Cao Trường Trí nếu coi trọng gia môn, quản lý tốt đệ tử khác nhóm. Lệ Trường Sinh mặc dù là nhị sư huynh, Đỗ Phi Vân lại không thích hắn, bình thường không biết dùng hắn. Cao Trường Trí đạt được Đỗ Phi Vân thụ ý, cảm thấy hạ mặc cho chức trưởng môn trừ chính mình ra không còn có thể là ai khác, tại một các sư đệ trước mặt càng là ngang ngược. Đỗ Vô Song cùng Lăng Vô Hà làm trưởng môn chi nữ, Cao Trường Trí còn không dám quá phận, nhưng đối những sư huynh khác đệ tỷ muội đã là vênh mặt hất hàm sai khiến. Những sư huynh đệ này nhóm đối Cao Trường Trí giận mà không dám nói gì. Có tâm tư thâm trầm người liền muốn kích động Cao Trường Trí cùng Lệ Trường Sinh lẫn nhau liều. Cao Trường Trí cũng nghĩ lực gáp Lệ Trường Sinh, bất quá hắn tích lũy thật lâu dũng khí, lại luôn tìm không thấy Lệ Trường Sinh. Lệ Trường Sinh đi đâu? Hắn đến phía sau núi đi tu luyện. Hắn cũng là muốn đả thông hai mạch nhâm đốc. Đả thông hai mạch nhâm đốc, người bình thường cần 100 năm đến 120 năm công lực. Đỗ Phi Vân cùng Lăng Phi Yên đều là hơn 30 tuổi, tiếp cận 40 mới có tu vi như thế. Thiên tư của bọn hắn bản thân liền so với người bình thường cao hơn bên trên gấp 2. Lưu Vân phái nội công tâm pháp lại là võ lâm tuyệt học, so với bình thường võ công cũng phải cao hơn gấp 2, cho nên bọn hắn có thể sử dụng ước chừng 3 thời gian 10 năm, luyện được ước chừng 120 năm công lực tới. Lệ Trường Sinh tu luyện Quy Nguyên thần công có hơn 10 năm, Quy Nguyên thần công tu luyện nội công hiệu suất so phổ thông võ công cao hơn bên trên gấp 10 lần, nói cách khác Lệ Trường Sinh dùng 10 năm liền được trong vòng 100 năm công. Đây quả thực là nghe rợn cả người, phải biết Quy Nguyên phái khai phái tổ sư đạt được Quy Nguyên chân kinh, luyện 15 năm mới đả thông hai mạch nhâm đốc. Đã được xưng là thiên cổ kỳ tài. Đây cũng là thiên địa linh tiểu đã thông, luyện thành tiên thiên nguyên khí chỗ tốt rồi, Lệ Trường Sinh luyện công tốc độ là của người khác gấp 10 lần. Hơn 10 năm liền có thể trùng kích hai mạch nhâm đốc, đặt ở trên võ lâm tuyệt đối là thiên cổ kỳ đàm, nhưng là Lệ Trường Sinh nhưng không có tự mãn. Bởi vì địch nhân của hắn cơ hồ là toàn bộ võ lâm, đả thông hai mạch nhâm đốc cũng bất quá là tại võ lâm cao thủ ở trong có một chỗ cắm rủi thôi, cách vô địch thiên hạ còn rất xa đường muốn đi. Lệ Trường Sinh tìm một cái sơn động, là cách Lưu Vân Sơn chủ phong chỗ rất xa. Hắn sợ nhận những sư huynh đệ kia quấy rầy. Cái sơn động này rất là bí ẩn, bên ngoài sơn động có dây leo che khuất cửa hang, trong sơn động lại bị Lệ Trường Sinh chuyển đến đại lượng núi đá ngăn chặn yếu đạo, dưới tình huống bình thường căn bản không phát hiện được. Lăng Phi Yên bế quan tu luyện, đây chính là Lệ Trường Sinh cơ hội, không có người nhìn xem hắn, hắn liền có thể tự do đến sơn động luyện công. Cảm giác được thể nội dục dịch nguyên khí, Lệ Trường Sinh nằm trong động, dùng ý niệm điều động tiên thiên nguyên khí bắt đầu công kích hai mạch nhâm đốc. Chương 31: Tẩu hỏa nhập ma. Lăng Phi Yên bế quan tu luyện, đây chính là Lệ Trường Sinh cơ hội, không có người nhìn xem hắn, hắn liền có thể tự do đến sơn động luyện công. Cảm giác được thể nội dục dịch nguyên khí, Lệ Trường Sinh nằm trong động, dùng ý niệm điều động tiên thiên nguyên khí bắt đầu công kích hai mạch nhâm đốc. Có người nói à, Lệ Trường Sinh tiên địa linh tiểu đều thông, còn vì cái gì muốn đánh thông hai mạch nhâm đốc đâu? Hai mạch nhâm đốc không phải so thiên địa linh tiểu thấp một cái cấp bậc sao? Như vậy cũng tốt, so ngươi sẽ lái phi cơ, nhưng là ngươi nghĩ thoáng xe tải, còn phải đi thi xe ngựa trứng, công năng của bọn nó khác biệt, không thể so sánh nổi. Thiên địa linh tiểu chủ yếu là câu thông thiên địa, ngưng luyện tiên thiên nguyên khí. Mà hai mạch nhâm đốc chủ yếu là câu thông thể nội kinh mạch, tăng tốc nội công vận hành. Lệ Trường Sinh thiên địa nguyên khí dù cho tinh khiết đến đâu thâm hậu, một khi sử dụng hết, trong thời gian ngắn cũng vô pháp khôi phục. Mà đả thông hai mạch nhâm đốc, liền có thể giải quyết cái vấn đề này. Một đôi công lực không sai biệt lắm võ lâm cao thủ, một cái không có đả thông hai mạch nhâm đốc, một cái đả thông hai mạch nhâm đốc, khu chớ ở đó bên trong đâu. Không phải đả thông hai mạch nhâm đốc cao thủ so không có đả thông hai mạch nhâm đốc cao thủ mạnh bao nhiêu, mà là công lực tốc độ khôi phục thực sự nhanh hơn nhiều, tiếp tục năng lực tác chiến mạnh. Cả người cỗ trăm năm công lực võ lâm cao thủ, cùng người tác chiến, nếu như không có đả thông hai mạch nhâm đốc, dưới tình huống bình thường, không đến nửa ngày liền có thể hao hết công lực, mà muốn khôi phục công lực liền muốn nhiều thời gian hơn. Nếu như đả thông hai mạch nhâm đốc, một bên tiêu hao công lực, một bên liền có thể khôi phục công lực, chỉ cần không cần đại chiêu, đánh lên 3 ngày 3 đêm, cũng là có khả năng. Còn khôi phục công lực, đó là càng nhanh, không cần phải mấy canh giờ liền có thể nhảy nhót tương mừng. Lệ Trường Sinh 3 năm này nhiều đến, mặc dù nhưng bất động thanh sắc, nhưng là đáy lòng vẫn là lo lắng vô cùng. Chỉ cần Lệ Trường Sinh đến từ Càn Khôn Thần Giáo tin tức bại lộ, như vậy chờ đợi Lệ Trường Sinh liền là tử vong. Đang đả thông hai mạch nhâm đốc Đỗ Phi Vân cái này đại cao thủ trước mặt, Lệ Trường Sinh là không có bất kỳ cái gì chạy trốn phần thắng. Chỉ có đả thông hai mạch nhâm đốc, tại công lực có thể liên tục không ngừng, năng lực khôi phục siêu cường tình huống dưới Lệ Trường Sinh mới có hy vọng chạy trốn. Lăng Phi Yên đã bế quan được vài ngày, theo nàng chỗ phỏng đoán, nàng muốn bế quan một tháng mới có thể đả thông hai mạch nhâm đốc. Lệ Trường Sinh đương nhiên muốn trong vòng một tháng đả thông hai mạch nhâm đốc mới được, không phải hắn hành động liền phải bị hoài nghi. Hiện tại Cao Trường Chí bọn người ở bên trong môn phái Diêu Võ Dương Oai, nhưng là bọn hắn bất quá là thứ gì cũng đều không hiểu tiểu thí hải, đối Lệ Trường Sinh trắng ngày thời gian mất tích dễ bản liền không có ý kiến gì. Lệ Trường Sinh điều động tiên thiên nguyên khí công kích hai mạch nhâm đốc kết nối chỗ, nhưng là tổng cũng công không thông. Mỗi lần công kích hai mạch nhâm đốc, nó cách ngăn tựa như cánh ve yếu kém, Lệ Trường Sinh lại đến tiếp sau bất lực, đối hai mạch nhâm đốc không biết làm gì. Lệ Trường Sinh mồ hôi đầm địa, đầy mặt vẻ thất vọng, thần sắc rất là chán nản. Đúng, Càn Khôn Đại Pháp có tăng cường công lực pháp môn, ta dùng Càn Khôn Đại Pháp thử một chút. Lệ Trường Sinh nghĩ đến Càn Khôn Đại Pháp, không khỏi tinh thần chấn động, trong lòng một lần nữa dấy lên hy vọng. Bất quá Càn Khôn Đại Pháp chỉ có tiền tam trọng nội công cầu quyết, sử dụng Càn Khôn Đại Pháp điều động trăm năm tiên thiên nguyên khí, Lệ Trường Sinh cảm thấy cố hết sức. Bất quá không có biện pháp khác, Lệ Trường Sinh cũng chỉ có thể mạo hiểm thử một lần, về phần có thể hay không tẩu hỏa nhập ma, đã không cần cân nhắc. Dùng tam trọng Càn Khôn Đại Pháp điều động trăm năm nguyên khí, tựa như một cái thiếu niên gầy yếu thôi động đổ đầy vật nặng xe ngựa, bất quá chỉ cần có thể thôi động xe ngựa, lớn như vậy xe liền có khả năng đánh vỡ vùng sắt cổng thành đại môn. Dùng Quy Nguyên Thần Công thôi động xe ngựa, tựa như là đều đặn nhanh tiến lên, mà sử dụng Càn Khôn Đại Pháp tựa như là tăng tốc đi tới, quán tính lực lượng gia tăng hơn lần. Càn Khôn Đại Pháp là một loại tẩu hỏa nhập ma suất rất cao nội công tâm pháp, tăng gấp bội nội lực, không phải vô duyên vô cớ tới, nhất định phải có hẳn phải chết giác ngộ mới có thể tu luyện môn võ công này. Càn Khôn Thần Giáo lịch đại giáo chủ đại đa số đều là chết tại môn võ công này bên trên, Lệ Trường Sinh đương nhiên không biết chuyện này, nhưng là lấy trí tuệ của hắn đã đoán được, Càn Khôn Đại Pháp loại này có thể làm công lực bạo tăng võ công tuyệt đối tẩu hỏa nhập ma suất rất cao. Lệ Trường Sinh vận hành Càn Khôn Đại Pháp, đem tiên thiên nguyên khí biến thành Càn Khôn chi khí, bắt đầu hành kích hai mạch nhâm đốc. Càn Khôn Đại Pháp quả nhiên uy lực bất phàm. Hai mạch nhâm đốc cái kia mỏng như cánh ve cách ngăn, bị va chạm lung lay sắp đổ, mắt thấy là phải vỡ vụn. Lệ Trường Sinh thân thể đã 10 phần mỏi mệt, không thể quá mức bền bỉ, hắn cắn răng một cái, đem tất cả tiên thiên nguyên khí đều biến thành Càn Khôn chi khí, muốn nhất cử hiệu quả. Oeng! Hai mạch nhâm đốc quán thông, để Lệ Trường Sinh cảm thấy cả người đều nổ tung. Xảy ra một loại cực độ hưng phấn cùng cực độ tình cảnh nguy hiểm. Bàng bạc Càn Khôn chi khí đã không bị khống chế, điên cuồng hướng kinh mạch bốn phía tứ ngược, Lệ Trường Sinh có một loại hãm không được xe ngựa cảm giác. Càn Khôn chi khí uy lực phi phàm, lực phá hoại phi thường lớn, Lệ Trường Sinh kinh mạch lập tức liền bị đánh đến vết thương chồng chất. May mắn Lệ Trường Sinh kinh mạch là bị tiên thiên nguyên khí lâu dài ôn dưỡng, trình độ bền bỉ viễn siêu thường nhân, bằng không, thoáng một cái Lệ Trường Sinh liền có thể biến thành phế nhân. Lệ Trường Sinh kinh mạch trong cơ thể bị Càn Khôn chi khí trùng kích đến hỗn loạn không chịu nổi. Đau đớn phi thường, hắn cắn chặt răng, hết sức khống chế Càn Khôn chi khí hướng đi, không cho nó hổ sông loạn đột. Nếu như đem Càn Khôn chi khí toàn bộ biến trở về tiên thiên nguyên khí liền tốt, tiên thiên nguyên khí đặc tính muốn so Càn Khôn chi khí ôn hòa nhiều lắm, bất quá Càn Khôn chi khí đang cuồng bạo bên trong, lúc này để nó biến trở về tiên thiên nguyên khí là không thể nào, ngược lại khả năng phát sinh càng lớn biến cố. Trong lúc nguy cấp, Lệ Trường Sinh khống chế lại hai mạch nhâm đốc chỗ giao giới sẽ chậm rãi co vào, muốn tạm thời một lần nữa quan bế hai mạch nhâm đốc, cắt đứt càn khôn chi khí đến tiếp sau lực lượng. Sẽ có biến động, có thể gây nên người dục niệm mọc lan tràn, người bình thường cũng không dám kinh động, động một tí tẩu hỏa nhập ma, thân tử đạo tiêu. Người khác cũng là vì phòng ngừa tẩu hỏa nhập ma mà bất động đáy chậu, hiện tại Lệ Trường Sinh lại muốn vì ngăn chặn tẩu hỏa nhập ma mà động đáy chậu. Đáy chậu khẽ động, Lệ Trường Sinh cảm giác khinh niệm đột nhiên phát sinh, dục hỏa thiêu thân. Lệ Trường Sinh làm người hai đời, nhìn thấu nhân sinh trận tướng, sớm đã không còn những cái kia vô căn cứ dục vọng, nhưng là bản năng của thân thể vẫn là tồn tại. Cái này trong khoảnh khắc, hắn chỗ gặp qua nữ nhân, giống như đều trần truồng lóa thể đến câu dẫn hắn. Từ Ôn Kiều Kiều, Ôn Nhu Nhu, Ôn Bình Bình đến Phương Tiểu Tuyết, Ôn San San thậm chí Phương Diệu Tuyết, giờ khắc này đều đến trước mắt hắn thoát ý liền định loạn. Lệ Trường Sinh hét lớn một tiếng đi ra. Những này huyễn ảnh lập tức biến mất, nhưng là cái kia Đỗ Vô Song, Lăng Vô Hà tỷ muội lại tới, tiểu sư muội Hàn Vô Tà cũng tới. Các nàng mấy năm qua này cùng Lệ Trường Sinh cùng một chỗ học võ, cùng nhau ăn cơm, cái kia cũng coi là thanh mai trúc mã, Lệ Trường Sinh hung ác nhẫn tâm, lại đem bọn hắn đuổi đi. Nhưng mà, một trương dung nhan tuyệt thế xuất hiện tại trước mặt, Lệ Trường Sinh kém chút mê thất. Đây là giả. Vỡ vụn. Lệ Trường Sinh hai mắt nhắm nghiền, trong miệng hét lớn. Lệ Trường Sinh mở hai mắt ra, mồ hôi lạnh chảy ròng, trong lòng sợ hãi. May mắn trong lòng hắn một mảnh thanh minh, không có bị dục hỏa đốt cháy, bằng không hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà lại cái kia càn khôn chi khí còn tại thể nội tứ ngược, đây là song trọng tẩu hỏa nhập ma a. Chương 32, đại công cáo thành ăn đồ nướng. Nhưng mà, một trương dung nhan tuyệt thế xuất hiện tại trước mặt, Lệ Trường Sinh kém chút mê thất. Tuyệt thế vẻ đẹp, hồn siêu phách lạc, Lệ Trường Sinh cũng không nhịn được ngây dại, dù sao hắn là một cái nam nhân, tại tuyệt thế mỹ nữ trước mặt, từ đầu đến cuối có nhược điểm của mình. Mỹ nhân tuyệt thế tháo thắt lưng thoát y liễu, liền muốn cùng Lệ Trường Sinh chung phó Vu Sơn. Không đúng. Điều đó không có khả năng là thật. Mỹ nhân tuyệt thế lúc này không phải thuộc về Lệ Trường Sinh. Lệ Trường Sinh cứ việc 10 phần không cam tâm, nhưng cũng biết cái này là không thể nào. Đã trái ngược lẽ thường, như vậy hết thảy trước mắt đều không phải là thật. Đây là giả. Vỡ vụn. Lệ Trường Sinh hai mắt nhắm nghiền, trong miệng hét lớn. Ảo ảnh kia hóa thành phiến phiến phi nhứ, theo gió mà đi, Lệ Trường Sinh mặc dù không bỏ, nhưng cũng biết nặng nhẹ, không còn dám nghĩ. Lệ Trường Sinh mở hai mắt ra, mồ hôi lạnh chảy ròng, trong lòng sợ hãi. May mắn trong lòng hắn một mảnh thanh minh, không có bị dục hỏa đốt cháy, bằng không hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà lại cái kia càn khôn chi khí còn tại thể nội tứ ngược, đây là song trọng tẩu hỏa nhập ma a. Giải trừ đáy chậu chi ếch, Lệ Trường Sinh tranh thủ thời gian khống chế thể nội càn khôn chi khí. Bởi vì đáy chậu có vào, làm hai mạch nhâm đốc tạm thời quan bế, càn khôn chi khí mặc dù như cũ tứ ngược, lại đã mất đi đến tiếp sau trợ giúp. Mất đi hậu viện càn khôn chi khí, cùng tính chợt giảm, chậm rãi bị Lệ Trường Sinh thu phục. Ngưng thần tinh khí, đem càn khôn chi khí phân lưu, tản vào chư mạch bên trong. Càn khôn chi khí cũng thời gian dần qua hướng tới bình hòa. Đợi đến càn khôn chi khí hoàn toàn nhận lấy khống chế, Lệ Trường Sinh liền sử dụng Quy Nguyên thần công, Quy Nguyên đạo lưu, càn khôn chi khí lại lần nữa biến trở về tiên thiên nguyên khí. Xuyệt. Thở ra một cái thật dài, Lệ Trường Sinh kích động đứng lên. Bành. Đầu đụng phải nọc sơn động. Bá. Một kích động quên đây là trong sơn động. Lệ Trường Sinh lúng túng cười khổ, may mắn không ai trông thấy, mặt còn ném đến không đủ lớn. Chui vào cửa hang, nhìn xem cửa hang ngăn chặn hòn đá. Lệ Trường Sinh trong lòng hơi động. Mở. Lệ Trường Sinh song trưởng hợp lại, vận công hướng núi đá đẩy đi. Oeng. Núi đá khối vụn bắn bay, hướng bốn phía bắn tung tóe hơn mấy trượng xa, sơn động mở rộng. Lệ Trường Sinh trong lòng lướt qua hình ảnh như vậy, một vị cao thủ tuyệt thế bế quan tu luyện, đi qua 10 năm khổ tu, thần công đại thành, lấy thần công đột phá sơn động bị tuyệt thế công lực nổ tung, hòn đá hướng bốn phía bay vụt, quả nhiên hùng vĩ vô cùng. Đi qua nơi đây thiếu niên nam nữ, nhìn trợn mắt hốt hoồm, bắt đầu biết gặp được tuyệt thế cao nhân. Thế là quỳ xuống đất dập đầu, kiên mời bái sư. Cái gì? Muốn bái ta làm thầy? Mẹ nó ta tại sao muốn thu đồ đệ đệ? Miễn phí giao cho ngươi võ công, cuối cùng lại để cho ngươi đến đánh lấy đại hiệp ngụy trang đến tiêu diệt ta. Nói cái gì quân pháp bất vị thần, còn không phải danh lợi động nhân tâm. Cút đi đi. Một bộ này tại ta chỗ này không làm được. Khúc khục. Ta dựa vào. Chỉ lo trăng bước, lại quên bản thân bị trọng thương. Lệ Trường Sinh cười khổ đều không cười được, kinh mạch trong cơ thể sớm đã bị càn khôn chi khí gây thương tích. Lần này vọng động phát công, kinh mạch đã loạn thành một bầy, thương càng thêm đả thương. Xóa sạch vết máu ở khóe miệng, Lệ Trường Sinh đi hướng một đầu dòng suối. Vẫn là tắm một cái về đi ngủ đi, kinh mạch thương thế cũng không phải nhất thời bán hội có thể tốt. Nay lại quá mệt mỏi, dù cho vận dụng Quy Nguyên thần công, chữa thương hiệu quả cũng sẽ không tốt. Cố bản bồi nguyên sao? Lúc mệt mỏi liền muốn nghỉ ngơi làm chủ. Lệ Trường Sinh kế hoạch bước kế tiếp, bắt đầu thoát ý lìa xuống nước. Thông khoái. Thông khoái. Tắm rửa một cái liền là thoải mái. Về đi ngủ. Không được, Vân Yên các bên trong nhiều người như vậy, tiêu loạn, khẳng định ngủ không ngon giấc. Không bằng đợi đến trời tối lại trở về, cũng có thể đánh cái thịt rừng, bổ sung năng lượng, cố bản bồi nguyên a. Hôm nay ăn cái gì đâu? Ăn chim bay đi. Có cái cánh ngay tại ca trước mặt đắc ý, nhìn ta nướng cháy ngươi. Lưu Vân Sơn bên trên, chim bay khắp nơi có thể thấy được, cũng không cần lo lắng, chúng có phải hay không gần như diệt tuyệt chân quý chủng loại. Lệ Trường Sinh quay đầu quan sát bốn phía, phát hiện cũng không có người nào ở chỗ này. Vừa rồi đã thông hai mạch nhâm đốc, dưới sự kích động dùng song trưởng anh mở sơn động. Lệ Trường Sinh hối hận đến không muốn không muốn, cái này may mắn không ai, nếu như bị người nhìn thấy, mình làm sao bây giờ? Giết người diệt khẩu. Đánh không lại làm sao bây giờ? Làm sao giải thích? Hiện tại không có người liền tốt, có thể làm dùng một chút quy nguyên chân kinh bên trong võ công, mình cũng có thể qua qua làm nghiện, học được tuyệt thế thần công một mực không cần, cũng rất là khó chịu à. Ồ, cái này chim rất mập, khoảng cách có xa ba trượng, nhìn ta quy nguyên thần chỉ, ẩm, phát xạ, bành, cái gì? Mẹ nó, nổ tung, ta cái này quy nguyên thần chỉ cũng quá trâu bò đi. Không tốt, ta phải thu thập xong con chim này thi thể, một hồi đốt đi nó, bằng không bị người nhìn thấy, bởi vậy mà suy đoán ra cái gì đến. Ta liền xui xẻo. Ta dựa vào. Thật xui quẩy, ăn đồ nướng đều khó như vậy. Lệ Trường Sinh loạn xạ thu thập chim thi thể, bất đắc dĩ nói. Có kinh nghiệm liền tốt, lần này ta thiếu làm điểm công lực. May mắn nơi này chim nhiều, cũng không cần ta chuyên môn đi tìm. Phần phật. Ta dựa vào. Ca còn chưa chuẩn bị xong, các ngươi bay cái gì, coi là biết bay thì ngon a. Vậy ta cũng phải đem các ngươi làm xuống tới. Ẩm. 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 Xuống đây đi ngươi. Lệ Trường Sinh co ngón tay bắn liền. Lần này hắn chỉ dùng hai thành công lực. Nhao lạp lạp. Nhao lạp lạp. Bị Lệ Trường Sinh chỉ khí đánh trúng chim chóc nhao nhao rơi xuống đất. Tại bên dòng suối đem chim chóc mở thân, sông rửa sạch sẽ, gây nhánh cây đem chim chóc bắt đầu xuyên, lại rời mấy tảng đá lui thành giản dị bếp lò, Lệ Trường Sinh bắt đầu giới này lần thứ nhất đồ nướng. Tìm một chút khô khan lá cây, nhánh cây làm tủi lửa, đáng tiếc không mang gia vị a. Cái này nướng ra đến có ăn ngon hay không a? Mặc kệ, dù sao cứ như vậy, có thể nướng chín cũng không tệ rồi, cực nhọc thua thiệt mang theo đá lửa. Bằng không đến cái đánh lửa cái gì liền thật là. Lệ Trường Sinh đem nát chim thi thể tiện tay ném vào đống lửa, đốt thi diệt tích. Như thế lớn khói, làm cái đổ nướng thật phiền phức. Nghe ngược lại là rất thơm, không biết bắt đầu ăn kiểu gì. Thời gian dài như vậy cũng nên quen đi. Quen không có quen. Ta thử một chút. Ừm. Nhai ngược lại là rất kinh đạo, bất quá có chút gặm tủi phiến tử cảm giác ra. Quả nhiên không có gia vị liền là không thể ăn. Đã nói xong toàn thiên nhiên đâu. Toàn hoang dại a. Mặc dù không phải rất thành công, bất quá đói bụng liền là tốt, không kén ăn, những này nướng chim bay có thể toàn bộ vào trong bụng. Lần này nhớ kỹ, về sau đi ra ngoài đến mang gia vị, ít nhất cũng phải mang một bao muối. Khát cũng chỉ có thể uống nước lạnh a. Cái này khiến ta về sau làm sao xông xáo giang hồ. Ngay cả nước sôi đều uống không lên, xông xáo giang hồ thật sự có trong truyền thuyết miêu tả tốt như vậy chơi. Toàn thiên nhiên suối nước, uống sẽ không tiêu chảy đi. Ăn uống no đủ, ngủ một hồi đi, tỉnh ngủ liền trở về. Lệ Trường Sinh tìm một cái bóng cây, nằm xuống dưới, nói thầm. Cái này sơn minh thủy tú, hoàn cảnh không sai, làm cái du lịch cái gì đến cũng không tệ, cũng không biết như thế nhàn nhã thời gian còn có thể vài ngày nữa. Càn Khôn Thần Giáo không biết ngày nào liền tái xuất giang hồ, ta nên ứng đối như thế nào đâu. Chương 33, lửa giận. Tỉnh lại sau giấc ngủ, mặt trời đã ngã về tây, Lệ Trường Sinh tại bên dòng suối rửa mặt, liền trở về Vân Yên Các. Vân Yên Các một người đứng đầu 16-17 tuổi thiếu niên đang luyện kiếm, hắn nhìn thấy Lệ Trường Sinh đi tới, liền thu lại kiếm thế, đứng trang nghiêm cúi đầu, cung kính nói: Nhị sư huynh trở về. Cứ việc Lệ Trường Sinh chỉ có 13 tuổi, nhưng hắn nhập môn sớm, hơn nữa còn là đệ tử nhập thất, cho nên tên này phổ thông đệ tử muốn gọi hắn sư huynh. Ừm. Lệ Trường Sinh nhẹ gật đầu, như không có việc gì từ bên cạnh hắn vượt qua, nhưng là trong lòng lại đối với hắn có chút phòng bị. Tên này phổ thông đệ tử tên là Phong Trường Trúc, lấy Lệ Trường Sinh ánh mắt, rõ ràng nhìn ra hắn là một cái đi qua một loại nào đó huấn luyện gián điệp. Ở trên người hắn, Lệ Trường Sinh cảm thấy mùi vị quen thuộc, rất có thể đây là một cái Càn Khôn Thần Giáo an bài người tiến vào. Về phần tại sao Phong Trường Trúc tuổi tác so Lệ Trường Sinh còn lớn hơn 3-4 tuổi, tiến vào Lưu Vân Phái vẫn còn tại Lệ Trường Sinh về sau, đó là bởi vì thân phận của hắn muốn một lần nữa an bài. Rất hiển nhiên, Càn Khôn Thần Giáo an bài thân phận của hắn, tinh tế trình độ không thể so với Lệ Trường Sinh loại này công tử cấp nhân vật cao. Cho nên, Phong Trường Trúc vận khí không tốt, đợi đến thân phận chuẩn bị cho tốt, lại đến trùng hợp gặp gỡ Đỗ Phi Vân, bị nó thu về môn hạ, đã qua rất nhiều năm. Phong Trường Trúc vận khí không tốt, không có tiến vào đệ tử nhập thất hàng ngũ. Hắn đời này nếu như không có có kỳ ngộ gì, không cách nào xoay người. Mặc dù như thế, Phong Trường Trúc lại không cam tâm, một mực khổ luyện võ công, kỳ vọng có thể có được Đỗ Phi Vân thưởng thức. Lệ Trường Sinh cũng không có kéo hắn một thanh tâm tư, đến từ cùng một nơi, không nhất định cùng giải quyết tâm, bọn hắn nói không chừng còn là đối thủ, là địch nhân. Còn chưa đi đến Vân Yên Các chính đường, Lệ Trường Sinh chỉ nghe thấy có nữ tử tiếng khóc. Để Lệ Trường Sinh cảm giác kỳ quái là cái kia thút thít nữ tử nghe giống như là Hàn Vô Tả, vị này nhập thất nữ đệ tử ai dám khi dễ nàng. Lúc này một cái cực kỳ thanh âm phách lối vang lên, ngươi khóc cái gì? Cao sư huynh bất quá để ngươi một lần nữa nấu cơm, liền khóc nhẹ lau nước mắt, thật là một cái phiền phức nữ nhân. Ta dựa vào cái gì muốn tạo một cái mới cơm, nhiều như vậy cơm các ngươi không ăn, đều lãng phí, ô ô Hàn Vô Tà tiếp tục khóc nói. Lệ Trường Sinh ghét nhất liền là tiểu nhân càn rỡ cùng nữ nhân thúc thiết, cái này vừa trở về liền đều gặp, đáy lòng một cô vô danh nghiệp hỏa vào tới. Khóc cái gì? Không cho phép khóc. Lệ Trường Sinh còn không, liền quát lớn. Nhị sư huynh. Hàn Vô Tà nghe được Lệ Trường Sinh nói chuyện, đập ra chính đường, bắt lấy cánh tay của hắn. Mặc dù nàng dừng lại tiếng khóc, nước mắt vẫn còn một mực rơi xuống, hai con mắt đều khóc sưng lên. Tại Lệ Trường Sinh trong ấn tượng, cái này Hàn Vô Tà tiểu cô nương là một cái hồn nhiên ngây thơ nữ hài, cho tới bây giờ đều là tiếu dung chân thành bộ dáng, còn không có khóc đến thảm như vậy thời điểm đâu, đây là trời sập sao? Chuyện gì xảy ra? Lệ Trường Sinh lôi kéo Hàn Vô Tà đi vào chính đường cửa phòng nói. Nhị sư huynh, bọn hắn khi dễ ta. Hàn Vô Tà vớt một cái nước mắt, ủy khuất địa đạo. Chính đường bên trong, Cao Trường Chí mặt lộ vẻ mỉm cười bưng ngồi ở trung ương, mà Đỗ Vô Song tỷ muội mặt không thay đổi ngồi ở một bên, đệ tử còn lại đều ở nơi đó duỗi cái đầu xem náo nhiệt. Ai khi dễ ngươi? Nói nghe một chút. Lệ Trường Sinh không để ý đến những người khác, chỉ là thản nhiên nói. Trong lòng cũng đã mười phần tức giận, Lệ Trường Sinh mặc dù không phải loại kia nhìn thấy nữ hài tử liền quỳ liếm người, nhưng là hắn càng xem thường khi dễ nữ hài tử người. Lấy khi dễ nữ tử làm vui, bản thân liền là một loại vô năng thêm biến thái biểu hiện. Bọn hắn đều khi dễ ta. Hàn Vô Tà chỉ vào chính đường bên trong một đám đệ tử nói. Ai khi dễ nàng, là chính nàng không nghe cao lời của sư huynh, chính ở chỗ này khóc, thật mất mặt. Một cái đầu trâu mặt ngựa thiếu niên nói. Người là ai? Lệ Trường Sinh nói. Ta thiếu niên kém chút không có bị Lệ Trường Sinh nghẹn chết, tốt xấu làm hai năm sư huynh đệ, vậy mà không biết người là ai, thật sự là khi dễ người à. Ta là Ngô Cường. Thiếu niên nói. Đây là một cái đệ tử bình thường, không có cùng đệ tử nhập thất một khối sắp xếp tư cách. Tên của hắn liền là lúc đầu danh tự. Mà Cao Trường Chí, Lương Trường Nghiệp, Trần Trường Phạm những này đệ tử nhập thất, lại là sửa đổi danh tự, chữ thứ hai theo dài đến lấy đó môn phái đặc thủ. Không biết. Lệ Trường Sinh lạnh lùng thốt. Nhị sư huynh vị cao nhân quý, không nhớ được tiểu đệ cũng là bình thường. Nô Cường bên cạnh cái đầu nói. Ngươi biết liền tốt, ta làm khinh thường đi nhớ tên của ngươi. Ai cho ngươi đảm lượng phạm thượng, khi dễ thân là đệ tử nhập thất thất sứ tỷ. Ta còn không, chỉ nghe thấy trong miệng ngươi vũ nhục lao thất, chẳng lẽ ngươi không biết môn quy sao? Lệ Trường Sinh nghiêm nghị quát. Nô Cường sắc mặt biến hóa, lại vẫn vặn lấy đầu nói, là Hàn Vô Tà muốn chống lại cao sư huynh mệnh lệnh, ta bất quá truyền đạt cao ý của sư huynh, ta có lỗi gì? Đã ngươi không biết sai, ta liền để ngươi biết. Lệ Trường Sinh lạnh lùng hái hắn một cái nói, ngươi muốn làm gì? Tại cao sư huynh trước mặt, ngươi cũng dám cản rỡ? Nô Cường hơi sợ, dù sao Lệ Trường Sinh là đệ tử nhập thất, hắn dám khi dễ một cái tiểu cô nương, nhưng là hắn tuyệt đối không dám khi dễ một người thân là đệ tử nhập thất nam hài tử. Đối như ngươi loại này rất rưởi, đánh ngươi ta đều ngại ô về tay. Lệ Trường Sinh chẳng thèm ngó tới địa đạo. Ngươi không đánh ta, cái kia ngươi muốn làm gì? Nô Cường nói. Bất quá ta chân mặc giày đâu, ngược lại cũng không sợ. Lệ Trường Sinh mỉm cười lại nói. Cái gì? A. Nô Cường kêu thảm đem một đám thiếu niên đều sợ ngây người, Lệ Trường Sinh vậy mà một cước đem hắn từ chính đường bên trong đá đi ra. Nô Cường trên không trung bay xa hơn 2 trượng, rơi xuống đất dưới, bành. Một tiếng vang thật lớn. A. Lại là tiếng kêu thảm thiết lên, Nô Cường trên mặt đất đánh lên lăn. Lan ra hơn mấy trượng xa mới ngừng lại được. Dừng lại Ngô Cường không nhúc nhích, giống như chết. Chính đường bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, Hàn Vô Tà cũng bị dọa phát sợ, ngơ ngác ngay cả khóc cũng không dám khóc. Cao Trường Chí. Lệ Trường Sinh quát. Cao Trường Chí dùng mình, dù sao hắn mới là một cái 13 tuổi thiếu niên, tâm trí còn chưa thành thục, kém chút bị Lệ Trường Sinh dọa sợ. Nhưng hắn không hổ là trời sinh kiêu hùng chi tư, ổn định tâm thần, cười nói, nhị sư huynh thật là uy phong, làm sao muốn cầm tiểu đệ khai đao. Lệ Trường Sinh miệt thị nói, ngươi nói đúng. Ta chính là muốn bắt ngươi khai đao. Sư nương bế quan mới mấy ngày, ngươi liền đem sư môn làm cho chướng khí mù mịt, thật là đáng chết. Cao Trường Chí nói, nhị sư huynh nói cái gì ta nghe không hiểu, bất quá sư phụ tiến quan thế sư nương hộ pháp trước đó, chính miệng nói với ta, muốn ta trông coi môn phái, nhị sư huynh muốn đoạt quyền. Ha ha. Tục ngữ nói ngươi loại hành vi này liền gọi cầm lông gà đương mùa bài, ngươi ngay cả lông gà đều không có, cũng nghĩ hủ ta. Lệ Trường Sinh lắc đầu, cười nói. Lệ Trường Sinh. Ngươi dám nói sư phụ ngay cả lông gà cũng không bằng, ngươi thật là lớn gan. Cao Trường Chí lớn tiếng nói. Sư phụ nói lời gì? Ta làm sao không biết ta? Lệ Trường Sinh nói. Chương 34, tỷ thí. Lệ Trường Sinh. Ngươi dám nói sư phụ ngay cả lông gà cũng không bằng, ngươi thật là lớn gan. Cao Trường Chí lớn tiếng nói. Sư phụ nói lời gì? Ta làm sao không biết ta? Lệ Trường Sinh một mặt không thèm quan tâm. Theo Lệ Trường Sinh, Cao Trường Chí quá cản rỡ, 7 cái đệ tử nhập thất. Mỗi một cái đều là bình đẳng, tại trưởng môn đệ tử không có xác định trước kia, ai cũng không xen vào ai, nhưng sư đệ đối với sư huynh lại nhất định phải có thái độ cung kính mới được. Cao Trường Chí đối Lệ Trường Sinh gọi thẳng tên, đã là vô lễ đã cực. Đỗ Phi Vân đối Cao Trường Chí lời nói, Cao Trường Chí cũng chỉ có thể đối phổ thông đệ tử vung vung mi phong, tại trong nhập thất đệ tử lại không làm được. Muốn để đệ tử nhập thất nghe lệnh, cái kia nhất định phải là Đỗ Phi Vân lấy trưởng môn thân phận tự mình hạ lệnh trao tặng Cao Trường Chí quyền lực mới được. Đỗ Phi Vân sẽ làm như vậy sao? Hiển nhiên không có khả năng. Trừ phi Đỗ Phi Vân đã khẳng định muốn lập Cao Trường Chí vì trưởng môn đệ tử, mới sẽ làm như vậy. Cao Trường Chí lại ưu tú, cũng chỉ có 13 tuổi, ai biết về sau có thể hay không giải lệ ra. Lúc này xác lập trưởng môn đệ tử hiển nhiên là không thể nào sự tình. Dù sao sư phụ nói. Cao Trường Chí nói. Không có cách, Đỗ Phi Vân nhập quan trước đó cùng Cao Trường Chí nói cái gì, người khác lại không ở bên một bên, ai có thể cho hắn chứng minh. Loại này vô lại lời nói cũng có thể lối ra, ta xem trọng ngươi. Lệ Trường Sinh cười khẩy nói. Thì tính sao, sư đệ, các sư muội đều tin tưởng ta là được rồi. Đúng hay không? Các ngươi nói chuyện. Cao Trường Chí đối một đám phổ thông đệ tử nói. Tin tưởng đa số phổ thông đệ tử không dám chống lại Cao Trường Chí, nhưng cũng sợ Lệ Trường Sinh, chỉ có thể trầm thấp nói. Lưu Vân Phái lúc nào đến phiên ngay cả đệ tử nhập thất đều không phải là người đưa ra. Lệ Trường Sinh khinh miệt cười, ánh mắt hướng phổ thông đệ tử quét tới. Chúng đệ tử không dám cùng Lệ Trường Sinh hai mắt nhìn nhau, đầu thấp đủ cho thấp hơn. Đúng a? Lúc này môn phái cũng không hưng dân chủ tuyển cử, thượng tầng đấu tranh trừ phi thế lực ngang nhau, nếu không phổ thông đệ tử chỉ là một đám pháo hôi mà thôi, ngay cả quân cờ cũng không bằng. Một đám đệ tử lại không dám ngẩng đầu. Lệ Trường Sinh, ngươi thật muốn đối kháng ta? Cao Trường Chí nói. Đối kháng? Cho cười. Vong thân phận, tất cả mọi người là đệ tử nhập thất, luận bối phận, ngươi muốn cứ gọi ta sư huynh, luyện võ công, ngươi là bại tướng dưới tay ta. Ngươi đổ nước vào não rồi. Ta cần đối kháng ngươi sao? Ngươi có để cho ta đối kháng tư cách sao? Lệ Trường Sinh nói. Cao Trường Chí đầy đỏ mặt lên, bỗng nhiên đứng lên, nói, Lệ Trường Sinh, ngươi không nên quá phận. Ta quá phận sao? Ngươi liên sư huynh đều không gọi, đối ta không có chút nào tôn kính ý tứ, ta cần cố kỵ tâm tình của ngươi sao? Lệ Trường Sinh nói. Cao Trường Chí muốn rách cả mí mắt, giống to, ngươi dám so với ta thử một phen sao? Ngươi thua liền phải đem sư huynh vị trí nhường lại. Nói a, có dám hay không? Ha ha. Cái này liền là của ngươi dự định sao? Tốt. Ta thành toàn ngươi, muốn để ngươi biết mình võ công có bao nhiêu buồn cười. Lệ Trường Sinh nói. Cao Trường Chí có can đảm khiêu chiến Lệ Trường Sinh, là bởi vì hắn biết Đỗ Phi Vân chuyển thụ cho võ công của hắn là nhiều hơn Lệ Trường Sinh, mà Lệ Trường Sinh bình thường đi theo Lăng Phi Yên luyện võ. Lăng Phi Yên võ công lại không bằng Đỗ Phi Vân, hắn cảm thấy thắng qua Lệ Trường Sinh là chuyện đương nhiên. Còn vừa bái nhập môn phái thời điểm, bại bởi Lệ Trường Sinh, đó bất quá là cái trùng hợp, bởi vì chính mình trưởng pháp cũng vừa mới bắt đầu học. Cao Trường Chí cầm lấy kiếm gỗ, đi ra chính đường, đi vào trong tiểu viện, từ Lệ Trường Sinh nói, đến a, ta nhìn ngươi cái này cái gọi là nhị sư huynh học được cái gì cao thâm công phu. Hàn Vô Tà cũng cầm một thanh kiếm gỗ, đưa cho Lệ Trường Sinh nói, nhị sư huynh, cho ngươi, đem hắn đánh ngã. Lệ Trường Sinh mỉm cười tiếp nhận kiếm gỗ, cũng đi ra ngoài phòng. Lúc đầu Đỗ Vô Song, Lang Vô Hà cùng Lệ Trường Sinh tốt nhất, nhưng là Hàn Vô Tà sau khi đến, cái này hai tỷ bội liền đối Lệ Trường Sinh bất mãn. Bởi vì Hàn Vô Tà nhỏ nhất, Lệ Trường Sinh luôn luôn giữ gìn nàng. Hai tỷ muội đối Hàn Vô Tà luôn có một loại căm thù cảm giác, cho nên khi Cao Trường Chí khi dễ Hàn Vô Tà thời điểm, các nàng lựa chọn xem kịch. Lúc này Lệ Trường Sinh lại giữ gìn nó Hàn Vô Tà đến, hai tỷ muội càng là không cao hứng. Bất quá hai tỷ muội hết thể biểu hiện Lệ Trường Sinh lại không thèm để ý, trong mắt hắn các nàng cùng Hàn Vô Tà đều là giống nhau, nếu như các nàng bị người khi dễ Lệ Trường Sinh cũng sẽ đứng ra. Bài danh cao nhất hai tên nam tính đệ tử nhập thất muốn tỉ thí, tất cả đệ tử đều hưng phấn lên. Dù sao Cao Trường Chí tại Lưu Vân phái đó là phái đoàn mười phần, tự nhận trong nam đệ tử đệ nhất nhân. Mà Lệ Trường Sinh dù sao cũng là nhị sư huynh, tại trong nam đệ tử xếp hàng thứ nhất. Đại đa số đệ tử đều coi là Cao Trường Chí võ công còn cao hơn Lệ Trường Sinh, bởi vì Cao Trường Chí là sư phụ của bọn hắn Đỗ Phi Vân ái đồ, Lệ Trường Sinh mặc dù cũng là Lăng Phi Yên ái đồ, nhưng là Lăng Phi Yên võ công không bằng Đỗ Phi Vân được công nhận, nàng dạy dỗ đồ đệ như thế so ra mà vượt trưởng môn nhân ái đồ cái kia. Nhưng nhìn đến Ngô Cường hình dạng, bọn hắn nói chuyện đều hạ thấp thanh âm, chỉ sợ Lệ Trường Sinh nghe được. Thật tình không biết, Lệ Trường Sinh công lực thâm hậu, đối bọn hắn xì xào bàn tán là một tia không lọt nghe đi. Ngươi nói Cao sư huynh có thể đánh được Lệ sư huynh sao? Đương nhiên đánh thắng được, Lệ Trường Sinh lại không cùng sư phụ luyện qua, hắn cùng sư nương có thể học được bản lĩnh gì? Ngươi gọi thẳng tên, không sợ rơi cái giống như Ngô Cường hạ tràng? Sợ cái gì? Hắn lập tức liền bị Cao sư huynh đánh gần chết, đâu còn có công phu đối trả cho chúng ta. Cái này là một đám Cao Trường Chí tiểu đệ. Một bên khác còn có mấy cái là Lương Trường Nghiệp tiểu đệ. Lương sư huynh, ngươi cảm thấy Cao sư huynh cùng Lệ sư huynh ai lợi hại? Nghe nói, trước kia Lệ sư huynh đánh bại qua Cao sư huynh, nhưng là hai năm này, sư phụ rất coi trọng Cao sư huynh, cho nên Lệ sư huynh có phải hay không còn có thể đánh bại Cao sư huynh, ta cũng không biết. Cái kia Lương sư huynh cùng Cao sư huynh so, có mấy phần chắc chắn. Cái này không có thật đánh qua, ai biết. Sư phụ để cho chúng ta đối luyện, cũng là điểm đến là dừng. Bất quá chúng ta cũng không cần sợ hắn, sư phụ tuổi xuân đang độ, mấy năm này hắn lại càng rỡ, cũng không thể để sư phụ trao tặng hắn trưởng môn đệ tử thân phận, chúng ta đều có cơ hội.
Đâu có, là Lương sư huynh có cơ hội, các tiểu đệ đi theo Lương sư huynh là được rồi.
Ha ha. Các ngươi yên tâm, nếu như ta có thể lên làm trưởng môn đệ tử, quên không được các ngươi.
Trần Trường Phàm không có tham gia cùng bọn hắn nghị luận, nhưng là hắn cảm thấy Lệ Trường Sinh cũng không sánh bằng Cao Trường Chí. Chỉ có Đỗ Vô Song, Lăng Vô Hà tỷ muội cùng Hàn Vô Tà đối Lệ Trường Sinh lòng tin 10 phần, bởi vì các nàng cùng một chỗ luyện công thời điểm, Lệ Trường Sinh biểu hiện đã sớm đem các nàng hất ra không biết bao xa. Đỗ Vô Song cùng Lăng Vô Hà tại Lệ Trường Sinh mới vừa vào sư môn thời điểm, kiếm pháp thế nhưng là ở trên hắn, mà bây giờ các nàng liên thủ đều không phải là đối thủ của Lệ Trường Sinh. Có mấy người nữ đệ tử, bởi vì nhận Đỗ Vô Song đám người ảnh hưởng, đối Lệ Trường Sinh cũng là có chút lòng tin, nhưng nhìn đến Cao Trường Chí bộ kia coi trời bằng vùng dáng vẻ, các nàng cũng lo lắng lên Lệ Trường Sinh tới. Lệ Trường Sinh mặc dù không đại lý sẽ các nàng, nhưng là Cao Trường Chí lại thường xuyên lấn phụ các nàng vẫn là hy vọng Lệ Trường Sinh có thể thắng lợi. Chương 35, nhẹ nhõm ứng đối. Cao Trường Chí đứng tại trong tiểu viện chờ lấy Lệ Trường Sinh, giờ khắc này hắn là lòng tin tràn đầy. Bởi vì tại tất cả sư môn đệ tử bên trong, Đỗ Phi Vân chuyển cho võ công của hắn là nhiều nhất. Đơn thuần kiếm pháp, Cao Trường Chí liền học được cơ sở kiếm pháp, Lưu Vân kiếm pháp cùng Đoạn Vân kiếm pháp. Còn Lưu Vân Phi kiếm thập tam thức đó là trưởng môn đệ tử mới có thể học được, hắn đến nay cũng không có học được. Cơ sở kiếm pháp là tất cả đệ tử đều có thể học tập, bao quát phổ thông đệ tử. Mà Lưu Vân kiếm pháp liền là đệ tử nhập thất mới có thể học được, phổ thông đệ tử muốn học trừ phi đạt được sư môn trưởng bối ưu ái hoặc là lập xuống công lao. Về phần Đoạn Vân kiếm pháp, là cùng Lưu Vân kiếm pháp ngang cấp kiếm pháp, là Lưu Vân phái một vị tiên sư sáng tạo. Đỗ Phi Vân nhìn Cao Trường Chí đem Lưu Vân kiếm pháp khiến cho thuần thục, chuyên môn chuyển cho hắn một bộ phù hợp hắn tính cách kiếm pháp. Lệ Trường Sinh đi theo Lăng Phi Yên cũng học được 3 bộ kiếm pháp, là cơ sở kiếm pháp, Lưu Vân kiếm pháp cùng bay khói kiếm pháp. Bay khói kiếm pháp là Lăng Phi Yên tự sáng tạo, luận uy lực không kém Lưu Vân kiếm pháp, chỉ là kiếm pháp này trọng tại tiến công, tại phương diện phòng ngự tương đối yếu kém. Lệ Trường Sinh chậm rãi đi ra ngoài, còn không có đứng vững thân hình, Cao Trường Chí kiếm gỗ giơ lên, một chiêu kim châm độ kiếp hướng Lệ Trường Sinh đâm tới. Cao Trường Chí mặc dù tràn đầy tự tin, nhưng là 3 năm trước đây chiến bại nhiều ít còn sẽ ảnh hưởng đến hắn, cho nên hắn muốn tập kích Lệ Trường Sinh, để hắn không kịp phản ứng, dạng này liền có thể một mực áp chế hắn, nhẹ nhõm đánh bại hắn. Lệ Trường Sinh đem kiếm gỗ nghiêng nghiêng đâm ra, Cao Trường Chí kiếm chiêu liền bị phá mất, nhưng là hắn lại không hiểu ra sao, nhìn không ra Lệ Trường Sinh làm dùng cái gì kiếm chiêu. Nguyên lai Lệ Trường Sinh một chiêu này làm lại là mây trôi trưởng pháp bên trong một chiêu thuận gió phá không, đừng nói là Cao Trường Chí, liền là sư phụ hắn Đỗ Phi Vân cũng làm không được đem trưởng pháp dung nhập vào kiếm pháp bên trong. Kiếm gỗ lại là nghiêng nghiêng gọt ra, Lệ Trường Sinh đuổi theo một bước, đem Cao Trường Chí làm cho nhanh chân lui lại. Đây là cái quỷ gì kiếm pháp? Không phải ta Lưu Vân phái chiêu thức. Cao Trường Chí nói. Ha ha. Ngươi nói lời này lại không kiến thức, chiêu này là bay khói kiếm pháp bên trong mây khói mờ mịt, là sư nương đắc ý nhất mấy chiêu một trong, ngươi lại nhận không ra, làm sao làm Lưu Vân phái đệ tử? Lệ Trường Sinh cười nói. Hừ. Ta luôn luôn đi theo sư phụ học kiếm, sư nương sang cái gì mới gọi ta làm sao biết? Cao Trường Chí hơi đỏ mặt nói. Không biết liền chớ có nói hiệu nói vượng. Lệ Trường Sinh nói. Đồ tranh đua miệng lưỡi. Vẫn là đánh rồi mới biết đi. Cao Trường Chí cả giận nói. Ta cũng nhìn xem ngươi học được sư phụ mấy phần bản sự. Lệ Trường Sinh gió nhẹ vân đạm địa đạo, không có chút nào đem Cao Trường Chí để vào mắt. Xem chiêu. Cao Trường Chí huy động kiếm gỗ, liên tục tiến công. Lệ Trường Sinh nhẹ nhàng đi lại, kiếm gỗ chỉ là hơi biến hóa một cái tư thế, Cao Trường Chí kiếm thế liền tự sụp đổ. Nhìn thấy Cao Trường Chí liên tiếp quyết tâm, mà Lệ Trường Sinh ứng phó đến nhẹ nhàng như thường, mọi người cũng biết Lệ Trường Sinh võ công kỳ thật muốn tại Cao Trường Chí phía trên. Không hổ là nhị sư huynh, kiếm pháp liền là lợi hại, Cao sư huynh vọng tưởng phạm thượng, thật sự là ngu không ai bằng. Đúng thế, vẫn là sư phụ sư nương có nhãn lực, nếu là Cao sư huynh thật so ra mà vượt Lệ sư huynh, đã sớm đem nhị sư huynh vị trí cho Cao sư huynh. Lệ sư huynh võ công lợi hại như vậy, nếu là có thể chỉ điểm chúng ta mấy chiêu vậy thật là tốt ta. Không biết Lệ sư huynh có cái gì yêu thích, có cơ hội chúng ta cùng hắn thân cận một chút. Chiến cuộc còn không có kết thúc, đã có phổ thông đệ tử thoát ly Cao Trường Chí trận doanh, nghĩ đến làm sao định bợ Lệ Trường Sinh. Cái này cùng chỗ làm việc khác biệt, ở chỗ này quyền vị âm mưu đều là hư, chỉ cần ngươi võ công cao cường, tự nhiên có thể tụ chúng ủng hộ ngươi. Nhị sư huynh, cố lên. Hàn Vô Tà đã sớm không khóc, này lại hung hăng cho Lệ Trường Sinh hô phòng giam. Nhị sư đệ, cố lên. Nhị sư huynh, đánh bại hắn. Đỗ Vô Song cùng Lăng Vô Hà cũng không lo được cùng Hàn Vô Tà đưa tức giận, cũng cùng một chỗ hô lên. Phổ thông đệ tử hữu tâm hướng Lệ Trường Sinh, nhưng không dám kêu ra tiếng, chỉ có thể ở trong lòng hướng tới. Một bộ Lưu Vân kiếm pháp làm xong, Cao Trường Chí không có chút nào làm gì được Lệ Trường Sinh, sắc mặt của hắn rất nghiêm trọng, muốn đem hắn áp đáy hòm công phu Đoạn Vân kiếm pháp xuất ra. Lệ Trường Sinh âm thầm cân nhắc Cao Trường Chí võ công, công lực của hắn ước chừng tại chừng 10 năm, cũng coi là thật tốt. Có thể tại thời gian 3 năm bên trong luyện thành 10 năm công lực, tại Lưu Vân phái ngoại trừ Đỗ Phi Vân cùng Lăng Phi Yên, cũng liền Cao Trường Chí tư chất tốt nhất rồi, đương nhiên Lệ Trường Sinh là bài trừ bên ngoài. Đỗ Vô Song cùng Lăng Vô Hà võ công đều không kém Cao Trường Chí, nhưng là các nàng luyện võ thời gian lại vượt xa Cao Trường Chí phía trên, dù sao Cao Trường Chí nhập môn thời điểm, các nàng đã đi theo phụ mẫu luyện nhiều năm. Đương nhiên, các nàng bình thường quá nhiều ham chơi, nếu là có thể nhiều tìm chút thời giờ đang luyện võ bên trên, đã sớm đem Cao Trường Chí bọn người hất ra nửa cái đường phố. Một chúng sư huynh đệ tỉ muội, có thể nhìn ra Cao Trường Chí sử dụng chính là Lưu Vân kiếm pháp, bọn hắn nhìn thấy Cao Trường Chí Lưu Vân kiếm pháp uy lực 10 phần, cả đám đều hâm mộ muốn mạng. Bất quá, đối với Lệ Trường Sinh kiếm pháp, bọn hắn liền nhìn không rõ. Bởi vì Lệ Trường Sinh căn bản cũng không phải là một chiêu một thức dựa theo một bộ kiếm pháp đùa nghịch đi ra, mà là cái nào chiêu càng thích hợp phá mất Cao Trường Chí kiếm pháp Lệ Trường Sinh mới sử dụng cái nào một chiêu. Cùng Cao Trường Chí trong lúc giao thủ, Lệ Trường Sinh nhìn như theo tay khẽ vẫy, kỳ thực thông cảm hắn đối với kiếm đạo lý giải. Những này võ học bên trên cao thâm đạo lý, đừng nói những này Lưu Vân phái môn đồ, liền là Đỗ Phi Vân cấp bậc này cao thủ cũng là đang thăm dò trên đường, chỉ là so Lệ Trường Sinh đi được càng xa một chút hơn thôi. Sư các huynh đệ tỷ muội mặc dù xem không hiểu Lệ Trường Sinh kiếm pháp, nhưng là Lệ Trường Sinh ba chiêu hai thức liền đem Cao Trường Chí Lưu Vân kiếm pháp phá đến phá thành mảnh nhỏ, để bọn hắn mở rộng tầm mắt, biết Lệ Trường Sinh đó là thật lợi hại. Nói một cách khác liền là không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, dù sao chính là ta xem không hiểu, nhưng là cảm thấy hắn rất lợi hại dáng vẻ. Đối với kiếm đạo, Cao Trường Chí đương nhiên không chút nào hiểu, hắn nhìn thấy Lệ Trường Sinh nhẹ nhõm phá kiếm pháp của mình, trong lòng sợ hãi, nhưng là không cam tâm nhận thua, giận dữ hét, ngươi cái này lộn xộn cái gì, có loại sử xuất nguyên bộ Lưu Vân phái kiếm pháp. Nói ngươi không kiến thức, ngươi còn không thừa nhận, ta làm mỗi một chiêu đều là Lưu Vân phái chiêu thức, ngươi xem không hiểu liền đừng nói lung tung. Đóng cửa lại tới nói vẫn không có gì quan trọng, vạn nhất phái khác nhân vật ở đây, ngươi nói như vậy sẽ để cho người nghe chế giễu ta Lưu Vân phái không hiểu kiếm đạo. Việc quan hệ ta Lưu Vân phái mặt mũi, ngươi tốt nhất vẫn là im miệng. Lệ Trường Sinh nói. Ấy ra ra. Tức chết ta rồi. Ta muốn để ngươi nhìn ta thực lực chân thật, sư phụ chuyển ta Đoạn Vân kiếm pháp ta còn không có đối với người khác xử qua, liền lấy ngươi thử kiếm tốt. Cao Trường Chí kêu to, múa kiếm gỗ, nhào về phía Lệ Trường Sinh. Đoạn Vân kiếm pháp mặc dù cùng Lưu Vân kiếm pháp là đồng cấp khác kiếm pháp, nhưng là cùng Cao Trường Chí tính cách tương hợp, từ Cao Trường Chí trong tay xuất ra, uy lực so Lưu Vân kiếm pháp mạnh một bậc. Chương 36, Hành hung. Cao Trường Chí công lực ngay cả Lệ Trường Sinh một thành không đến, dù cho sử xuất uy lực càng lớn Đoạn Vân kiếm pháp, cũng là châu chấu đa xe, không cải biến được bất kỳ kết quả gì. Lệ Trường Sinh mặc dù bị nội thương, nhưng là phát huy ra 7-8 phần thực lực vẫn là có thể. Muốn đánh bại Cao Trường Chí đương nhiên không cần sử xuất bản lĩnh thật sự, chỉ muốn xuất ra một thành bản sự đến, liền có thể thỏa thỏa đè sập Cao Trường Chí. Cao Trường Chí mỗi một chiêu đều lăng lệ tàn nhẫn, kiếm gỗ kích trên không trung, mang theo ô ô tiếng vang. Một đám Lưu Vân phái đệ tử thấy sợ hãi phi thường. Nếu là thay đổi bọn hắn sớm đã bị Cao Trường Chí kiếm pháp đánh bại. Nếu như Cao Trường Chí dùng chính là kiếm sắt, bọn hắn sẽ bị Cao Trường Chí chém thành tám nửa. Nhìn xem Lệ Trường Sinh vẫn nhẹ nhàng như thường, bọn hắn càng thêm bội phục Lệ Trường Sinh. Cao Trường Chí Đoạn Vân kiếm pháp tựa như mưa to gió lớn, tại tưởng tượng của hắn bên trong, Lệ Trường Sinh tuyệt đối ứng phó không được, cho nên hắn khiến cho phát huy vô cùng tinh tế, đại khai đại hợp. Lại nhìn Lệ Trường Sinh, hắn đã giống như một chiếc thuyền con, tại cuồng phong sóng lớn bên trong trôi nổi không chừng, tựa hồ lập tức liền muốn lật thuyền. Bất quá, đây hết thảy đều là Cao Trường Chí ảo giác, Lệ Trường Sinh bất quá là muốn xem hết Cao Trường Chí kiếm pháp. Đoạn Vân kiếm pháp giảng cứu uy thế tấn mãnh, Lăng Phi Yên cũng không có học bộ kiếm pháp kia, đương nhiên cũng không có khả năng truyền cho Lệ Trường Sinh. Không có sư phụ cho phép, đệ tử nhập thất ở giữa võ công cũng không thể lén lút truyền thụ, cho nên mỗi cái đệ tử nhập thất võ công cũng không phải là giống nhau. Đoạn Vân kiếm pháp theo Lệ Trường Sinh cũng không cao minh, nhưng cũng có chỗ thích hợp, cho nên hắn muốn nhìn xong lại nói. Làm Lệ Trường Sinh xem hết Đoạn Vân kiếm pháp thời điểm, Cao Trường Chí biểu diễn liền có thể kết thúc. Cao Trường Chí gặp một chiêu cuối cùng sử xuất, kiếm thế đã ra đi, vậy mà không có làm gì được Lệ Trường Sinh, trong lòng cảm giác nặng nề. Chợt thấy Lệ Trường Sinh kiếm gỗ đâm mà đến, Cao Trường Chí giơ kiếm gấp cản, nhưng chỗ nào có thể đỡ nổi. Xong rồi. Cao Trường Chí nhắm chặt hai mắt, không dám nhìn thẳng thất bại. Lệ Trường Sinh một kích trở ra, đám người phát hiện Cao Trường Chí trước ngực quần áo lưu lại mấy đạo vết nứt, nhưng không có vết máu, xem ra Lệ Trường Sinh trong tay rất có chừng mực, có thể làm đến thắng mà không thương tổn. Nhị sư huynh tốt. Hàn Vô Tả lớn tiếng kêu lên. Cao Trường Chí mở hai mắt ra, trừng mắt Hàn Vô Tả nói, ngươi tên gì? Hàn Vô Tả hừ một tiếng, cũng không dám gọi tốt. Lệ Trường Sinh nói, làm sao? Ngươi không phục? Không phục thì sao? Cao Trường Chí nói. Không phục liền đánh tới ngươi phục. Nói Lệ Trường Sinh bay lên một cước, đá hướng Cao Trường Chí. Cao Trường Chí tranh thủ thời gian tranh né. Bành. Lệ Trường Sinh chân vẫn đá trúng Cao Trường Chí. Bành. Một cước chưa ngừng, Lệ Trường Sinh lại đá ra một cước. A. Có phục hay không? Đang khi nói chuyện, Lệ Trường Sinh đã đá ra mười mấy chân, mỗi một chân đều đá vào Cao Trường Chí khớp nối hoặc gân cốt tương liên chỗ, để hắn thống khổ không chịu nổi mà không có lực phản kháng. Phục. A. Khẩu phục tâm không phục. Nên đánh. Lệ Trường Sinh đương nhiên có thể thấy rõ ràng Cao Trường Chí trong mắt phẫn hận, mặc dù không dám lúc này giết hắn, nhưng cũng phải đánh cái đủ vốn lại nói. Bành bành bành. A. Cao Trường Chí kêu thảm sợ ngây người một chúng sư huynh đệ tỉ muội, bọn hắn ngày thường thế nhưng là nhận hết Cao Trường Chí áp bách, nhìn thấy Cao Trường Chí hình dạng, trong lòng là vừa mừng vừa sợ. Nhị sư đệ, dừng tay đi. Lại đánh liền đánh chết. Đỗ Vô Song đi tới giữ chặt Lệ Trường Sinh nói. Xem ở đại sư tỷ trên mặt mũi, hôm nay liền tha tên xuất sinh này, về sau tái phạm, gặp một lần đánh một lần. Lệ Trường Sinh nói. Còn không mau cảm ơn nhị sư huynh. Lăng Vô Hà xông Cao Trường Chí nói. Cao Trường Chí ngậm chặt miệng môi, không chịu mở miệng. Xem ra hắn không có nhận thức đến sai lầm của mình, còn phải đánh. Lệ Trường Sinh nâng lên một chân nói. Cao Trường Chí dọa đến sợ run cả người, vội vàng nói, tạ ơn nhị sư huynh. Cảm ơn ta cái gì? Lệ Trường Sinh ép sát lấy Cao Trường Chí nói. Tạ nhị sư huynh giáo huấn tri ân, tha mạng tri ân. Cao Trường Chí nói. Cút đi. Lệ Trường Sinh nói. Cao Trường Chí nửa bỏ rời đi, không người nào dám đi đỡ hắn. Lệ Trường Sinh biết Cao Trường Chí nhất định hận không giết được mình. Lệ Trường Sinh cũng muốn giết Cao Trường Chí lấy trừ hậu hoạn, nhưng là bây giờ lại không thể giết, giết hắn Lệ Trường Sinh liền không thể tại Lưu Vân Phái ở lại nữa rồi. Lại nói, Cao Trường Chí chi lưu cũng không thể để Lệ Trường Sinh lo lắng cái gì, võ công của bọn hắn quá thấp, đối Lệ Trường Sinh cấu bất thành uy hiếp, mà lại một khi thân phận bại lộ, Lệ Trường Sinh đầu tiên muốn giết liền là bọn hắn. Đỗ Vô Song nhìn thấy Ngô Cường vẫn trên mặt đất nằm sấp, liền đối Cao Trường Chí cái kia chút tiểu đệ nói, các ngươi đem Ngô Cường cũng kiếm đi. Vâng, đại sư tỷ. Cao Trường Chí đều bị đánh, bọn hắn nhưng không có đảm lượng phách lối nữa. Lệ Trường Sinh dùng ánh mắt quét một vòng ở đây sư huynh đệ tỉ muội, lớn tiếng nói, về sau nấu cơm nhiệm vụ, các ngươi thay phiên làm, ba người một tiểu tổ làm một ngày, một mực làm đến sư phụ sư nương xuất quan. Vâng, nhị sư huynh. Đám người không dám chống lại, nhao nhao đáp ứng. Chính chúng ta làm cơm của mình. Lệ Trường Sinh đối Đỗ Vô Song bọn người nói. Vì cái gì? Không ăn cơm của bọn hắn. Lăng Vô Hà nói. Ta chê bọn họ không sạch sẽ. Lệ Trường Sinh nói. Hàn Vô Tà nói, ta đi cấp nhị sư huynh nấu cơm. Lăng Vô Hà nói, ngươi làm cơm, Cao Trường Chí đều ngại khó ăn. Hàn Vô Tà nói, chí ít ta biết làm cơm, các ngươi hai cái đại tiểu thư ngay cả lửa cũng sẽ không sinh. Ngươi Lăng Vô Hà tức giận đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Làm sao? Có bản lĩnh ngươi cũng làm bữa cơm a? Hàn Vô Tà nghệnh đầu nói. Tốt. Không được cầm ý, mọi người một khối làm, một người phụ trách một hạng. Ta phụ trách nhóm lửa, Ngây Thơ phụ trách làm đồ ăn, Vô Song phụ trách xới cơm, Không Tỉ Vết phụ trách rửa chén. Lệ Trường Sinh nói, nhị sư huynh, ta tay nhỏ đều lớn, ngươi còn để cho ta rửa chén. Lăng Vô Hà chu mỏ nói, tốt, tốt, một hồi ta giúp ngươi bận điệu. Lệ Trường Sinh nói, cái này còn tạm được. Lăng Vô Hà cử đi nâng nắm tay nhỏ, hài lòng nói, bát cơm rất nóng, ngươi cũng nhận tâm để sư tỷ xới cơm. Đỗ Vô Song mặt mũi tràn đầy ủy khuất mà nhìn xem Lệ Trường Sinh nói, a, muốn chỉ chốc lát ta cũng giúp cho ngươi bận điệu. Lệ Trường Sinh nói, đây là ngươi nói, ta cũng không có yêu cầu ngươi. Đỗ Vô Song một bộ thắng lợi bộ dáng, ngoài miệng lại không cảm kích chút nào. Đương nhiên, là chính ta nguyện ý. Lệ Trường Sinh bất đắc dĩ nói. Tốt ta, ta liền đợi đến ngươi cho ta xới cơm. Đỗ Vô Song nữ vương phong phạm hiển thị rõ. Nhị sư huynh, ngươi nhìn các nàng, thật sự là đại tiểu thư a. Làm điểm sống đều không được. Hàn Vô Tà tức giận. Nếu không, xào rau cũng giao cho ta. Lệ Trường Sinh nói. Quên đi thôi, ta làm đồ ăn chí ít còn có thể vào miệng, ngươi làm đồ ăn chỉ có thể cho ăn gia súc. Hàn Vô Tà lắc đầu, trắng trợn chửi bới Lệ Trường Sinh. Ngươi dám xem thường tài nấu nướng của ta, có tin ta hay không đánh ngươi a? Lệ Trường Sinh nói. Ngươi đánh. Ta cho ngươi đánh. Hàn Vô Tà đem đầu dối tới. Lệ Trường Sinh vươn tay, thích ý vớt ve Hàn Vô Tà cái đầu nhỏ. Hàn Vô Tà tựa như là ôn thuần sủng vật, tại Lệ Trường Sinh trong tay không chút nào phản kháng. Nhanh đi nấu cơm. Lăng Vô Hà nhìn không được, lấy tay đi đẩy Lệ Trường Sinh cùng Hàn Vô Tà. Lập tức, lập tức. Lệ Trường Sinh lui về nói. Chương 37, Thiên Ma Bí Quyển. Lệ Trường Sinh vươn tay, thích ý vớt ve Hàn Vô Tà cái đầu nhỏ. Hàn Vô Tà tựa như là ôn thuần sủng vật, tại Lệ Trường Sinh trong tay không chút nào phản kháng. Nhanh đi nấu cơm. Lăng Vô Hà nhìn không được, lấy tay đi đẩy Lệ Trường Sinh cùng Hàn Vô Tà. Lập tức, lập tức. Lệ Trường Sinh lui về nói. Cao Trường Chí bị Lệ Trường Sinh giáo huấn về sau, một mực trốn tránh Lệ Trường Sinh, nhưng là tại hắn cái kia chút tiểu đệ trước mặt vẫn là ngang ngược cản rỡ thái độ. Nấu cơm cái gì, đừng nói giỡn, Cao Trường Chí là không sẽ động thủ, tiểu đệ của hắn sẽ thay hắn ban. Bất quá bọn hắn làm cơm so với Hàn Vô Tà làm cơm nhưng kém xa, đơn giản không thể vào miệng, hắn cái quần thể này đối Lệ Trường Sinh phẫn hận càng sâu hơn. Đỗ Phi Vân cùng Lăng Phi Yên bế quan trong khoảng thời gian này, đối Lệ Trường Sinh tới nói cực kỳ trọng yếu. Trong những ngày qua, hắn một mực đến Hậu Sơn luyện công, chẳng những đã thông hai mạch nhâm đốc, còn học được rất nhiều quy nguyên chân kinh bên trong võ công, mà những này võ công muốn so Lưu Vân phái võ công muốn lợi hại hơn nhiều. Gió thu đưa thoải mái, Lệ Trường Sinh đón quất vào mặt gió nhẹ, tại thỏa thích dòng chơi. Hắn hai chân chia xuống đất, thân thể đột nhiên thẳng tắp, trong khoảnh khắc đã tăng lên cao hơn 5 trượng, đi về phía trước 6, xa 7 trượng. Liên tại thân thể muốn hạ lạc thời điểm, hai cánh tay hắn chấn động, thân thể đột nhiên ngược lên, tiếp tục hướng phía trước tung bay. Rơi xuống đất thời điểm, thân thể đã tại 12, 13 trượng bên ngoài. Nếu có võ lâm cao thủ nhìn thấy, nhất định sẽ chấn kinh thất sắc, thiếu niên này sử dụng khinh công lại là võ lâm nhất tuyệt thiết tí chấn không. Nếu như không thi triển thiết tí chấn không, Lệ Trường Sinh nhảy lên phía dưới, cũng có thể tiến lên tiếp cận 10 trượng. Thiết tí chấn không khinh công để Lệ Trường Sinh trên không trung dừng lại thêm 3 trượng trở lên. Cái này khinh công không sai, so Lưu Vân phái khinh công cao hơn một bậc. Lệ Trường Sinh lẩm bẩm. Thiết tí chấn không khinh công trọng yếu nhất cũng không phải là có thể nhảy ra bao xa, mà là có thể trên không trung tiếp tục ngược lên, hoặc là xê dịch biến hướng, trong chiến đấu không thể nghi ngờ là để cho người ta khó lòng phòng bị. Bất quá thiết tí chấn không mặc dù lợi hại, nhưng là cần công lực cũng rất cao, người bình thường cũng không có cách nào luyện thành. Trên không trung giống chim bay, thật sự là hài lòng, một lần nữa. Lệ Trường Sinh lần nữa lên tới không trung, ngắm mắt nhìn về nơi xa, a, mây trôi phía sau núi, lại có người trong võ lâm tranh đấu. Nơi xa bóng người chợt lóe lên, rõ ràng cũng là võ lâm cao thủ. Bằng vào ta bây giờ võ công, đã không tại các đại môn phái trưởng lão nhân vật phía dưới, đi xem một chút cũng không sao, cùng lắm thì đến lúc đó giết người diệt khẩu. Lệ Trường Sinh chủ ý đã định, thi triển khinh công hướng bóng người kia biến mất địa phương lao đi. Đương 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 trong một rừng cây truyền ra binh khí giao kích thanh âm. Ma nữ, giao ra bí kíp, thà cho ngươi khỏi chết. Một cái thô bạo khó nghe thanh âm truyền ra. Nghĩ hay thật, lao tạp bao, cô nương cùng ngươi đồng quy vu tận. Một cái giọng nữ nghiêm nghị nói. Cô gái này âm mềm giòn dễ vỡ phi thường, mặc dù mang theo nộ khí, vẫn làm cho người nghe êm thai dị thường. Lệ Trường Sinh phi thân tới gần rừng cây, phát hiện đánh nhau chính là một cái tiểu cô nương cùng một cái lao đạo sĩ, có lẽ là Lệ Trường Sinh khinh công quá tốt, bọn hắn vậy mà đối Lệ Trường Sinh tới gần mảy may không có cảm giác được. Hai người đều chỉ dùng kiếm, tiểu cô nương kiếm chiêu ngạc nhiên, cũng không tại Lưu Vân phái kiếm pháp phía dưới, lao đạo sĩ kiếm chiêu hơi có vẻ kém, nhưng là công lực của hắn thâm hậu, mỗi một chiêu đều có thể đem tiểu cô nương làm cho tránh trái tránh phải. Tiểu cô nương kia chỉ có 13-14 tuổi, dáng dấp lại xinh đẹp vô cùng, mỹ mạo dị thường. Lệ Trường Sinh hai đời gặp phải mỹ nữ cũng không ít, vậy mà không có hơn được nàng này. Nàng này mặc dù tuổi nhỏ, mỹ thái cũng thế vô cùng, Lệ Trường Sinh nhìn thoáng qua, liền hồn bay lên trời, cảm giác phiêu phiêu đắng đắng, không biết người ở chỗ nào. A, một tiếng hét thảm, đem Lệ Trường Sinh từ trong mơ màng bừng tỉnh. Thật đáng sợ. Lệ Trường Sinh dọa cho ra cả người toát mồ hôi lạnh, tranh thủ thời gian ổn định tâm thần. Nếu như vừa rồi có người hướng Lệ Trường Sinh động thủ, Lệ Trường Sinh chết như thế nào cũng không biết. Thụ thương chính là tiểu cô nương kia, cái này lao tạp mao đồ chơi kia không dùng được đi, vậy mà bỏ được hướng tiểu cô nương động thủ. Tiểu cô nương trước ngực một mảnh đỏ thẫm, hiển nhiên thụ thương không nhẹ. Đang lúc Lệ Trường Sinh coi là tiểu cô nương thua không nghi ngờ thời điểm, tiểu cô nương kiếm chiêu lại trở nên vừa nhanh vừa độc, làm cho lao đạo sĩ liên tiếp lui về phía sau. Tiểu ma nữ, ngươi cái này là muốn chết. Ngươi dùng thiên ma giải thể đại pháp, cho dù không chết cũng sẽ rơi cái tẩu hỏa nhập ma, cả đời tàn tật. Lao đạo sĩ có chút sợ hãi nói. Tiểu cô nương cũng không đáp lời, chỉ là trong tay gấp rút, một chiêu nhanh giống như một chiêu, muốn chém dụng lao đạo sĩ đầu người. Nhưng mà lao đạo sĩ nội công thâm hậu, mặc dù từng bước rút lui, nhưng cũng không lộ dấu hiệu bị thua. Lại qua hơn 10 chiêu, lao đạo sĩ trên thân cũng có vết thương. Thiên ma giải thể đại pháp cái này võ công đỉnh như A. Giống như càn khôn đại pháp, có thể khiến người ta công lực tăng gấp bội. Thiên ma giải thể đại pháp gia tăng công lực tựa hồ muốn so càn khôn đại pháp còn nhiều hơn, bất quá cái này thiên ma giải thể đại pháp nghe là có di chứng. Lệ Trường Sinh âm thầm cầm thiên ma giải thể đại pháp cùng càn khôn đại pháp tương đối. Tiểu cô nương máu càng chạy càng nhiều, thương thế quá nặng, chiêu thức của nàng đã kinh biến đến mức mềm yếu bất lực. Lão đạo sĩ đại hỉ, một cái trong kiếm cắt trường, bàn tay trái đánh ra, chính giữa tiểu cô nương đầu vai, đem tiểu cô nương đánh cho phun máu phè phè. Tiểu cô nương lung la lung lay, mắt thấy ngã xuống đất. Ha ha ha. Thiên ma đại cửu chiếu, liền thuộc về ta, ta lập tức liền là vô địch thiên hạ. Lão đạo sĩ mừng đến kêu to. Bành. Ê. Lão đạo sĩ miệng bên trong đã không phát ra được thanh âm nào, hiển nhiên là bị đánh lén trọng thương. Đánh lén người đương nhiên là Lệ Trường Sinh. Lệ Trường Sinh công lực thâm hậu, tại lão đạo sĩ áo chèn ấn một cái quy nguyên thần trưởng, một trưởng này đã dùng hết Lệ Trường Sinh toàn lực, đừng nói là hắn, liền là thiên hạ đệ nhất cao thủ ở chỗ này có thể hay không sống cũng hai chuyện. Lão đạo sĩ mặc dù võ công không tệ, nhưng cũng không có đả thông hai mạch nhâm đốc, hắn còn có thể sống liền không có thiên lý. Vô địch thiên hạ sao? Ta ngược lại muốn xem là võ công gì. Lệ Trường Sinh lẩm bẩm. Bất quá Lệ Trường Sinh từ trước cẩn thận, vẫn là trước xử lý lão đạo sĩ thi thể. Muốn làm một người hoàn toàn biến mất, đốt thi là một ý định không tồi. Nhưng là Lệ Trường Sinh sợ Lưu Vân phái người nhìn thấy khói lửa, cũng không có sử dụng cái chủ ý này. Lưu Vân Sơn cũng là có sói, một hồi ta đem hắn ném vào ổ sói. Tiểu cô nương đã hôn mê, Lệ Trường Sinh kiểm tra một chút, phát hiện nàng còn có hô hấp. Nhìn xem nàng tiêu hồn mặt, Lệ Trường Sinh vẫn không thể nào hạ quyết tâm giết nàng. Lật ra tiểu cô nương quần áo, tìm ra một cái tơ lụa quần trụ. Thiên Ma Bí Quyển, Thiên Ma Cung bí mật bất truyền, ngoại trừ Thiên Ma Cung chủ có tư cách tu luyện, Thiên Ma Cung người còn lại ngay cả thấy đều chưa thấy qua. Phía trên lợi hại nhất võ công là Thiên Ma Đại Cửu Chiếu. Quả nhiên là tuyệt thế ma công, ngoại trừ cố bản bồi nguyên không bằng quy nguyên thần công, gia tăng công lực, khắc địch chế thắng bộ phận không chút nào kém hơn quy nguyên chân kinh. Đã ở núi khác có thể công ngọc, có cái này Thiên Ma Đại Cửu Chiếu, ta cũng có thể nhiều hơn tham khảo. Lệ Trường Sinh đem quyển trục bỏ vào trong ngực, đi xử lý lao đạo sĩ thi thể. Chương 38, Đạm Đài Tinh Du. Lệ Trường Sinh đem quyển trục bỏ vào trong ngực, đi xử lý lao đạo sĩ thi thể. Thi thể nuôi sói, quần áo đương nhiên vẫn là muốn tiêu hủy. Đồng thời Lệ Trường Sinh đạt được một cái đạo điệp, phía trên có Đông Linh phái ân ký. Lệ Trường Sinh nghe Lăng Phi Yến nói qua, Đông Linh phái cũng là một cái không nhỏ môn phái, mặc dù so ra kém Thất Đại môn phái, nhưng trên giang hồ cũng là độc bá nhất phương thế lực, trong phái cao thủ cũng không ít. Về phần tiểu cô nương kia, Lệ Trường Sinh suy đi nghĩ lại, quyết định vẫn là cứu nàng. Tiểu cô nương thương thế rất nặng, lúc đầu nàng liền ngực trúng một kiếm, lại mạnh mẽ sử dụng Thiên Ma giải thể đại pháp, nếu như Lệ Trường Sinh không cứu nàng, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Trước trị ngoại thương, không có cách, ta cũng không muốn xem ngươi loại thể, bất quá không nhìn không có cách nào thay ngươi xử lý vết thương á còn tốt, ngươi mang theo kim sàng dược đâu. Đừng dụ hoặc ta, tuyệt đối đừng dụ hoặc ta, ngươi còn là tiểu cô nương đâu, làm sao có thể nhàm chán như vậy à? Câu dẫn nam nhân đó là chuyện của nữ nhân, ngươi nhiều nhất là cô gái. Nhỏ như vậy, không phải kiểu mà ta yêu thích à? Cái gì? Ngươi còn lung lay? Không phục à? Ngươi còn có thể trưởng thành? Dẹp đi đi. Ngươi cái này còn không có vết thương lớn đâu. Lệ Trường Sinh ôm tiểu cô nương, đi vào hắn luyện công sân động, chuẩn bị cho nàng đẩy cung qua huyệt, trị liệu nội thương. Làm xong ngoại thương, còn phải trị nội thương, cái này Thiên Ma giải thể đại pháp di chứng nghe nói có thể người chết. Có cứu hay không đến sống liền nhìn vận khí của ngươi. May mắn quy nguyên chân kinh bao hàm toàn diện, bên trong cũng có trị liệu nội thương biện pháp. Dũng công lực đả thông người bị thương kinh mạch, thương thế càng nặng người, mặc trên người quần áo liền muốn càng mỏng, nếu không liền sẽ ảnh hưởng nội khí phát ra. Nhiều lần người chết đâu. Có phải hay không muốn loa thể a? Thật đúng là quá làm cho người ta thẹn thùng, ta nhưng không có phương diện kia ý nghĩ a. Bằng không, cũng đừng cứu ngươi. Thế nào? Ngươi nói chuyện a. Có đáp ứng hay không? Ta dựa vào. Mật chết ta, may mắn ta đã luyện thành tiên thiên nguyên khí, bằng không lần này liền phải hao tổn bản nguyên, luyện tới mấy năm cũng không thể khôi phục. Cứu người là có đại giới, về sau cũng không thể tùy tiện cứu người. Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Tiểu cô nương đã tỉnh lại. May mắn đẩy cung qua huyệt đều hoàn thành, quần áo cũng cho nàng một lần nữa mặc vào, Lệ Trường Sinh thở phào một cái. Không làm cái gì, ngươi làm việc của ngươi, ta đi. Lệ Trường Sinh mặc dù cứu được nàng, nhưng cũng cầm nàng một quyển bí kíp võ công, cũng không tính cùng nàng phát sinh thứ gì. Không cho phép đi, ngươi nói cho ta rõ. Tiểu cô nương nói. Có gì có thể nói, ta lại không biết ngươi. Lệ Trường Sinh nói xong liền muốn rời khỏi. A. Tiểu cô nương dãy rủa lấy đứng dậy, lại bị kịch liệt đau nhức đánh bại. Ngươi muốn chết ta. Không biết mình thụ thương rồi. Lệ Trường Sinh lập tức mềm lòng, quay người lại đỡ tiểu cô nương. Ngươi không nói rõ ràng không thể đi. Tiểu cô nương ý gì nguyên nói. Ngươi là chết đầu óc ca. Ta nói không biết ngươi. Lệ Trường Sinh nói. Ngươi đối ta làm cái gì? Tiểu cô nương bắt lấy Lệ Trường Sinh nói. Xong rồi. Đi không được nha. Không có làm cái gì. Thật không có làm cái gì. Lệ Trường Sinh lắc đầu nói. Ngươi giúp ta xử lý vết thương. Tiểu cô nương nói. Không có. Không phải ta. Lệ Trường Sinh chết không thừa nhận. Ngươi giúp ta đả thông kinh mạch, để cho ta miễn ở tẩu hỏa nhập ma. Tiểu cô nương lại nói. Không phải ta. Lệ Trường Sinh vẫn nói. Ta mặc kệ, dù sao ta nhất định ngươi. Tiểu cô nương nói. Đã ta cứu được ngươi, ngươi liền thả ta đi. Lệ Trường Sinh nói. Lấy ra. Tiểu cô nương rỗi ra một cái tay nói. Cái gì? Lệ Trường Sinh nói. Thiên Ma Bí Quyển. Tiểu cô nương nói. Ta không gặp. Lệ Trường Sinh nói. Lấy ra. Tiểu cô nương chấp nhất địa đạo. Tốt ta. Bất quá chờ ta xem xong mới được. Lệ Trường Sinh nói. Tiểu cô nương thật sâu nhìn Lệ Trường Sinh một chút, không nói gì. Uy. Người tên là gì? Lệ Trường Sinh nói. tiểu cô nương lại bắt đầu nhìn chằm chằm Lệ Trường Sinh nhìn.
"Tốt, ta không hỏi, ngươi tùy ý."
Lệ Trường Sinh nói.
"Ta là Đạm Đài Tĩnh Du, Thiên Ma Cung cung chủ."
Tiểu cô nương nói.
"Thiên Ma cung chủ?
Ngươi nhỏ như vậy coi như cung chủ rồi."
Lệ Trường Sinh nói.
"Tới phiên ngươi."
Đạm Đài Tĩnh Du nói.
"Nha,
ta là Lệ Trường Sinh, Lưu Vân phái đệ tử."
Lệ Trường Sinh nói.
"Đánh cho ta thông kinh mạch, trị liệu Thiên Ma giải thể đại pháp di chứng, ít nhất phải có 50 năm trở lên công lực mới được, hơn nữa còn sẽ dẫn đến công lực rút lui. Ta nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ không có hao tổn công lực, Lưu Vân phái võ công tựa hồ không có lợi hại như vậy."
Đạm Đài Tĩnh Du nói.
"Ta đương nhiên có bí mật của mình."
Lệ Trường Sinh ngạo nghễ nói.
Đạm Đài Tĩnh Du nhẹ gật đầu, nói, "Cha ta là đời trước Thiên Ma cung chủ, bất quá lao nhân gia ông ta bị phản đồ gây thương tích, công lực mất hết, liền đem cung chủ chi vị chuyển cho ta."
"Minh bạch, bất quá ngươi làm sao tới nơi này?"
"Thiên Ma cung có vẻ như tại Tây vực."
Lệ Trường Sinh nói.
"Không sai.
Thiên Ma cung làm võ lâm tứ đại cấm địa một trong, vị trí tại Tây vực Ma Thần Phong. Bất quá cung trong xuất hiện phản đồ, chúng ta không thể không trốn vào Trung Nguyên."
Đạm Đài Tĩnh Du nói.
"Võ lâm tứ đại cấm địa?"
Lệ Trường Sinh hơi nghi hoặc một chút, hắn chỉ nghe qua võ lâm thất đại môn phái mà thôi.
"Hừ, điều này cũng không biết, sư phụ ngươi dạy thế nào ngươi? Đi ra giang hồ cũng không sợ phơi thây đầu đường."
Đạm Đài Tĩnh Du nói.
"Vậy ngươi liền nói một chút thôi."
Lệ Trường Sinh nói.
"Võ lâm tứ đại cấm địa, bất luận tại võ công cùng thế lực bên trên đều không thua thất đại môn phái, nhưng là tứ đại trong cấm địa đệ tử cũng rất ít hành tẩu giang hồ, cho nên thanh thế mới không có thất đại môn phái tràn đầy. Võ lâm tứ đại cấm địa, theo thứ tự là Vô Ưu Cung, Thiên Ma Cung, Lư Sơn Cấm Cung cùng Vạn Tạc Lốc. Cái này tứ đại cấm địa ngươi phải nhớ kỹ, đụng phải đệ tử của bọn nó cũng đừng loạn gây."
Đạm Đài Tĩnh Du nói.
"Ta chỉ nghe nói qua Thiên Ma Cung, giống như cùng ma giáo có chút nguồn gốc."
Lệ Trường Sinh nói.
"Không sai, ma giáo cùng Thiên Ma Cung có cùng nguồn gốc. Bất quá ma giáo làm việc tùy tiện, một mực có tranh bá Trung Nguyên dạ tâm. Mà Thiên Ma Cung đều là không tiếp thụ thế gian bụi mù ẩn giật người thế ngoại."
Đạm Đài Tĩnh Du nói.
"Nói đều giống như thế ngoại cao nhân, còn không phải muốn tranh đoạt quyền lực."
Lệ Trường Sinh nói.
"Không sai, tranh đoạt danh lợi là nhân loại điểm giống nhau, chúng ta cũng không thể ngoại lệ."
Đạm Đài Tĩnh Du nói.
"Lão đạo sĩ kia chuyện gì xảy ra?"
Lệ Trường Sinh nói.
"Hừ, bên cạnh ta xuất hiện phản đồ, bọn hắn cấu kết Trung Nguyên võ lâm đồ vô sỉ, đến vây giết chúng ta. Hộ vệ của ta phần lớn đều cùng bọn hắn đồng quy vu tận, ta trốn tới về sau, lại bị lão đạo sĩ này đi theo."
Đạm Đài Tĩnh Du nói.
"Ngươi dự định về sau làm sao bây giờ?"
Lệ Trường Sinh nói.
"Trước tiên ở Lưu Vân phái phía sau núi ở lại."
Đạm Đài Tĩnh Du nói.
"Ngươi không sợ ta bán ngươi?
Lưu Vân phái người cũng lại đối phó ngươi."
Lệ Trường Sinh nói.
"Đã ngươi coi trọng Thiên Ma đại cửu chiếu, liền không khả năng bán ta, nếu không ngươi liền sẽ mất đi nó.
Những người khác tới đây, đầu tiên đối đầu liền là Lưu Vân phái, nơi này so bên ngoài an toàn nhiều."
Đạm Đài Tĩnh Du nói.
"Tuổi không lớn lắm, tâm cơ thật nặng."
Lệ Trường Sinh nói.
"Cũng vậy."
Đạm Đài Tĩnh Du không chút nào yếu thế địa đạo.
Chương 39, ly biệt.
"Ngươi dự định về sau làm sao bây giờ?"
Lệ Trường Sinh nói.
"Trước tiên ở Lưu Vân phái phía sau núi ở lại."
Đạm Đài Tĩnh Du nói.
"Ngươi không sợ ta bán ngươi?
Lưu Vân phái người cũng lại đối phó ngươi."
Lệ Trường Sinh nói.
"Đã ngươi coi trọng Thiên Ma đại cửu chiếu, liền không khả năng bán ta, nếu không ngươi liền sẽ mất đi nó.
Những người khác tới đây, đầu tiên đối đầu liền là Lưu Vân phái, nơi này so bên ngoài an toàn nhiều."
Đạm Đài Tĩnh Du nói.
"Tuổi không lớn lắm, tâm cơ thật nặng."
Lệ Trường Sinh nói.
"Cũng vậy."
Đạm Đài Tĩnh Du không chút nào yếu thế địa đạo.
"Tĩnh Du muội muội." Lệ Trường Sinh nói.
"Là tỷ tỷ."
Đạm Đài Tĩnh Du cố gắng nói.
"Tốt a."
"Tĩnh Du muội muội, sắc trời không còn sớm, ta phải trở về."
Lệ Trường Sinh nói.
"Là tỷ tỷ."
Đạm Đài Tĩnh Du ý nghĩa nguyên nói.
Trở lại Lưu Vân phái bên trong, Lệ Trường Sinh liền khóa trái cửa phòng.
Khác Lưu Vân phái đệ tử đều là mấy người một cái phòng, duy chỉ có Lệ Trường Sinh mình một cái phòng, đây là hắn mãnh liệt yêu cầu. May mắn Lăng Phi Yên rất coi trọng hắn cái này đệ tử, cũng liền theo hắn đi.
"Thiên Ma Bí Quyển, Thiên Ma Cung Chấn Cung Chi Bảo."
"Thiên Ma Bí Quyển, nhất võ công thượng thừa liền là Thiên Ma Đại Cửu Chiếu. Loại này võ công bên ngoài làm chủ, đối chiêu thức ứng dụng nghiên cứu vượt xa cái khác võ học, đơn thuần chiêu thức, thất đại môn phái bên trong cũng không có loại nào võ công có thể cùng nó đánh đồng.
Loại này võ công, hoàn toàn cùng Quy Nguyên Thần Công đi ngược lại, Quy Nguyên Thần Công là chú trọng nội lực tu luyện võ công.
Bất quá thả trên người ta, bọn hắn lại có thể lẫn nhau bổ sung.
Càn Khôn Đại Pháp có thể làm công lực tăng gấp bội, đối với phát huy ra Thiên Ma Đại Cửu Chiếu uy lực tới nói, cực kỳ trọng yếu. Mà ta bản thân có được Quy Nguyên Thần Công, nếu như có thể đạt được Càn Khôn Đại Pháp bản đầy đủ, cái này ba loại võ công liền có thể dung hợp thành hoàn mỹ tuyệt thế thần công. Đáng tiếc,
Càn Khôn Thần Giáo, ta nhất định phải trở về, cầm tới Càn Khôn Đại Pháp.
Ngoại trừ Thiên Ma Đại Cửu Chiếu, Thiên Ma Bí Quyển bên trong còn có 36 loại tà môn ma đạo võ công,
mặc dù uy lực không bằng Thiên Ma Đại Cửu Chiếu, nhưng là tuyệt đối thực dụng. Tỷ như cái này, Thiên Huyễn Ma Thân, quả thực là dịch dung giới người có quyền a. Luyện Thiên Huyễn Ma Thân, có thể khống chế bộ mặt cơ bắp cùng toàn thân xương cốt biến hóa, thiên biến vạn hóa, không nói chơi. Còn có Tiêu Hồn Ma Âm, có thể làm khác phái mê say, cam làm nô tài. Nam cũng có thể tu luyện. Đây là trọng điểm. Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp, có thể trong thời gian ngắn kích phát tiềm năng, mặc dù dùng sau nhưng dẫn đến không tốt hậu quả, nhưng là chết tử tế không bằng lại còn sống, thời điểm then chốt dùng một chút nói không chừng liền có thể cứu mạng. Ta nghiên cứu một chút, có phải hay không là có thể cùng Càn Khôn Đại Pháp đồng thời sử dụng, nếu như có thể một khối sử dụng vậy liền lợi hại. Cái gì độc châm một loại, phụ xương châm, siêu hồn châm, phệ hồn châm. Không hổ là Thiên Ma Cung, cùng ma giáo có cùng nguồn gốc, những này ác độc đồ chơi, để cho ta muốn đều không nghĩ ra được. Liên làm một loại tốt, nói không chừng cũng có thể dùng để phòng thân. Độc công không có cách nào luyện a. Luyện về sau cả người đều thành độc nhân, bỏ rơi đi. Thiên Ma Đại Cửu Chiếu chỉ là một loại lý luận. Bất luận trường pháp, kiếm pháp vẫn là đao pháp đều có thể dung hợp đi vào. Ta dùng trường pháp cùng kiếm pháp đi. Kiếm pháp còn có cửu duyên kiếm pháp không có nắm bắt tới tay đâu, trường pháp nhưng không có một hạng có thể xương tuyệt thế a. Ban ngày, Lệ Trường Sinh ý liền nguyên muốn đến hậu sơn, bất quá lần này hắn luyện lại là ma công. Đạm Đài Tĩnh Du ở một bên chỉ điểm hắn. Mặc dù Đạm Đài Tĩnh Du võ công so Lệ Trường Sinh kém xa, nhưng là tại ma công bên trên tạo nghệ vẫn là cao hơn nhiều Lệ Trường Sinh. Biết rõ Đạm Đài Tĩnh Du là cái đại phiền toái, thế nhưng là Lệ Trường Sinh lại nhịn không được muốn cùng với nàng. Tình yêu cái gì, vô nghĩa đi. Lệ Trường Sinh cảm giác mình muốn điên rồi, sống hai đời, muốn cùng một cái tiểu cô nương yêu đương. Bất quá, thân phận của nàng có phải hay không có thể lợi dụng chỗ. Một tháng trôi qua, Lệ Trường Sinh đem Thiên Ma Bí Quyển đều lưng xuống dưới, rất nhiều ma công cũng có chút ít giải. Đạm Đài Tĩnh Du thương thế cũng hoàn toàn tốt. Ngày nay Lệ Trường Sinh đi vào phía sau núi, gặp Đạm Đài Tĩnh Du đã thu thập chỉnh tề, chuẩn bị xuất phát dáng vẻ. Người muốn đi? Lệ Trường Sinh nói. Đúng vậy, ta muốn đi tìm cha, công lực của hắn mất hết, không biết còn có thể khôi phục hay không. Chờ lâu một ngày, ta liền thụ nhiều một ngày dày vò. Đạm Đài Tĩnh Du mặt mũi tràn đầy lo lắng nói. Vậy ngươi phải bảo trọng, ta không có cách nào đưa ngươi. Lệ Trường Sinh nói. Yên tâm, ta không có việc gì. Đạm Đài Tĩnh Du nhuyễn miệng cười. Để Lệ Trường Sinh ngẩn ngơ. Vẫn là dịch dung đi, ngươi cái này hình tượng quá nhận người. Lệ Trường Sinh nói. Tốt ta, ngươi có phải hay không sợ ta bị người nhìn, mình ăn thiệt thòi. Đạm Đài Tĩnh Du cười nói. Ngươi quá tự luyến đi. Bí quyển ta xem xong, có thể cho ngươi. Lệ Trường Sinh lấy làm ra một bộ quyển trục đến đưa cho Đạm Đài Tĩnh Du nói. Ngươi luyện ta Thiên Ma Cung tuyệt học, về sau ngươi chính là Thiên Ma Cung đệ tử. Đạm Đài Tĩnh Du tiếp nhận quyển trục nói. Ma giáo đâu? Ta không tin ngươi tại ma giáo không có thân phận. Lệ Trường Sinh nói, ngươi rất thông minh, không sai. Ta tại ma giáo có một trưởng lão thân phận. Đạm Đài Tĩnh Du nói, có thể nói một chút sao? Lệ Trường Sinh nói, làm sao? Ngươi còn muốn làm ma giáo trưởng lão? Đạm Đài Tĩnh Du ngẩng đầu, nghi hoặc nói, cái kia cũng chưa chắc không thể. Lệ Trường Sinh nói, ta cho ngươi tấm bảng, chính ngươi đi nghiên cứu kém, ngươi cái mạng nhỏ của mình liền chơi xong. Đạm Đài Tĩnh Du suy nghĩ một lát, tay run một cái, một kiện đồ vật từ trong tay nàng bay ra. Thẳng đến Lệ Trường Sinh mà tới. Người coi ta là đồ ngốc, chẳng lẽ ma giáo ta liền chơi không chuyển rồi? Lệ Trường Sinh tiếp nhận tấm bảng kia, túi đầu nhìn nói, võ công của ngươi mặc dù rất cao, nhưng là tại Lưu Vân phái cũng không phải là không có đối thủ, ngươi muốn làm sao xử lý? Đạm Đài Tĩnh Du mặt mũi tràn đầy quan tâm nói, ngươi đây liền không cần hỏi, ngươi cảm thấy ta sẽ trắng trợn gia nhập ma giáo? Lệ Trường Sinh nói, ma giáo bản thân liền là bí ẩn giáo phái, ngươi gióng trống khua chiêng ma giáo còn không cần ngươi chứ? Đạm Đài Tĩnh Du nói, đúng rồi, ta lại nhờ ngươi một sự kiện. Lệ Trường Sinh nói. Ngươi nói đi. Đạm Đài Tĩnh Du nghiêm túc nhìn xem Lệ Trường Sinh nói. Lệ Trường Sinh đem ý nghĩ của mình nói cho Đạm Đài Tĩnh Du. Ngươi muốn làm thiên hạ đại loạn. Cái này đối ngươi có chỗ tốt gì? Đạm Đài Tĩnh Du giật mình nhìn xem Lệ Trường Sinh, cho dù nàng xuất thân Thiên Ma Cung, cũng vì Lệ Trường Sinh ý nghĩ chấn kinh. Ta chỉ là vì tự vệ mà thôi, ta cho tới bây giờ đều không phải là một người có dạ tâm. Lệ Trường Sinh bất đắc dĩ nói. Ngươi gặp được phiền phức gì? So ma giáo cùng Lưu Vân phái còn khó hơn đối phó. Đạm Đài Tĩnh Du nói. Thiên hạ phiền phái lớn nhất. Cụ thể hiện tại ta không thể nói cho ngươi, về sau ngươi khẳng định sẽ biết. Lệ Trường Sinh nói. Vậy ngươi phải thật tốt tu luyện võ công, luyện thành Thiên Ma Đại Cửu Chiếu về sau, mặc dù không thể vô địch thiên hạ, nhưng cũng ít có địch thủ. Đạm Đài Tĩnh Du nói. Yên tâm đi, võ công một đạo là bảo mệnh căn bản, ta sẽ không thư giãn. Lệ Trường Sinh gật đầu nói. Tốt. Ta đi rồi, nếu như cha không có chuyện, ta sẽ tới tìm ngươi. Đạm Đài Tĩnh Du nói. Bảo trọng. Lệ Trường Sinh nói. Đạm Đài Tĩnh Du không thôi nhìn Lệ Trường Sinh một chút, bỗng nhiên quay người, Lệ Trường Sinh cũng lui về rời đi. Lại gặp nhau thời điểm, không biết mấy năm về sau, hai người đều là tâm trí cứng cỏi người, cố nén tình cảm bộc phát, riêng phần mình lựa chọn con đường của mình.
Chương 40, sư đồ bất hòa. Đạm Đài Tĩnh Du rời đi, để Lệ Trường Sinh cảm nhận được một tia thê lương. Dù sao, Đạm Đài Tĩnh Du mặc dù cùng mình tương giao chỉ có hơn 10 ngày, lại là biết mình bí mật nhiều nhất một người. Có ít người, ngươi sẽ ở trước mặt nàng không tự chủ được rộng mở ngực của mình nghi ngờ, Lệ Trường Sinh sống hai đời cũng không thể không thừa nhận, Đạm Đài Tĩnh Du chính là mình gặp được người kia. Tại Hậu Sơn luyện đã hơn nửa ngày võ công, Lệ Trường Sinh về tới Lưu Vân phái bên trong. Thiên Ma Bí quyển bên trong võ công quá mức quỷ dị, Lệ Trường Sinh cũng căn bản không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn đem bọn nó dung hội quán thông. Bất quá 2-3 ngày về sau, Đỗ Phi Vân cùng Lăng Phi Yên liền xuất quan. Lệ Trường Sinh mang theo chúng đệ tử một khối nghênh đón sư phụ sư nương, một cửa mở ra, Đỗ Phi Vân cùng Lăng Phi Yên đi ra. Đỗ Phi Vân cùng Lăng Phi Yên mặt mũi tràn đầy vẻ mệt mỏi, nhưng lại tràn ngập vui mừng, Lệ Trường Sinh liền biết Lăng Phi Yên bế quan thành công, đã thông hai mạch nhâm đốc. Đỗ Vô Song cùng Lăng Vô Hà chạy vội mà lên, phân biệt vọt vào Đỗ Phi Vân cùng Lăng Phi Yên ôm ấp. "Cha cha, mẫu thân, các ngươi có thể ra tới, ta nhớ đến chết rồi." Lăng Vô Hà dịu dàng nói. "Cha mẹ cũng nhớ ngươi nhóm a." Lăng Phi Yên đối Lăng Vô Hà nói. "Mẫu thân võ công nhất định đại thành." Đỗ Vô Song nói. "Đại thành sớm đâu, chỉ có thể coi là tiểu thành đi. Các ngươi những ngày này có được khỏe hay không?" Lăng Phi Yên nói. "Tốt đây." Đỗ Vô Song nói. Đỗ Phi Vân quét mắt một phen chúng đệ tử, gặp Cao Trường Chí mặt ủ mày chau, trong lòng nhất thời mất hứng, nói: "Trường Chí, ngươi chuyện gì xảy ra?" "Ta không sao." Cao Trường Chí nói. "Hi hi." Cao Trường Chí cùng nhị sư huynh đánh nhau. Lăng Vô Hà nói: "Cái gì? Đánh nhau? Trường Sinh, chuyện gì xảy ra?" Đỗ Phi Vân quay đầu hướng Lệ Trường Sinh nói: "Ta xiên, ngươi hỏi ta làm gì, muốn vì Cao Trường Chí ra mặt?" Lệ Trường Sinh lập tức liền không cao hứng. Mấy năm này Đỗ Phi Vân thái độ đối với Lệ Trường Sinh mười phần ác liệt, Lệ Trường Sinh sao có thể cảm giác không thấy? "Bất quá là luận bàn thôi." Lệ Trường Sinh thản nhiên nói. "Ta hỏi ngươi là chuyện gì xảy ra?" Đỗ Phi Vân nghiêm nghị nói. Lệ Trường Sinh trong lòng cười lạnh, "Ngươi nếu là làm ta là đồ đệ, có thể đối với ta như vậy. Ngày sau Càn Khôn Thần Giáo phục hưng thời điểm, cùng ngươi đối địch, ta cũng không cần có cái gì lòng ấy nấy. Cao Trường Chí khi dễ mấy vị sư muội, ta không vừa mắt, liền cùng hắn so tài một cái." Lệ Trường Sinh vẫn thản nhiên nói. Cao Trường Chí lớn tiếng nói, "Ta không có khi dễ ai, là ngươi tìm ta gây phiền phức." Đỗ Phi Vân cả giận nói, "Trường Sinh, ngươi đừng cậy vào mình nhập môn đã sớm khi dễ đồng môn, ngươi là nhị sư huynh, không làm cái gương tốt, sư đệ các sư muội nhìn ngươi thế nào?" "Ta thao, còn lai kính." Lệ Trường Sinh trong lòng giận dữ, nhưng lúc này lại khó dịch mặt ra, liền cũng không để ý tới Đỗ Phi Vân, quay đầu đối Lăng Phi Yên nói, "Chúc mừng sư nương thần công có thành tựu." Lăng Phi Yên nói, "Những ngày này ngươi có hay không luyện thật giỏi võ?" Lệ Trường Sinh nói, "Mỗi ngày đều luyện, sư nương dạy võ công ta đều không lọt." Đỗ Phi Vân kìm nén bực bội, nhưng cũng không tốt không nể mặt Lăng Phi Yên, mặt nghẹn đến đỏ bừng, nộ khí không chỗ phát tiết. Cao Trường Chí lại là cái coi nhãn lực, gặp Đỗ Phi Vân tức giận Lệ Trường Sinh, thầm nghĩ cơ hội tới nhà. Cao Trường Chí hướng hắn đám kia tiểu đệ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hai đầu gối quỳ xuống đất, lớn tiếng nói, "Mời sư phụ vì bọn ta làm chủ." Lại có mấy cái đệ tử quỳ xuống nói, "Mời sư phụ vì bọn ta làm chủ." Đỗ Phi Vân xem xét, nộ khí rốt cuộc nhịn không nổi, đối Lệ Trường Sinh quát, "Súc sinh, đi tổ sư từ đường quỳ, quay đầu lại tìm ngươi tính sổ sách." Đối mặt Đỗ Phi Vân yêu cầu vô lý, Lệ Trường Sinh thật lạ thường phẫn nộ. Làm một người cùng một người khác nhìn vừa ý lúc, sẽ phát sinh cái gì? Lệ Trường Sinh lúc này là biết, lại biến thành ngu xuẩn. Sĩ có thể giết, không thể nhục a. Lệ Trường Sinh còn dự định nhận đến Càn Khôn Thần Giáo xuất hiện đâu, lần này đều xong con bê, bất quá Lệ Trường Sinh là thật nhịn không được. Ngươi liền không thể lên tiếng hỏi đầu đuôi sự tình lại có kết luận sao? Lệ Trường Sinh nhìn thẳng nổi giận Đỗ Phi Vân. Không sợ hai chút nào nói. Đỗ Phi Vân một mặt chán ghét mà vứt bỏ mà nói, cái này còn phải hỏi cái gì? Trường Chí chẳng lẽ sẽ gạt ta hay sao? Ta thao. Lý do này cường đại đến thế, Lệ Trường Sinh vậy mà không nói gì nhưng đối với. Kia chính là ta sẽ lừa gạt ngươi, ngươi nói cái gì người ta đều không tin, còn nói cái giam à. Lệ Trường Sinh cảm giác so ăn một con rồi còn buồn nôn hơn, mình vậy mà đụng phải dạng này sư phụ, ta cái này người xuyên Việt đãi ngộ cũng quá kém đi. Lệ Trường Sinh hai mắt nhìn chằm chặp Đỗ Phi Vân, gàn từng chữ nói, những năm gần đây một mực là sư nương dạy ta võ công, muốn trừng phạt ta, cũng nhất định phải là từ sư nương xuất thủ. Hôn trướng. Ngay cả sư phụ cũng không nhận, ta đánh chết ngươi. Đỗ Phi Vân giơ bàn tay lên liền muốn hướng Lệ Trường Sinh đỉnh đầu đánh rơi. Không biết sư phụ chủ động dạy qua ta võ công gì. Nếu như không phải sư nương yêu cầu, cái kia mấy đường trưởng pháp ta cũng học không đến. Lệ Trường Sinh vẫn nhìn thẳng Đỗ Phi Vân, kia không hề nhượng bộ chút nào địa đạo. Xuất sinh. Đỗ Phi Vân bị Lệ Trường Sinh nói đến không phản bắt được, xấu hổ không chịu nổi, kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt, bàn tay vung lên, liền muốn bổ về phía Lệ Trường Sinh. Lệ Trường Sinh âm thầm vận công,
chuẩn bị đón lấy Đỗ Phi Vân nén giận một kích. Mặc dù Đỗ Phi Vân đã thông hai mạch nhâm đốc đã có nhiều năm, võ công tại Lệ Trường Sinh phía trên, nhưng là Đỗ Phi Vân không biết Lệ Trường Sinh nội tình, Lệ Trường Sinh vẫn là có cơ hội chống cự. Lại nói Lệ Trường Sinh cũng sẽ không chết kiêng, đón lấy Đỗ Phi Vân một chiêu về sau, hắn liền sẽ bỏ trốn mất dạng, để Đỗ Phi Vân phản ứng không kịp truy hắn. Dừng tay. Lăng Phi Yên nhìn thấy sự tình càng làm càng hỏng bét, biết mình không ra mặt đôi thầy trò này lập tức liền sẽ tự giết lẫn nhau, liền ngăn lại Đỗ Phi Vân nói: "Ngươi đi ra, để cho ta đánh chết cái này bất kính sư phụ xuất sinh." Đỗ Phi Vân nộ khí chính thịnh, mảy may không nể mặt Lăng Phi Yên. "Không thể trách Trường Sinh bất kính ngươi, ngươi tự suy nghĩ một chút, ngươi làm sao đối với hắn?" Tại chúng đệ tử trước mặt, bị trượng phu quát lớn, Lăng Phi Yên cũng có chút xấu hổ nói: "Ta là sư phụ hắn." Đỗ Phi Vân hận hận nói: "Chính bởi vì ngươi là sư phụ hắn, ngươi mới có trách nhiệm đối tốt với hắn, thế nhưng là ngươi quản qua hắn sao?" Lăng Phi Yên thanh âm cũng lớn lên: "Từ giờ trở đi quản cũng không muộn." Đỗ Phi Vân phẫn hận nhìn Lệ Trường Sinh một cái nói: "Ngươi bây giờ không phải là quản, mà là xuất khí." Lăng Phi Yên đương nhiên biết Đỗ Phi Vân muốn làm gì. "Cái kia tốt, ta giao cho ngươi quản, ngươi quản đi." Đỗ Phi Vân bị Lăng Phi Yên khám phá nội tâm ý nghĩ, bắt đầu đem sự tình đẩy ra phía ngoài. Lăng Phi Yên nhìn nổi giận đùng đùng Đỗ Phi Vân một chút, đối Lệ Trường Sinh nói: "Ngươi vì sao đánh cao trường trí? Ta không phải đã nói rồi sao? Hắn khi dễ nữ đệ tử." Lệ Trường Sinh nói. Lăng Phi Yên còn không có trả lời, Đỗ Phi Vân lại nói: "Còn dám mạnh miệng, nhìn ta đánh không chết ngươi." "Ngươi là ngớ ngẩn a?" Lệ Trường Sinh nói. Một mặt là Lệ Trường Sinh nhẫn nhịn không được Đỗ Phi Vân vô não lệnh, một phương diện khác Lệ Trường Sinh cũng là cố ý, có thể đoạn tuyệt với Lưu Vân phái, cùng là địch mình liền không có chút nào áp lực tâm lý. Còn có thể hay không tự vệ, Lệ Trường Sinh vẫn là có mấy phần tự tin. Mặc dù đánh không lại Đỗ Phi Vân, nhưng là vung ra chân liền chạy, hắn cũng đuổi không kịp a. Chương 41, quyết liệt. Một mặt là Lệ Trường Sinh nhẫn nhịn không được Đỗ Phi Vân vô não lệnh, một phương diện khác Lệ Trường Sinh cũng là cố ý, có thể đoạn tuyệt với Lưu Vân phái, cùng là địch mình liền không có chút nào áp lực tâm lý. Còn có thể hay không tự vệ, Lệ Trường Sinh vẫn là có mấy phần tự tin. Mặc dù đánh không lại Đỗ Phi Vân, nhưng là vung ra chân liền chạy, hắn cũng đuổi không kịp a. Cái gì? Đỗ Phi Vân cùng Lăng Phi Yên đều sợ ngây người, bọn hắn không ai từng nghĩ tới Lệ Trường Sinh dám nói lời này. Không phải là đồ ngốc, ngươi không sẽ hỏi hỏi vô song hoặc là không thì vết. Lệ Trường Sinh liếc mắt nói. Ngươi còn dám nói? Đỗ Phi Vân lại muốn đi qua đánh Lệ Trường Sinh. Lăng Phi Yên tranh thủ thời gian ngăn lại Đỗ Phi Vân, hỏi Đỗ Vô Song nói, chuyện gì xảy ra? Ngươi tới nói. Đỗ Vô Song khinh thường nhìn thoáng qua quỳ trên mặt đất Cao Trường Trí, nói, từ khi cha cùng mẫu thân đóng quan, Cao Trường Trí đã cảm thấy Lưu Vân phái hắn lớn nhất, cả ngày một phó trưởng môn người dáng vẻ, để cho người khác hầu hạ hắn. Ngày đó thất sư muội cho hắn làm cơm, hắn thiêu tam giản tứ, đem thất sư muội hơn khóc. Nhị sư huynh nhìn không được mới ngăn cản hắn, ai biết hắn như thế không còn dùng được, ba chiêu hai thức liền bị đánh ngã. Đỗ Vô Song mặc dù có chút không thích Hàn Vô Tả, nhưng là đối với Cao Trường Trí càng là phiền chán, không chút lưu tình đem hắn thai nạn xấu hổ run lên đi ra. Người nói láo. Cao Trường Trí kêu lớn lên. Đỗ Phi Vân lúc đầu nghe được Đỗ Vô Song nói Cao Trường Trí nói xấu liền rất không cao hứng, lúc này gặp Cao Trường Trí phủ nhận, liền đối với Đỗ Vô Song nói, ngươi bình thường cùng Lệ Trường Sinh chơi tốt, cũng không thể nói hết hắn lời hữu ích đi. Cha ngươi Đỗ Vô Song trừng lớn hai mắt, giống như xưa nay không nhận biết hắn như vậy. Đỗ Phi Vân lạnh mặt nói, ta liền biết ngươi sẽ hướng về tên xuất sinh kia nói chuyện. Mẫu thân, ngươi nhìn cha, hắn quá phận. Đỗ Vô Song trong mắt nước mắt đã nhanh muốn rớt xuống. Phi Vân, ngươi làm sao đối nữ nhi nói chuyện đâu? Lăng Phi Yên ngang trượng phu một cái nói. Đỗ Phi Vân trong lòng biết đối lý, cũng không còn cùng thê nữ nói chuyện, quay người đối Cao Trường Trí nói, còn không mang theo các sư đệ đi. Cao Trường Trí không cam lòng nhìn thoáng qua Lệ Trường Sinh, đứng dậy đi. Đỗ Phi Vân tay háo hất lên, cũng đi, cũng không cùng Lăng Phi Yên lại nói tiếp, đối Lăng Phi Yên giữ gìn Lệ Trường Sinh, hắn là bất mãn hết sức. Lăng Phi Yên gặp Đỗ Phi Vân rời đi, cũng rất bất đắc dĩ, đối Lệ Trường Sinh nói, ngươi tại sao có thể đối sư phụ vô lễ? Nhìn xem Lăng Phi Yên tiểu diễm mài nu hòa mặt, Lệ Trường Sinh lại không sinh ra oán giận chi tâm, nói, hắn vốn chính là oan uổng ta. Lăng Phi Yên nói, tốt, chuyện này coi như qua. Cao Trường Trí điểm tiểu tâm tư kia Lăng Phi Yên đương nhiên có thể nhìn thấu, nhưng là nàng lại không thể hủy trượng phu ái đồ, chỉ có thể hủy khuất một cái Lệ Trường Sinh. Nghe Đỗ Vô Song cùng Lăng Vô Hà liễu díu đem sự tình trở lại như cũ, Lăng Phi Yên đối Lệ Trường Sinh nói, chuyện này ngươi làm đúng, xử lý cũng rất tốt, sư phụ ngươi nhất thời nghĩ quẩn, ngươi đừng để vào trong lòng. Sự tình mặc dù quá khứ, nhưng là lòng người lại cũng không về được. Đỗ Phi Vân nhìn Lệ Trường Sinh tựa như giống như cựu nhân, Lệ Trường Sinh cũng không để ý Đỗ Phi Vân, trong lòng cũng đối với hắn phán quyết tử hình. Còn Cao Trường Trí, còn chưa có tư cách để Lệ Trường Sinh nhớ thương. Đỗ Vô Song cùng Lăng Vô Hà ý kiến nguyên vô ưu vô lự trải qua sung sướng thời gian, Hàn Vô Tà lại đối Lệ Trường Sinh càng thêm thân cận. Chuyện này đối với Hàn Vô Tà ảnh hưởng là chưa từng có to lớn, nàng cho tới bây giờ cũng không biết nhân loại lại là có thể vô sỉ như vậy, tại Lưu Vân phái có thể bảo hộ nàng người cũng không phải sư phụ của nàng, mà chỉ có thể là nàng nhị sư huynh Lệ Trường Sinh. Phổ thông đệ tử bên trong cũng có người thông minh, nhìn thấy Đỗ Phi Vân tại trong cơn giận dữ không có làm gì được Lệ Trường Sinh, Minh Bạch Cao Trường Chí cũng không có cơ hội nữa che lại Lệ Trường Sinh. Đối với phổ thông đệ tử tìm nơi nương tựa, Lệ Trường Sinh đã không có quá nhiệt tình, cũng không có cự tuyệt, dù sao lưu lấy bọn hắn nói không chừng tại tương lai liền có thể làm thái mắt. Lệ Trường Sinh võ công đã không kém Lăng Phi Yên, Lăng Phi Yên lại không thể dạy Lưu Vân phái hạch tâm võ công, Lệ Trường Sinh cảm thấy lại đi theo Lăng Phi Yên luyện võ cũng là sóng tốn thời gian. Cái gì? Ngươi muốn đến Hậu Sơn bế quan luyện võ? Lăng Phi Yên đối với Lệ Trường Sinh yêu cầu hết sức kinh ngạc. Không sai, sư nương dạy võ công ta cũng luyện được không sai biệt lắm, thiếu hụt chỉ là hòa hợp, ta dự định đến Hậu Sơn tĩnh tâm tu luyện. Lệ Trường Sinh nói. Trường môn nhân luyện Lưu Vân ca quyết mặc dù ta cũng đã biết, nhưng là dưới mắt lại không thể dạy ngươi, cũng được. Ngươi liền đến Hậu Sơn tôi luyện đi. Lăng Phi Yên đối cái này đệ tử bất đắc dĩ nói. Lấy Lệ Trường Sinh biểu hiện ra luyện võ thiên phú, mặc dù mới lộ ra một góc của băng sơn, nhưng cũng là có thể làm trưởng môn đệ tử bồi dưỡng. Đỗ Phi Vân ở vào tuổi của hắn đã được đến sư môn trưởng bối truyền thụ Lưu Vân ca quyết, Lưu Vân phái trấn phái võ công Lưu Vân Yên Hà khí cùng Lưu Vân phi kiếm thập tam thức chính là xuất từ Lưu Vân ca quyết bên trong. Lăng Phi Yên mặc dù thưởng thức Lệ Trường Sinh, nhưng nàng lại không phải trưởng môn, không dám tùy tiện truyền thụ Lưu Vân ca quyết cho Lệ Trường Sinh. Nhị sư huynh muốn bế quan luyện võ, ta đưa cơm cho ngươi. Hàn Vô Tà xung phong nhận việc địa đạo. Không cần, ta có tay có chân, có thể tự mình làm. Phía sau núi xa như vậy, ngươi sẽ rất vất vả. Lệ Trường Sinh nói. Lăng Phi Yên lại nói, ngươi tại Hậu Sơn luyện võ, làm sao có thể vì ăn cơm chút chuyện nhỏ này phân tâm. Ngươi đau lòng sư muội, tìm sư đệ đưa cơm cho ngươi chính là. Lệ Trường Sinh nói, đã như vậy, về sau sư huynh miệng lưỡi liền xin nhờ Hàn sư muội. Hàn Vô Tà trên mặt vui mừng, nói, yên tâm đi. Ta nhất định hảo hảo luyện tập trung nghệ, để nhị sư huynh ăn được. Lăng Phi Yên nhìn thoáng qua Hàn Vô Tà, trong lòng có chút cảm thán, nàng bắt đầu dự định là muốn đem nữ nhi một cái trong đó giao phó cho Lệ Trường Sinh. Mắt thấy Lệ Trường Sinh cùng Hàn Vô Tà thân nhau, mà Lệ Trường Sinh cùng Đỗ Phi Vân lại phát sinh chuyện như vậy, xem ra tính toán của nàng muốn thất lạc. Nhị sư đệ phải bảo trọng, tại Hậu Sơn ngốc phiền liền trở lại. Đỗ Vô Song nói. Vâng, đại sư tỷ. Lệ Trường Sinh nói. Nhị sư huynh đến Hậu Sơn luyện võ, có rảnh muốn trở về nhìn ta a? Lăng Vô Hà nói. Nhất định, nhất định. Lệ Trường Sinh nói. Lăng Phi Yên nhìn xem một đôi nữ nhi, trong lòng có chút đau khổ, đại nữ nhi hiểu chuyện được nhiều, tương lai còn dễ nói, nhị nữ nhi chơi tính quá nặng, tìm có thể bảo hộ nàng một nửa khác cũng không dễ dàng. Đáng tiếc trượng phu nàng mặc dù cũng yêu thương hai nữ, lại sẽ không vì tương lai của các nàng dự định, thật là làm người đau đầu. Đỗ Vô Song cùng Lăng Vô Hà lanh lợi rời đi, Hàn Vô Tà lại muốn đi giúp lấy Lệ Trường Sinh thu thập hành lý. Cũng không cần thu thập, chỉ cầm mấy bộ y phục là được. Lệ Trường Sinh nói. Hàn Vô Tà nói, vậy không được, muốn dẫn lấy đệm giường, qua mấy ngày trời lạnh còn phải mang theo chăn đông. Ha ha, chúng ta người tập võ, còn sợ nóng lạnh. Ngươi liền nghe ta tốt. Lệ Trường Sinh nói. Ngươi liền nghe Trường Sinh à, hắn nội công có thành tựu, băng tuyết còn sợ hiện tại gió thu. Lăng Phi Yên chen lời nói. Hàn Vô Tà kinh ngạc nhìn Lệ Trường Sinh, một bộ sùng bái đến cực điểm bộ dáng. Chương 42, chỉ điểm. Lệ Trường Sinh nói tới phía sau núi. Là Lưu Vân phái đệ tử phạm sai lầm đi diện bích địa phương, gọi vô âm vết tưởng, là một cái sơn động, cùng hắn trước kia luyện công cái sơn động kia vẫn là cách nhau rất xa. Lệ Trường Sinh không có tính toán bại lộ hắn luyện công cái sơn động kia, nói không chừng về sau còn có thể dùng đến đâu. Vô âm vết tưởng khoảng cách đám người ở Vân Yên Các có 7, 8 dặm, 3 năm đều không có ai đi chú ý nơi này, so với Vân Yên Các, nơi này cũng coi là cái thanh tịnh chỗ. Lệ Trường Sinh trong khoảng thời gian này chính tu luyện Thiên Ma Bí Quyển bên trên võ công. Tại Vân Yên Các bên trong hiển nhiên là rất không thỏa đáng. Tại Vô Âm Vách Tường tu luyện võ công, muốn luyện cái gì liền luyện cái gì, dù sao không có người nhìn xem, Lệ Trường Sinh cảm giác toàn thân sự thoải mái nói không nên lời. Mắt thấy mặt trời ngã về tây, Lệ Trường Sinh xem chừng Hàn Vô Tà nên tới đưa cơm cho hắn, liền thu ma công, bắt đầu diễn luyện Lưu Vân phái kiếm pháp. Hàn Vô Tà mỗi ngày cho Lệ Trường Sinh đưa 2 lần cơm, trước kia một đêm, tiểu cô nương này cũng rất chấp nhất, bất luận gió thổi trời mưa, đều không đổi nghề trình, khiến cho Lệ Trường Sinh cũng rất là cảm động. Hàn Vô Tà vác lấy giỏ trúc, chậm rãi đến, kỳ thật nàng đi được không chậm, bất quá đường núi gập ghềnh, trái xoay rẽ phải, để cho người ta nhìn xem luôn luôn dừng bước không tiến. Lệ Trường Sinh trong lòng có tính toán, nhìn thấy Hàn Vô Tà đến gần, liền thi triển khinh công, vọt trên không trung, ngay cả lật ra 2 cái té ngã, tay vung kiếm gỗ, kéo ra 13 đạo kiếm hoa. Kiếm gỗ mặc dù không ánh sáng, nhưng là hắn kinh người kiếm thuật tại thời khắc này bộc phát ra xinh đẹp hào quang. Hào kiếm pháp. Hàn Vô Tà lớn tiếng kêu lên. Lệ Trường Sinh thu kiếm rơi xuống đất, nói: Sư muội tới. Hàn Vô Tà hai mắt sáng lên, nói: "Sư huynh võ công càng ngày càng tốt, ta phải cảm ơn sư muội cho ta đưa cơm a." Lệ Trường Sinh nói.
Cảm ơn cái gì?
Người ta là cam tâm tình nguyện.
Hàn Vô Tà túi đầu nói.
Nhìn thấy Hàn Vô Tà sắc mặt có chút đỏ lên, Lệ Trường Sinh nói, ta xem một chút sư muội cho ta làm cái gì tốt đồ ăn.
Cũng không có gì, ta chỉ làm một cái hầm núi nấm, một cái giấm trượt kim châm, một cái thịt kho tàu chim tràng vịt, một cái dầu mượn tôm mự.
Cơm là sư nương làm hồi hương bánh bột mì.
Hàn Vô Tà xốc lên giỏ trúc bên trên vải che nói.
Ngươi phí như thế lớn công phu, sư huynh trong lòng ta rất cảm kích.
Lệ Trường Sinh nói.
Ta cũng không biết làm có được hay không, ngươi trước nếm thử, ta sẽ tiếp tục cố gắng.
Hàn Vô Tà đem giỏ trúc phóng tới trên một tảng đá lớn, đem bốn dạng đồ ăn đều đem ra.
Lệ Trường Sinh chuyển đến hai khối không lớn không nhỏ tảng đá, xem như băng ghế, mình ngồi xuống trước.
Hàn Vô Tà lấy ra đũa trúc, lấy tay lụa xoa xoa, đưa cho Lệ Trường Sinh.
Lệ Trường Sinh tiếp nhận đũa trúc, tăng thêm một cái tôm bự đặt ở trong miệng.
Hàn Vô Tà nhìn chằm chằm Lệ Trường Sinh, sợ hắn nói ra một tiếng không tốt tới.
Ăn ngon.
Lệ Trường Sinh khen.
Thật sao?
Hàn Vô Tà mặt lộ vẻ vui mừng.
Sư muội tay nghề chưa nói, luyện thêm một chút liền gặp phải sư nương.
Lệ Trường Sinh nói.
Ta cái kia so ra mà vượt sư nương.
Hàn Vô Tà đỏ mặt, túi đầu.
Ngươi vì ta làm những này, nhất định làm trễ nải không ít luyện võ thời gian đi.
Lệ Trường Sinh nói.
Dù sao ta rất đần, tổng cũng luyện không tốt, không bằng học một chút chủ nghệ, cũng có thể bác sư huynh cười một tiếng.
Hàn Vô Tà nói.
Khó mà làm được, chúng ta người trong võ lâm không có có võ công mang theo thế nhưng là có chướng ngại thân gia tính mệnh.
Sư muội tại võ công một đạo bên trên nếu là có cái gì chỗ không rõ, không ngại nói cho sư huynh cùng ngươi cộng đồng nghiên cứu nghiên cứu.
Lệ Trường Sinh nói.
Quá tốt rồi.
Cùng hai vị sư tỷ thí chiêu, các nàng nhưng không có cái gì kiên nhẫn dạy ta.
Hàn Vô Tà nói.
Ngươi cầm kiếm gỗ trước luyện mấy chiêu, để ta xem một chút.
Lệ Trường Sinh nói.
Sư huynh vẫn là ăn cơm trước đi, một hồi sẽ qua liền mắt ấu, không chúng ăn.
Hàn Vô Tà nói.
Vậy được rồi.
Ngươi trước hết nghĩ nghĩ, những địa phương nào là không hiểu rõ, ta một hồi lại chỉ điểm ngươi.
Lệ Trường Sinh cầm lấy một cái bánh bột mì, bắt đầu ăn cơm.
Hàn Vô Tà liên tục gật đầu, bắt đầu suy tư võ công bên trên vấn đề.
Lệ Trường Sinh cơm nước xong xuôi, bắt đầu giải quyết Hàn Vô Tà vấn đề.
Hàn Vô Tà cơ sở kiếm pháp còn không có luyện trọn vẹn, vấn đề của nàng đối Lệ Trường Sinh đến nói không lại là vị trí thêm phép trừ mà thôi.
Giam ba câu liền đem Hàn Vô Tà suy tư bao nhiêu ngày vấn đề giải quyết, Lệ Trường Sinh tại Hàn Vô Tà trong lòng hình tượng lại cao lớn thêm không ít.
Lệ Trường Sinh lại đem cơ sở kiếm pháp tinh nghĩa giảng cho Hàn Vô Tà nghe, đem tiểu cô nương cả kinh đầu nào trong mặt, sư nương dạy nàng kiếm pháp thời điểm nhưng không có nói đến tinh như vậy đến.
Sắp trời đã tối, sư muội đi về trước đi, ngày mai ta lại chỉ điểm ngươi võ công.
Lệ Trường Sinh nói.
Tốt ta, vậy ta trở về.
Hàn Vô Tà lưu luyến không rời địa đạo.
Về sau rất nhiều ngày, Lệ Trường Sinh đều muốn chỉ điểm Hàn Vô Tà võ công, đương nhiên hắn sẽ không quên bản ý của mình, sẽ không để cho Hàn Vô Tà tại Hậu Sơn dừng lại thêm, ảnh hưởng hắn tu luyện ma công.
Tốt, sư muội, từ giờ trở đi, ngươi cơ sở kiếm pháp coi như học xong, có thể luyện tập cao thâm hơn kiếm pháp.
Lệ Trường Sinh nói.
Sư huynh ngươi sẽ dạy ta sao?
Hàn Vô Tà hai mắt khao khát mà nhìn xem Lệ Trường Sinh.
Tốt ta.
Ta liền dạy ngươi Lưu Vân kiếm pháp, bộ kiếm pháp kia mỗi cái đệ tử nhập thất đều có thể học, ngươi cũng đừng tưởng rằng chiếm tiện nghi.
Lệ Trường Sinh nói.
Thật cảm tạ sư huynh.
Mặc dù đệ tử nhập thất có thể học được, nhưng là đến phiên ta còn không biết muốn mấy năm về sau đâu.
Hàn Vô Tà có chút kích động, rốt cục cũng có thể học được cao cấp võ công.
Lệ Trường Sinh đối với Hàn Vô Tà kích động biểu thị thương hại.
Hải tử đáng thương a.
Ta sẽ nói cho ngươi biết Lưu Vân kiếm pháp trong mắt ta cũng chỉ là một bộ học sinh tiểu học kiếm pháp sao?
Mặc dù ta học không đến Lưu Vân phái Lưu Vân phi kiếm thập tam thức, nhưng quy nguyên chân kinh bên trong kiếm pháp muốn so Lưu Vân phi kiếm thập tam thức càng cao thêm một bậc. Mà lại không lâu sau đó, ta còn sẽ có được càng thêm lợi hại cửu duyên kiếm pháp.
Sư huynh, mấy cái sư muội thường xuyên thỉnh giáo ta kiếm pháp, ta có thể dạy cho các nàng sao?
Hàn Vô Tà nói.
Ngươi cao hứng lời nói dạy cho các nàng cũng không sao, dù sao môn quy cũng không có cấm chỉ loại chuyện này.
Lệ Trường Sinh nói.
Quá tốt rồi, các sư muội học không đến võ công cũng rất đáng thương, liền là luyện mấy chiêu kiếm pháp cũng không thể ý nghĩa, tiếp tục như vậy cũng bất quá sóng tốn thời gian thôi.
Hàn Vô Tà nói.
Ngươi thật đúng là thiện lương a.
Lệ Trường Sinh sờ lên Hàn Vô Tà đầu nói.
A.
Sư huynh còn sờ người ta đầu, người ta đều là đại cô nương.
Hàn Vô Tà gắt giọng.
Ngươi giải lại lớn cũng là sư muội.
Lệ Trường Sinh nói.
Chỉ là sư muội sao?
Hàn Vô Tà có chút u hoán nói.
Dù sao không phải sư tỷ.
Đối Hàn Vô Tà thăm dò, Lệ Trường Sinh đương nhiên sẽ không hiểu cáo chi, hắn có quá nhiều chuyện cần suy nghĩ, căn bản dung không được Hàn Vô Tà chút tình cảm này.
Ta trở về, không quay rời sư huynh luyện công.
Hàn Vô Tà có chút thất vọng nói.
Ừm.
Ngươi ngày mai tới thời điểm đừng làm nhiều như vậy thức ăn.
Lệ Trường Sinh nói.
Vì cái gì?
Ta làm đồ ăn rất khó ăn sao?
Hàn Vô Tà quá sợ hãi, khẩn trương nhìn xem Lệ Trường Sinh.
Không phải, ta có ý định khác.
Lệ Trường Sinh nói.
Sư huynh có chuyện gì? Hàn Vô Tà nói. Ngươi nhưng lấy giữ bí mật cho ta sao? Lệ Trường Sinh nói. Hàn Vô Tà hai tay để trong lòng miệng, nói, ta có thể vì sư huynh giữ bí mật, bất luận cái gì sự tình, ta cũng có thể làm đến thủ khẩu như mình. Sư huynh xin phân phó, muốn ta làm cái gì? Chương 43, lại đến Vũ Thần Sơn. Đối với Lệ Trường Sinh né tránh, Hàn Vô Tà có chút thất vọng. Ta trở về, không quay rời sư huynh luyện công. Hàn Vô Tà đạo. Ừm. Ngươi ngày mai tới thời điểm đừng làm nhiều như vậy thức ăn. Lệ Trường Sinh nói. Vì cái gì? Ta làm đồ ăn rất khó ăn sao? Hàn Vô Tà quá sợ hãi, khẩn trương nhìn xem Lệ Trường Sinh. Không phải, ta có ý định khác. Lệ Trường Sinh nói. Sư huynh có chuyện gì? Hàn Vô Tà nói. Ngươi nhưng lấy giữ bí mật cho ta sao? Lệ Trường Sinh nói. Hàn Vô Tà hai tay để trong lòng miệng, nói, ta có thể vì sư huynh giữ bí mật, bất luận cái gì sự tình, ta cũng có thể làm đến thủ khẩu như mình. Sư huynh xin phân phó, muốn ta làm cái gì? Cũng không có gì, chỉ là ta có một số việc muốn đi làm, những ngày này không lại ở chỗ này. Lệ Trường Sinh nói. Không ở nơi này muốn đi đâu? Hàn Vô Tà mở miệng nói. Chỉ cần sư muội không đem tin tức nói cho người khác biết là được rồi, muốn làm bộ ta một mực tại nơi này bộ dáng. Lệ Trường Sinh nói. Nếu là sư nương hỏi đâu? Hàn Vô Tà nói. Sư nương hỏi cũng không thể nói cho nàng, dĩ nhiên không phải ta muốn cố ý giấu giếm nàng, mà là nói cho nàng cũng là phí công, sẽ chỉ làm nàng trắng phí công lo lắng mà thôi. Qua không được mấy ngày ta liền trở lại, không có cái gì ngoài ý muốn. Lệ Trường Sinh nói. Vậy được rồi, sư nương hỏi ta ta cũng không nói. Sư huynh ngươi có phải hay không muốn đi xông xáo giang hồ? Ta nghe nói trên giang hồ chơi rất vui. Hàn Vô Tà nói. Chơi vui cái gì? Cả ngày đánh nhau giết người. Ngươi nếu là luyện không võ công giỏi, ngàn vạn không thể muốn xông xáo giang hồ sự tình. Lệ Trường Sinh nghiêm nghị nói. Vâng, ta nhất định phải đem võ công luyện được giống sư huynh tốt, lại đi xông xáo giang hồ. Hàn Vô Tà nói. Lệ Trường Sinh cười cười, thầm nghĩ, ngươi đời này nếu là không có kỳ ngộ, muốn tại võ công một đạo đuổi kịp ta đó là không thể rồi. Ngươi đưa đồ ăn giảm bớt, sư nương có thể sẽ hỏi, ngươi liền nói ta tại hậu sơn bắt rất nhiều thịt rừng nướng đến ăn. Lệ Trường Sinh nói. Tốt ta, sư huynh ngươi nên cẩn thận a. Hàn Vô Tà nói. Yên tâm đi, sư huynh của ngươi bản sự lớn như vậy tại sao có thể có sự tình. Lệ Trường Sinh nói. Rời đi Lưu Vân Phái thời điểm, Lệ Trường Sinh đã dịch dung thành một cái lao đầu bộ dáng. Bởi vì làm một cái mười mấy tuổi thiếu niên xuất hiện trên giang hồ, tuyệt đối sẽ làm người khác chú ý, đây đối với Lệ Trường Sinh dự định bất lợi. Vũ Thần Sơn khoảng cách Lưu Vân Phái cũng có ngàn dặm phía trên, Lệ Trường Sinh thi triển tuyệt thế khinh công, ban đêm đi đường, không mấy ngày liền đến Vũ Thần Sơn dưới. Lần nữa đi vào Vũ Thần Sơn, Lệ Trường Sinh cũng có chút cảm thán, nhưng là những này cảm thán nhưng không sánh được bí kíp võ công lực hấp dẫn. Thiên La bí kíp cùng Cửu Duyên kiếm phổ bị Lệ Trường Sinh chôn ở Vũ Thần Sơn chỗ bí ẩn, lần này Lệ Trường Sinh định đem cái này hai quyển bí kíp võ công lên đi ra mang đi. Thời gian đã qua 11 năm, Vũ Thần Sơn bên trên bạch cốt khắp nơi trên đất, hiện lộ rõ ràng Lệ Trường Sinh tuyệt thế chi mưu. Chết đi những cao thủ võ lâm kia, rất nhiều ở bên trong môn phái có một chỗ cắm rủi, thi thể của bọn hắn đã sớm bị đệ tử hoặc là con cháu nhận ra mang đi. Mà những cái kia thân phận dưới mặt đất giúp chúng đệ tử, thi thể của bọn hắn chỉ có thể mặc cho sói đói gặm ướt. Đều nói một trận chiến công thành vạn cốt khô, Lệ Trường Sinh vì đạt được bí kíp võ công, làm hại võ lâm nhân sĩ cũng không dưới tại một vài người. Vừa vào giang hồ, thân bất do kỷ, hy vọng các ngươi kiếp sau ném cái tốt thai. Lệ Trường Sinh chậm rãi đi qua từng mảnh bạch cốt, thanh âm thê lương địa đạo. Bởi vì Lệ Trường Sinh cũng có thể nghĩ đến, tương lai nói không chừng hắn cũng lại biến thành bạch cốt một đống. Vũ Thần Sơn đỉnh, Lệ Trường Sinh hai tay nắm lấy Thiên La bí kíp cùng Cửu Duyên kiếm phổ, thần tình kích động. Cho dù Lệ Trường Sinh đã có được Quy Nguyên chân kinh cùng Thiên Ma bí quyển cùng Càn Khôn đại pháp tiền tam trọng, ấn nói không thiếu bí kíp võ công, nhưng là Lệ Trường Sinh vẫn cảm thấy bí kíp võ công không đủ dùng. Bởi vì địch nhân của hắn quá cường đại, muốn lấy được tự do thân, toàn bộ giang hồ đều là hắn địch giả tưởng người. Cửu Duyên kiếm phổ bên trong kiếm pháp nhìn so Quy Nguyên chân kinh bên trong kiếm pháp còn cao hơn diệu, là ta hiện tại chỗ có võ công chúng kiếm pháp cao thâm nhất bí kíp. Cửu Duyên kiếm pháp muốn trùng tu luyện. Thiên La bí kíp bên trong võ công có vẻ như so Quy Nguyên chân kinh bên trong võ công thấp một bậc, bất quá trong đó Thiên La bộ pháp lại là ảo diệu muôn vương, là võ công khác không thể so được. Còn có một viên Thiên La lệnh bài, nói không chừng về sau sẽ có chút tác dụng. Khu khu. Lão nhân gia ta vẫn là xuống núi đi. Lệ Trường Sinh kích động qua đi, khôi phục tiểu lao đầu trạng thái. Bất kỳ chỗ nào xuất hiện một cái độc thân thiếu niên sẽ có vẻ làm người khác chú ý, nhưng là xuất hiện một cái tiểu lão đầu liền không có người đặc biệt chú ý. Lệ Trường Sinh rời đi Vũ Thần Sơn, trở về Lưu Vân Phái cũng là thuận sắc vô cùng, cũng chưa từng xuất hiện cái gì khúc chiết. Có thể làm cho Lệ Trường Sinh nhớ ở trong lòng, là Vũ Thần Sơn dưới, một cái căn cốt không sai thiếu niên, bị hắn phát triển thành quân cờ. Thiếu niên thiên tính hiếu kỳ, mơ ước học được võ công tuyệt thế, xông xáo giang hồ, dương danh lập vạn. Phương Trấn Nam chính là như vậy một thiếu niên, mà lại hắn cốt cách kinh kỳ, kinh mạch rộng lớn, là cái luyện võ hạt giống tốt. Dẫn dụ một cái thiếu niên vô tri, đối với Lệ Trường Sinh tới nói cũng không phải là việc khó gì. Phương Chấn Nam đang cùng một đám thiếu niên đang đuổi chụp chim sẻ, bọn hắn đương nhiên là không đuổi kịp. Lệ Trường Sinh đối chim sẻ vung ra một trường, cái kia chim sẻ nhận trọng kích, lập tức rớt xuống. Phương Chấn Nam cùng đám thiếu niên kia nhìn thấy chim bay tự lạc, kinh ngạc dị thường. Lệ Trường Sinh đưa tay ra, chim sẻ rơi vào lòng bàn tay. Chim sẻ vỗ cánh muốn bay, Lệ Trường Sinh thầm vận thần công, tháo bỏ xuống chim sẻ thôi động chi lực, để chim sẻ chỉ là vỗ cánh, lại không bay ra được. Hoa, thật là lợi hại. Một đám thiếu niên đều sợ hãi thán nói. Phương Chấn Nam cũng không ngoại lệ, hắn đối Lệ Trường Sinh nói, lão trượng bản lãnh này thật là lợi hại, có thể dạy cho ta không? Lệ Trường Sinh làm bộ đánh giá một phen Phương Chấn Nam cùng đám thiếu niên này, nói, ai cũng có thể dạy, duy chỉ có không thể dạy ngươi. Phương Chấn Nam nghe trong lòng khổ sở, nói, vì cái gì? Vì cái gì ta là ngoại lệ? Lệ Trường Sinh nói, bởi vì ngươi là Tam Âm Tuyệt Mạch. Phương Chấn Nam nói, Tam Âm Tuyệt Mạch là cái gì? Lệ Trường Sinh nói, Tam Âm Tuyệt Mạch là một loại bệnh, được loại bệnh này người chẳng những không thể luyện võ, hơn nữa còn không sống tới 20 tuổi. Phương Chấn Nam ba một tiếng cho Lệ Trường Sinh quỳ xuống, khẩn cầu lao trượng cứu mạng. Lệ Trường Sinh nói, khó a, khó a, muốn cứu ngươi quá khó khăn. Phương Chấn Nam nghe được Lệ Trường Sinh nói cứu hắn quá khó khăn, mà không phải là không thể cứu, liền dập đầu nói, cứu cứu ta đi, ta muốn học võ, ta không nên chết. Ta có thể cứu ngươi, nhưng là trả ra đại giới quá lớn. Lệ Trường Sinh nói, cái gì đại giới? Phương Chấn Nam hỏi, muốn hao phí ta hơn phân nửa công lực. Lệ Trường Sinh nói, vậy làm sao bây giờ? Phương Chấn Nam đạo, thiếu niên tâm tính vẫn tương đối thuần lương, muốn người khác hiến thân cứu hắn, hắn còn nói không nên lời. Ngược lại cũng không phải là không có biện pháp. Lệ Trường Sinh lại nói, biện pháp gì? Lao trượng một mực nói, chỉ cần ta có thể làm được, ta tuyệt không chối từ. Phương Chấn Nam nói, chương 44, rơi một tử. Đối mặt Phương Chấn Nam cầu xin, Lệ Trường Sinh không có chút nào mềm lòng. Mặc dù ngươi có thể làm được, nhưng là ta sợ ngươi sẽ hối hận, tương lai lấy oán trả ơn, ta liền được không bù mất. Lệ Trường Sinh nói, sẽ không, ta sẽ không lấy oán trả ơn, ta sẽ nhớ kỹ lao trượng đại ân, thực tình hồi báo. Phương Chấn Nam vội vàng nói, vậy được, ngươi phát cái thể tới. Lệ Trường Sinh nói, làm sao thể? Phương Chấn Nam nói, lấy cha mẹ ngươi tính mệnh thể. Lệ Trường Sinh nói, cái này, không tốt ta. Phương Chấn Nam có chút không nguyện ý, dù sao phụ mẫu lớn nhất, lấy phụ mẫu phát thể quá mức bất kính. Vậy cũng không có cách, ta cũng không ép ngươi. Lệ Trường Sinh nói, Phương Chấn Nam không có cách nào, chỉ có thể phát thể độc. Lệ Trường Sinh một bả nhấc lên Phương Chấn Nam, phi thân lên, mang theo hắn hướng chỗ không có người mà đi. Phương Chấn Nam chỉ nghe bên tai hô hô phong thanh, thầm nghĩ cái này lao trượng võ công rất cao, mình không có nhìn lầm người. Phong thanh dừng lại thời điểm, Phương Chấn Nam còn chưa kịp nói cái gì, cũng cảm giác trên thân bị một đạo nhiệt lưu xông vào, tại các vị trí cơ thể vừa đi vừa về khuấy động. Đây là muốn trị liệu Tam Âm Tuyệt Mạch. Phương Chấn Nam thầm nghĩ như vậy. Trên người nhiệt lực kéo dài hơn nửa canh giờ, lại nhìn Lệ Trường Sinh lúc, trên đầu của hắn tóc trắng càng nhiều, trên mặt cũng là mồ hôi đầm địa, hiển nhiên hao phí không ít công lực. Lao trượng, ngươi không sao chứ? Phương Chấn Nam nói. Những này đều không phải là ngươi muốn xen vào sự tình. Lệ Trường Sinh nói. Lệ Trường Sinh mặc dù không nói, Phương Chấn Nam lại càng thêm cảm ơn, âm thầm thề nhất định phải hảo hảo báo đáp trước mắt lao trượng. Phía dưới ta truyền thụ cho ngươi võ công, ngươi phải nhớ cho kỹ. Lệ Trường Sinh nói. Phương Chấn Nam thần sắc nghiêm một chút, bắt đầu lắng nghe Lệ Trường Sinh khẩu thuật võ công bí quyết. Lệ Trường Sinh truyền cho Phương Chấn Nam chính là Thiên La bí kíp, đương nhiên Thiên La bộ pháp Lệ Trường Sinh muốn tự mình tu luyện, không có truyền cho hắn. Cuối cùng, Lệ Trường Sinh xuất ra Thiên La lệnh bài để Phương Chấn Nam thấy rõ ràng. Ta sống không lâu, bất quá cái này tấm lệnh bài ta sẽ truyền cho ta hậu đại, nếu có một ngày ai nắm giữ cái này tấm lệnh bài, như vậy hắn chính là ta hậu đại. Lệ Trường Sinh nói. Lao trượng đại ân Chấn Nam suốt đời khó quên, ta nhất định thiện đãi ngươi hậu nhân. Phương Chấn Nam nói. Thiện đãi cũng không cần, bất quá ta muốn ngươi đáp ứng ba chuyện. Lệ Trường Sinh nói. Cái nào ba chuyện? Phương Chấn Nam nói. Cái nào ba chuyện chính là ta hậu đại chuyện, nếu như ngươi làm không được, cha mẹ của ngươi liền sẽ ứng thể. Lệ Trường Sinh nói. Yên tâm đi, ta nhất định tuân thủ nghiêm ngặt lời thề, liền là của ngươi hậu đại muốn mạng của ta, ta cũng vui vẻ dâng lên, dù sao mệnh của ta liền là ngươi cứu. Phương Chấn Nam nói. Tốt, ngươi có thể đi. Lệ Trường Sinh nói. Thế nhưng là, những này võ công bí quyết rất là thâm thúy khó hiểu, ta lĩnh hội không được a. Phương Chấn Nam nói. Vậy cũng không có cách, lĩnh sẽ nhiều ít liền xem chính ngươi. Lệ Trường Sinh nói. Vâng, ta nhất định sẽ hảo hảo lĩnh hội. Phương Chấn Nam nói. Ngươi có thể bái nhập danh môn đại phái, học được cơ sở luyện công chi pháp, lại đến lĩnh ngộ ta chuyển cho ngươi võ công. Lệ Trường Sinh vẫn là cho Phương Chấn Nam ra cái chủ ý. Danh môn đại phái sẽ muốn ta sao? Phương Chấn Nam nói. Sẽ, ta đã thông kinh mạch của ngươi về sau, chẳng những chứng bệnh giết hết, mà lại thích hợp luyện võ. chỉ cần thu đồ đệ người không phải mù lòa, liền sẽ muốn ngươi. Lệ Trường Sinh nói. Phương Trấn Nam nghe đại hỉ, nói, đa tạ lão trượng. Đừng tạ ơn tới tạ ơn lui, chỉ cần ngươi khác giữ, ta cũng coi là trở về chút bản. Lệ Trường Sinh nói. Đến ta luyện thành thần công thời khắc, ta nhất định báo đáp ngài hậu đại. Phương Trấn Nam lần nữa làm ra cam đoan. Lệ Trường Sinh cũng không đáp lời, nhẹ lướt đi. Phương Trấn Nam nhìn xem Lệ Trường Sinh biến mất, giật mình nếu như mất, nhớ tới võ công bí quyết, trong lòng cũng hỉ, còn có chút không thể tin tưởng, cái này liền được bí kíp võ công. Đem đến từ mình cũng có thể trở thành võ lâm cao thủ. Phương Trấn Nam mặc dù được cho luyện võ kỳ tài, trí nhớ cũng là bất phàm, nhưng là thiên la bí kíp khẩu quyết cuối cùng hắn cũng chỉ là nhớ kỹ 1/3, thành vị cao thủ một đời là không có vấn đề, nếu muốn trở thành cao thủ tuyệt thế liền rất khó. Những này Lệ Trường Sinh cũng không có quá để ý, Phương Trấn Nam đối với mình tới nói chỉ là một viên nhàng cờ, có thể cần dùng đến càng tốt hơn, không dùng được cũng không quan trọng. Trở lại Lưu Vân Phái thời điểm, Lệ Trường Sinh lại khôi phục thiếu niên trang phục. Vừa đi vừa về Vũ Thần Sơn, rời đi cũng bất quá mấy ngày thời gian, Hàn Vô Tà tuyệt đối đoán không được Lệ Trường Sinh đi nơi nào. Sư huynh về đến rồi. Nhìn thấy Lệ Trường Sinh ngồi tại vô âm vách tường cửa hang, Hàn Vô Tà mừng rỡ nói. Ừm. Vất vả ngươi, sư muội, trong môn phái không có việc gì a? Lệ Trường Sinh nói. Ta có cái gì vất vả? Môn phái vẫn là như thế, sư huynh ngươi rời đi về sau, cái kia cao trưởng trí càng thêm càng rỡ. Hàn Vô Tà nói. Hắn không tiếp tục chọc giận ngươi đi. Lệ Trường Sinh nói. Đó là dĩ nhiên, có sư huynh ngươi che chở ta, hắn không dám a. Ai nha? Không tốt, lần này mang cơm quá ít. Hàn Vô Tà có chút nóng nảy địa đạo. Không sao, ta đến đánh mấy cái thịt rừng, sấy một chút ăn. Lệ Trường Sinh nói. Ta còn chưa ăn qua nướng đồ vật đâu, lần này cùng sư huynh mở mắt một chút. Hàn Vô Tà nói. Chỉ cần ngươi không chê khó ăn là được rồi, nói đi, ngươi là nghị ăn chim bay vẫn là tẩu thú. Lệ Trường Sinh nói. Sư huynh có thể bắt được cái gì liền nướng cái gì tốt. Hàn Vô Tà nói. Vậy còn không dễ dàng. Lệ Trường Sinh nhặt lên mấy cục đá, cầm trong tay. Hàn Vô Tà không rõ ràng cho lắm, nhìn xem Lệ Trường Sinh không nói lời nào. Lệ Trường Sinh cười cười, cục đá tuột tay mà bay, hướng đầu cảnh chim bay đánh tới. Bành bành bành. Phần phật. Mấy con phi điểu ứng thanh mà rơi. Sư huynh thật là lợi hại. Hàn Vô Tà nói. Lấy một cục đá đánh trúng chim bay không khó, nhưng là mấy cục đá đều đánh trúng chim bay độ khó kia nhưng lớn lắm. Hàn Vô Tà cảm thấy mình luyện thêm trên 10 năm cũng chưa chắc có thể làm đến. Cái này có cái gì, bất quá là chút ám khí pháp môn thôi. Lệ Trường Sinh thản nhiên nói. Lệ Trường Sinh thầm nghĩ, nếu như không phải sợ bại lộ võ công nội tình, chỉ lấy chỉ khí liền có thể đặt xuống những này chim bay. Hàn Vô Tà nhặt lên chim bay, đi khe núi suối nước thu thập đi. Lệ Trường Sinh tìm kiếm củi khô, bắt đầu chuẩn bị nhóm lửa. Nướng chim bay vẫn rất khó ăn, nhưng là có Hàn Vô Tà bồi tiếp, Lệ Trường Sinh cảm thấy những này tuổi phiến tốt hạ khẩu rất nhiều. Hàn Vô Tà ăn Lệ Trường Sinh tự tay nướng ra thịt chim, căn bản không lo được hương vị như thế nào, trong lòng một mực ngọt ngào. Lệ Trường Sinh mãi cho đến cửa ải cuối năm mới trở lại Lưu Vân Phái bên trong, Lưu Vân Phái đệ tử cơ hồ quên đi có Lệ Trường Sinh cái này nhị sư huynh tồn tại, chỉ có Hàn Vô Tà mỗi ngày không ngại cực khổ cho hắn đưa cơm. Lưu Vân Phái người đối Lệ Trường Sinh càng lạnh nhạt, Lệ Trường Sinh càng là trong lòng thoải mái. Đối Lưu Vân Phái, Lệ Trường Sinh cảm thấy càng xa cách càng tốt, dù sao là sớm tối muốn phản loạn. Đối với Càn Khôn Thần Giáo cùng Lưu Vân Phái lấy hay bỏ, Lệ Trường Sinh đương nhiên lấy Càn Khôn Thần Giáo mà bỏ Lưu Vân Phái, không có nguyên nhân khác, chỉ là bởi vì Lưu Vân Phái không có Càn Khôn Thần Giáo cường đại mà thôi. Chương 45, thần công cuối cùng cũng có thành. 5 năm, đối với nhân loại tới nói, xem như thời gian rất dài. Lệ Trường Sinh tại Hậu Sơn lại ở lại 5 năm, 5 năm này hắn đều đang không ngừng tu luyện võ công, lấy nên đón đem muốn tới đại kiếp nạn. Càn Khôn Thần Giáo muốn phục hưng, Lệ Trường Sinh cũng không cảm thấy mình có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Đối toàn bộ võ lâm mà nói, Càn Khôn Thần Giáo phục hưng không thể nghi ngờ là trận đại kiếp nạn, nhưng là Càn Khôn Thần Giáo liền có thể không đâu địch nổi sao? Đó là không có khả năng sự tình. Trong chốn võ lâm cao đoan nhất cái kia một số người là sẽ không đồng ý Càn Khôn Thần Giáo độc bá giang hồ, cho nên chém giết là chuyện tất nhiên, về phần sẽ chết bao nhiêu người, ai sẽ chết, võ công cao thấp hiển nhiên là một hạng cứng nhắc chỉ tiêu. Từ 12 tuổi rưỡi đến 17 tuổi rưỡi, đối với nhân loại tới nói, không thể nghi ngờ là tăng lên tự thân cứng nhắc điều kiện tốt nhất đoạn thời gian. Lệ Trường Sinh dùng 5 năm này lại tăng lên gần gấp đôi công lực, trọng yếu nhất chính là hắn hiểu được rất nhiều võ học bên trên trí cao vô thượng nguyên lý. Quy Nguyên Chân Kinh sau cùng bộ phận, thâm thúy khó hiểu những kinh văn kia, cũng bị Lệ Trường Sinh giải mã, làm được dung hội quán thông tình trạng. Lệ Trường Sinh tiện tay một trường, hướng ngoài mấy trượng cự thạch vung ra. Một đạo tựa hồ không màu trong suốt nguyên khí xông ra lòng bàn tay, chợt lóe lên. Oeng! Cự thạch vỡ nát, hóa thành từng mảnh đá vụn kích xạ trên không trung. Ha 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 ha. Lệ Trường Sinh ngửa đầu cười to. Uy lực này có thể a? So với năm đó ở Vũ Thần Sơn nhìn thấy hai vị kia cao thủ tuyệt thế cũng không thua kém bao nhiêu. Trong thiên hạ, còn ai có như thế thần công? Trong chốn võ lâm có 15 đại cao thủ, tam thánh bốn kỳ bát đại tuyệt. Nghe nói bốn kỳ tám tuyệt đều là luyện thành tiên thiên cương khí cao thủ tuyệt thế, nhưng là tiên thiên cương khí so với ta cái này tiên thiên nguyên khí thế nhưng là kém một bậc. Như vậy, có thể so với được ta cũng liền tam thánh. Ngoại trừ tam thánh, còn có Càn Khôn thần giáo giáo chủ Lệ Chấn Thiên, cùng một chút không xuất thế cao thủ tuyệt thế. Tam thánh là tất cả luyện võ mặt người đúng một tòa núi lớn. Kiếm thánh Ti Đồ Vân Tung, võ thánh Tư Đồ Huyền Không hậu nhân, nhạn đạm thánh cảnh truyền nhân, lấy một thanh thiên cương thần kiếm đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Cầm thánh, danh tự không rõ, Vui Lâm Luật, thiên đô thánh cảnh truyền nhân. Tiêu thánh, danh tự không rõ, Vui Lâm Luật, động thiên thánh cảnh truyền nhân. Nếu như ta không có đoán sai, tam thánh công lực đã biến thành nguyên khí, mặc dù là hậu thiên nguyên khí, so ra kém tiên thiên nguyên khí, nhưng là nguyên khí của bọn họ muốn so nguyên khí của ta thâm hậu nhiều. Càn Khôn thần giáo giáo chủ Lệ Chấn Thiên, cho tới bây giờ cũng không có ở trong chốn võ lâm xuất thủ qua, ngoại trừ Càn Khôn thần giáo lao nhân, chỉ sợ không có ai biết lai lịch của hắn. Đế đỉnh chi chủ, vì võ đế hậu nhân, võ công khả năng cũng thâm bất khả chắc. Thiên Long giáo đã cùng Càn Khôn thần giáo đối nghịch hơn ngàn năm, đều không có bị tiêu diệt, có thể thấy được Thiên Long giáo bên trong cũng có cao thủ tuyệt thế. Còn lại một số người, hẳn là còn có mấy cái, tỉ như mấy đại môn phái ẩn thế không ra lão bất tử. Được rồi, suy nghĩ nhiều vô ích, vẫn là chậm rãi tính toán đi. Cửu Duyên kiếm pháp bộ này tuyệt thế kiếm pháp, Lệ Trường Sinh cũng đã luyện hành, lấy kiếm pháp mà nói, đương thời võ lâm có thể cùng Lệ Trường Sinh đánh đồng cơ hồ không có. Lệ Trường Sinh dùng chỉ thay kiếm, hướng vách núi đâm một cái, kiếm chỉ đột xuất một đạo kiếm mang. Lại nhìn vách núi lúc, trên vách núi đá đã lưu lại một vết kiếm hằn sâu. Lệ Trường Sinh vô vô vách núi, đá vụn nhau nhau rơi xuống đất, vết kiếm bên trong lại có 9 cái phương hướng khác biệt chuyển hướng. Cửu Duyên kiếm pháp, ta cũng tận đến thần thủy, căn bản cũng không cần 9 chuôi kiếm, chỉ cần một kiếm, liền có thể phát ra 9 loại lực đạo, đây mới là Cửu Duyên kiếm pháp chân chính cách dùng. Ta dùng kiếm pháp, cho dù là kiếm thánh Ti Đồ Vân Tung, muốn thắng ta cũng không lớn dễ dàng đi. Thiên Ma Bí quyển bên trong võ công, Lệ Trường Sinh cũng tu luyện được 7-8 phần, Thiên Ma Đại Cửu Chiếu Lệ Trường Sinh cũng có thể thuần thục sử dụng. Thiên Ma Đại Cửu Chiếu mặc dù có thể thông cảm các loại võ công, Lệ Trường Sinh lại chỉ nghiên cứu tại trường pháp bên trên, đối với nội công cùng kiếm pháp, trường pháp là Lệ Trường Sinh nhược điểm. Nhưng là, lấy Thiên Ma Đại Cửu Chiếu thi triển ra trường pháp cũng là thế gian vô địch, Lệ Trường Sinh cảm giác mình cơ hồ không có khuyết điểm. Thiên La Bí kíp bên trong Thiên La bộ pháp, Lệ Trường Sinh cũng luyện được giống như chuyện thường ngày, xuất ra không có chút nào lạnh nhạt cảm giác. Lệ Trường Sinh ở trên nhánh cây nhảy vọt bay vút lên, đem Thiên La bộ pháp cùng Thiết Tí Chấn Không Khinh công đều dung hợp đến thân pháp bên trong, giờ khắc này, hắn thì tương đương với nhân viên Thái Sơn. Duy nhất để Lệ Trường Sinh tiếc nuối là, cái này mấy hạng tuyệt thế thần công, hắn y lý nguyên không thể hợp mà một, sáng chế thuộc tại võ học của mình, đạt tới thần mà minh chi cảnh giới. Về phần Càn Khôn đại pháp cùng Lưu Vân phái võ công, quá không xong cả, Lệ Trường Sinh cũng không có cách nào truy đến cùng. Hàn Vô Tả võ công dưới sự chỉ điểm của Lệ Trường Sinh, cũng có bước tiến đến dài, nội công ước chừng có 20 năm trình độ, chiêu thức cũng so người đồng lứa bén nhọn nhiều. Sư Minh! Sư Minh! Hàn Vô Tả thanh âm rất xa liền truyền tới. Nhìn thấy Hàn Vô Tà chạy mà đến, Lệ Trường Sinh hơi nghi hoặc một chút, đây là có chuyện gì không? Thời gian này cũng không phải đưa cơm thời gian. Lệ Trường Sinh ngẩng đầu nhìn trời, phát hiện quá dương cương qua giữa bầu trời, thời gian mới là buổi chiều. Hả? Hàn Vô Tà sau lưng còn đi theo một người, Lệ Trường Sinh lờ mờ nhìn ra đó là một tên nam tính phổ thông đệ tử, tên gọi Hồ Trường Vi. Lệ Trường Sinh cầm lên kiếm gỗ, lớn tiếng nói, sư muội, thế nào? Hàn Vô Tà chạy đầu đầy mồ hôi, thở hồng hộc nói, sư huynh, ngươi mau trở về. Có người tới khiêu chiến, sư nương để ngươi trở về. Hồ Trường Vi càng là không chịu nổi, mồ hôi đã ướt đẫm quần áo, nửa rũ cụp lấy đầu lưỡi nói, nhị sư minh, sư nương để ngươi trở về. Các ngươi đừng nóng nổi, thật dễ nói chuyện. Lệ Trường Sinh nói, hắn đối Lưu Vân phái sự tình mới không chú ý đâu. Lưu Vân phái nếu như lúc này bị diệt, nói không chừng Lệ Trường Sinh cuộc sống sau này càng dễ chịu hơn chút. Là, sư phụ đồng môn sư đệ, mang theo đồ đệ của hắn tới, muốn cướp đoạt lấy Nhâm trưởng môn, đã đánh nhau. Hàn Vô Tà nói, đồng môn đệ tử. Vậy cũng không có gì, cái này không rất bình thường sao? Lệ Trường Sinh nói. Sư nương nói Hàn Vô Tà nói không ra lời. Sư nương có ý tứ là sợ mấy vị sư huynh đánh không lại người ta, liền để cho chúng ta đến mời nhị sư huynh, sư nương muốn cho nhị sư huynh lập tức nhâm trưởng môn. Hồ Trường Vi nói. Đây là người thông minh a. Nếu như Lệ Trường Sinh có thể lên làm hạ nhâm trưởng môn, Hồ Trường Vi liền có tổng lòng chi công a, đáng tiếc, Lệ Trường Sinh chi không ở chỗ này. Bất quá, trước khi rời đi, làm cái trưởng môn đệ tử đương đương cũng không tệ. Tốt. Ta đã biết, ta đi trước một bước, các ngươi từ từ sẽ đến chính là. Lệ Trường Sinh nói. Sư Minh. Lại nhìn lúc, Lệ Trường Sinh đã biến mất. Nhị sư Minh võ công quả nhiên lợi hại, khinh công đã giống như quỷ thần. Hồ Trường Vi hưng phấn nói, quả nhiên không có đoán sai, mấy năm này nhị sư Minh khổ luyện võ công, nhất định so kia cái gì cao trưởng trí lợi hại hơn nhiều. Phát cái gì ngốc. Chúng ta cũng đi. Hàn Vô Tà vỗ một cái Hồ Trường Vi bả vai nói.
Vâng, sư tỷ, chúng ta đi.
Hồ Trường Vi hưng phấn không giảm nói.
Chương 46, trưởng môn đệ tử.
Làm Lệ Trường Sinh đi vào Lưu Vân Phái bên trong thời điểm, trong tưởng tượng khiêu chiến cũng không có phát sinh, bởi vì chuyện cũ trước kia quá nhiều, người ta còn không có tự xong cũ đâu. Đỗ Phi Vân xuất lĩnh nam đệ tử, Lăng Phi Yên xuất lĩnh nữ đệ tử, đứng tại Vân Yên các trước đó. Mà đối diện với của bọn hắn cũng có hai người trung niên, cũng là một đôi nam nữ, mang lấy bọn hắn nam nữ đệ tử, cùng Đỗ Phi Vân giằng co. Nam dáng dấp khôi ngô cao lớn, nữ dáng dấp yểu điệu đầy đặn. Lệ Trường Sinh đến thời điểm, Đỗ Phi Vân đang cùng người đối diện làm cho lửa cháy, căn bản cũng không có phát hiện hắn. Chức trưởng môn là sư phụ quyết định, làm sao? Các ngươi còn không phục? Đỗ Phi Vân lạnh mặt nói.
Phục?
Làm sao không phục? Bất quá sư phụ chỉ là định ra vị trí trưởng môn của ngựa, nhưng không có định ra đệ tử của ngươi chức trưởng môn. Đối diện khôi ngô trung niên nhân nói.
Phi Long sư huynh lời này liền không đúng, đã hiện tại Phi Vân là trưởng môn nhân, hạ nhâm trưởng môn đương nhiên là Phi Vân định đoạt.
Lăng Phi Yên nói.
Tiểu sư muội lời này quá khuynh hướng Phi Vân sư huynh, năm đó sư phụ tuyển trưởng môn nhân thời điểm, minh bạch nói cho chúng ta biết, là võ công của chúng ta không bằng Phi Vân sư huynh, mới tuyển Phi Vân sư huynh làm trưởng môn. Lại tuyển hạ nhâm trưởng môn, đương nhiên vẫn là muốn dùng võ công đến luận.
Đối diện trung niên nữ tử nói.
Đỗ Phi Vân xanh mặt, nói, trừ Phi Hồng, dùng võ công luận, ta chẳng lẽ liền sợ rồi.
Năm đó các ngươi liền không phải là đối thủ của ta.
Phi Vân sư huynh võ công lại là không sợ, ta sợ Phi Vân sư huynh đệ tử bất tranh khí a.
Được xưng trừ Phi Hồng trung niên nữ tử nói.
Phi Hồng sư tỷ, đã Phi Vân là trưởng môn, đương nhiên là Phi Vân định đoạt, luận võ mà nói quá mức hoang đường.
Lăng Phi Yên nói.
Ai nha?
Tiểu sư muội, ta biết các ngươi là vợ chồng, thế nhưng là cũng không có dạng này khuynh hướng trợ phu.
Võ lâm, võ lâm, chúng ta nếu là môn phái võ lâm, đương nhiên là muốn dùng võ luận đạo, chẳng lẽ còn đi làm văn chương hay sao?
Trừ Phi Hồng nói.
Lăng Phi Yên hướng sau lưng nhìn thoáng qua, phát hiện Lệ Trường Sinh không biết lúc nào đã đi vào, trong nội tâm nàng thoáng qua bừng lòng.
Mặc dù không biết cái này đệ tử võ công đến cùng như thế nào, nhưng là thông qua Hàn Vô Tà trưởng thành, có thể đoán được Lệ Trường Sinh võ công cảnh giới đã không thấp.
Hàn Vô Tà ở trong mắt Lăng Phi Yên, mặc dù không tính đẩn, nhưng cũng không có nhiều trí tuệ, nàng bộ kia Phi Yên kiếm pháp lại cho nàng luyện 10 năm, nàng cũng không nhất định có thể luyện thành được. Thế nhưng là trước đây không lâu Hàn Vô Tà tại cùng Đỗ Vô Song thí chiêu thời điểm, sử xuất Phi Yên kiếm pháp đã có không tầm thường hòa hậu, ngoại trừ Lệ Trường Sinh chỉ điểm, Lăng Phi Yên nghĩ không ra còn có nguyên nhân khác.
Lúc này dùng võ luận đạo, tuyển ra hạ nhâm trưởng môn nhân tuyển, nói không chừng đối Lệ Trường Sinh tới nói là một cơ hội.
Lăng Phi Yên thế nhưng là biết Đỗ Phi Vân đối Lệ Trường Sinh hảo cảm hoàn toàn không có, là không thể nào định hắn vì trưởng môn đệ tử.
Lăng Phi Yên nói, luận võ ta đương nhiên không sợ, ta liền sợ Phi Hồng sư tỷ luận võ bại về sau, lại phải đưa ra cái gì mới hoa văn đến, dây dưa không rõ.
Trừ Phi Hồng nói, đã tiểu sư muội cũng đồng ý luận võ, vậy thì bắt đầu tốt.
Lăng Phi Yên nói, Phi Hồng sư tỷ nhất định phải cam đoan luận võ về sau, không thể lại đổi ý, ta mới đồng ý luận võ tuyển trưởng môn.
Cái kia Phi Hồng sư tỷ cùng cái kia tên là Phi Long nam tử trung niên nói nhỏ một trận, nói, ta cùng Phi Long sư huynh đều đồng ý luận võ tuyển hạ nhâm trưởng môn, tiểu sư muội xem ra cũng đồng ý. Phi Vân sư huynh ngươi nói đi, đến cùng được hay không?
Đỗ Phi Vân quay đầu nhìn một chút Lăng Phi Yên, gặp Lăng Phi Yên nhẹ gật đầu, nhân tiện nói, luận võ liền luận võ, đệ tử của ta còn có thể thua cho người khác.
Nói đi, làm sao so?
Vạch ra nói tới, ta đều tiếp lấy.
Tên là Phi Long nam tử trung niên nói, ngươi thu nhận đệ tử so ta nhiều, nếu là từng bước đều so qua đến, đệ tử của ta mệt mỏi cũng mệt chết, muốn so cũng chỉ có thể tuyển ra mấy người đệ tử đến, không thể lấy nhiều khi ít.
Đỗ Phi Vân thầm nghĩ, mình có thể cầm ra đệ tử cũng liền Cao Trường Trí, Lương Trường Nghiệp, Trần Trương Phạm, còn lại đệ tử cũng không có gì dùng, ra trận nhiều ngược lại không tốt.
Nhân tiện nói, được, mỗi người tuyển ra 3 người đệ tử ra trận như thế nào?
Tên là Phi Long nam tử trung niên lại cùng Trừ Phi Hồng nói nhỏ một trận.
Nói, ta ra 3 tên đệ tử, Phi Hồng sư muội cũng ra 3 tên đệ tử.
Đỗ Phi Vân cả giận nói, làm sao?
Ngươi là nghĩ 6-3, nghĩ hay lắm.
Hà Phi Long, ngươi dạng này quá phận đi.
Tên là Hà Phi Long nam tử trung niên nói, sao lại quá đáng, ta lại không nói không chính xác tiểu sư muội phái đệ tử ra sân.
Đỗ Phi Vân nói, tiểu sư muội đệ tử đều là nữ đệ tử, sao có thể làm trưởng môn?
Trừ Phi Hồng nói, đệ tử của ta cũng đều là nữ đệ tử, ta làm sao không nghe nói Lưu Vân phái nhiều một đầu mới môn quy,
nữ đệ tử không thể làm trưởng môn,
đây là vị nào tiên tổ tiên sư quyết định quy củ?
Đỗ Phi Vân lúng ta lung túng không nói gì.
Lăng Phi Yên nói, ta cũng ra 3 tên đệ tử tốt, dạng này công bằng.
Trừ Phi Hồng nói, vẫn là tiểu sư muội thông tình đạt lý. Đã như vậy, vậy liền để các đệ tử ra sân đi.
Hà Phi Long ha ha cười to, sắc trời không còn sớm, luận võ xong, chúng ta còn phải xuống núi, cái này nhâm trưởng môn nhưng sẽ không vui chiêu đãi chúng ta à.
Ngụ ý, hạ nhâm trưởng môn nhưng sẽ vui lòng chiêu đãi hắn.
Đỗ Phi Vân hừ một tiếng, nói, Trường Trí, Trường Nghiệp, Trường Phàm,
các ngươi ra sân.
Vâng, sư phụ.
Từ Đỗ Phi Vân sau lưng đi ra ba tên thiếu niên đến, Cao Trường Chí cùng Lương Trường Nghiệp đều có 18, 19 tuổi, mà Trần Trường Phạm lại hơi lớn tuổi, đã vượt qua 20 tuổi. Còn không cho hai vị sư thúc hành lễ. Đỗ Phi Vân nói, bái kiến hai vị sư thúc. Ba tên thiếu niên chắp tay nói. Hà Phi Long nói, đừng làm những này nghi thức xã giao, ta cũng không chịu nổi. Sư thúc thật khó nghe, tại sao không gọi âm thanh sư cô? Trừ Phi Hồng cười duyên nói. Trừ Phi Hồng mặc dù nhưng đã trung niên, nhưng là dung mạo y y nguyên xinh đẹp, càng thêm thân thể đầy đặn, có thành thục vẻ đẹp, Đỗ Phi Vân đệ tử cả đám đều nhìn ngây người, cơ hồ lộ ra trò hề. Đỗ Phi Vân gầm thét, còn không đi lấy kiếm gỗ, chuẩn bị luận võ. Cao Trường Chí bọn người tỉnh ngộ, liền muốn đi lấy kiếm gỗ. Hà Phi Long lại nói, người trong võ lâm dùng cái gì kiếm gỗ?
Dùng kiếm sắt thuận tiện.
Đỗ Phi Vân giận dữ, lại tạm thời kiềm chế lại, nói, kiếm sắt liền kiếm sắt, đến lúc đó thương đệ tử của ngươi, đừng chu lên. Hà Phi Long cười nói, đại sư huynh tốt có lực lượng, sư đệ ta chờ. Đỗ Phi Vân phân phó Cao Trường Chí bọn người đi lấy kiếm sắt, Hà Phi Long đệ tử lại không cần, các đệ tử của hắn đeo toàn bộ là kiếm sắt, từng cái đằng đằng sát khí, thủ hạ đã không chỉ có số cái nhân mạng. Hà Phi Long trừ Phi Hồng riêng phần mình kêu lên ba tên đệ tử, trong đám người đi ra. Chỉ có Lăng Phi Yên bên này vẫn chưa có người nào tuyển ra trận, Đỗ Phi Vân sắc mặt có chút khó coi. Đỗ Phi Vân mặc dù đối Lăng Phi Yên không thể chê, nhưng là cũng không muốn đệ tử của nàng vượt qua đệ tử của mình, cho nên nữ đệ tử giáo sư đều là từ Lăng Phi Yên mình tới. Mà Lăng Phi Yên võ công cứ việc rất cao, nhưng là có chút nữ đệ tử thiên phú không thích hợp học võ công của nàng, Lưu Vân phái bí kíp võ công đều tại Đỗ Phi Vân nơi này, những Lăng Phi Yên kia dạy không tốt nữ đệ tử liền tao ương.
Chương 47, luận võ.
Đỗ Phi Vân mặc dù đối Lăng Phi Yên không thể chê, nhưng là cũng không muốn đệ tử của nàng vượt qua đệ tử của mình, cho nên nữ đệ tử giáo sư đều là từ Lăng Phi Yên mình tới. Mà Lăng Phi Yên võ công cứ việc rất cao, nhưng là có chút nữ đệ tử thiên phú không thích hợp học võ công của nàng, Lưu Vân phái bí kíp võ công đều tại Đỗ Phi Vân nơi này, những Lăng Phi Yên kia dạy không tốt nữ đệ tử liền tao ương, ngoại trừ một bộ Lưu Vân phái cơ sở võ công, cái gì khác cũng học không tới. Lưu Vân phái sáng lập ra môn phái hơn 700 năm, tại cái này 700 năm bên trong, Lưu Vân phái các đời tiền sư sáng lập ra võ công nhiều vô số kể. Lấy ra có thể trong võ lâm được cho nhất lưu võ công liền có mấy chục loại. Những này bí kíp võ công đương nhiên đều bảo tồn tại trưởng môn nhân nơi này, đệ tử khác muốn tìm đọc, nhất định phải hướng trưởng môn nhân xin. Nếu như trưởng môn nhân không muốn để cho người khác học được những này võ công, vậy liền quá đơn giản. Đừng nói là Lăng Phi Yên thủ hạ nữ đệ tử, liền là Đỗ Phi Vân thủ hạ nam đệ tử, ngoại trừ Cao Trường Chí, ai cũng không có đạt được qua Đỗ Phi Vân đặc thù quan tâm. Không phải Đỗ Phi Vân không muốn lớn mạnh Lưu Vân phái, mà là Đỗ Phi Vân cảm thấy cao thủ có một cái là được rồi. Năm đó sư đệ của hắn nhóm tranh đoạt chức trưởng môn, khiến cho sư tôn của hắn mười phần thương tâm, bởi vậy mới khiến cho Đỗ Phi Vân làm vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn độc đoán. Lăng Phi Yên mặc dù cảm thấy Đỗ Phi Vân ý nghĩ không thỏa đáng lắm, nhưng cũng không có mãnh liệt phản đối. Võ lâm tranh bá từ trước đến nay không phải nàng muốn đi làm sự tình. Đỗ Vô Song, Lăng Vô Hà, Lệ Trường Sinh, ba người các ngươi ra sân.
Lăng Phi Yên quay đầu hô.
Vâng, sư nương, mẫu thân.
Lệ Trường Sinh đi theo hai tỷ muội đằng sau, trong đám người đi ra.
Cái gì?
Nhị sư huynh trở về lúc nào?
Tranh đoạt chức trưởng môn, đương nhiên không thể thiếu nhị sư huynh, ha ha, Cao Trường Chí lần này nguy hiểm.
Lệ Trường Sinh tới thì thế nào? Những năm này sư phụ tận tâm dạy bảo Cao sư huynh, Cao sư huynh võ công tuyệt đối đã vượt qua hắn.
Vậy cũng không nhất định, nhị sư huynh tư chất mạnh hơn Cao Trường Chí nhiều, năm đó đều có thể miểu sát Cao Trường Chí, hiện tại cũng có thể.
Chúng đệ tử thanh âm mặc dù không lớn, nhưng là Đỗ Phi Vân sư huynh đệ tỷ mỗi bốn người công lực thâm hậu, đều nghe được rõ ràng. Đỗ Phi Vân sắc mặt càng khó coi hơn, lại bận tâm Lăng Phi Yên mặt mũi, không có lập tức phát tác. Trừ Phi Hồng lại nói, chiến bại đệ tử tất nhiên không có tranh đoạt trưởng môn đệ tử tư cách, nhưng là thắng được người phải đối mặt xa luân chiến, ta đề nghị thắng được hai trận chiến người có thể nghỉ ngơi, làm người hậu tuyển tham gia sau cùng quyết chiến.
Đỗ Phi Vân nói, có thể.
Hà Phi Long cùng Lăng Phi Yên cũng biểu thị đồng ý. Trừ Phi Hồng khanh khách yêu kiều cười, đối nàng bên cạnh một tên nữ đệ tử nói, Tú Vân, ngươi đi đánh trận đầu. Tên nữ đệ tử kia trong đám người đi ra, đi vào khoáng đạt địa phương, ôm quyền bốn vai chào nói, đệ tử Trừ Tú Vân, xin chiến.
Lăng Phi Yên được nghe chừng Đỗ Phi Vân một chút, năm đó Trừ Phi Hồng liền đối Đỗ Phi Vân cố ý, không nghĩ tới nữ nhi của nàng vậy mà lấy mây chữ làm tên, ra sao tâm tính bọn hắn đều lòng dạ biết rõ.
Đỗ Phi Vân có chút bị Lăng Phi Yên thấy có chút xấu hổ, túi đầu xuống không dám cùng nàng đối mặt.
Lăng Phi Yên vừa muốn gọi Lăng Vô Hà xuất chiến, lại có một thanh âm đánh gãy nàng.
Sư phụ, đệ tử xin chiến.
Lương Trường Nghiệp ôm quyền quỳ lại nói.
Nô.